đây không phải nhà này quán net quản trị mạng sao? Diệp Tinh còn nhớ rõ hắn máy móc chính là cái này thanh niên tóc hối cua cho mở. Gặp Diệp Tinh không nói gì, người này thanh niên tóc hối cua tiếp tục nói ra, biểu ca ta tuần lễ này muốn xuất ngoại, hắn phòng ở vừa vặn để trống, nếu như ngươi nghị thuê lời nói, tuần lễ này sáu ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Không biết biểu ca ngươi ra phòng ở cái dạng gì? Diệp Tinh lúc này mới lên tiếng hỏi, hắn muốn thuê phòng yêu cầu rất nhiều, nếu như không thích hợp Tử La Thảo sinh tồn lời nói, coi như hoàn cảnh cho dù tốt, hắn cũng sẽ không đi thuê. Lầu 6, 72 mét vuông, đồ điện gia dụng công trình cái gì đều rất đầy đủ, hơn nữa trên lầu sân thượng tùy tiện dùng. Thanh niên tóc hối cua giới thiệu sơ lược một chút. Diệp Tinh đối với ở lầu mấy cùng gian phòng bao lớn tịnh không để ý, vừa nghe đến có thể tùy tiện sử dụng trên tầng chót mặt sân thượng đến lúc đó rất động tâm. Nếu như ngươi có hứng thú, tuần này 6 có thể tới quán net tìm ta, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem. Thanh niên tóc hối cua không nói thêm gì, quẳng xuống câu nói này liền đi. Diệp Tinh tại trên mạng tìm nửa ngày phòng nguyên cũng không chọn chúng, dứt khoát sẽ không tìm, dứt khoát chờ tuần này sau cùng cái này thanh niên tóc hối cua cùng đi xem nhìn hắn biểu ca ra phòng ở, nếu như có thể mà nói, liền trực tiếp mướn đến tốt. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh, ban ngày sau khi học xong thời gian Diệp Tinh liền phụ đạo đường viên, ban đêm liền bồi Chu Tịnh một khối về nhà học bổ túc, lấy Chu Tịnh đầu não, Diệp Tinh đoán chừng lại có nửa tháng, nàng tuyệt đối sẽ có kiểm tra một bản thực lực. Thời gian rất nhanh thì đến thứ bảy. Diệp Tinh quãng lần trước cho Tống Man cầm xem bệnh lúc dùng bã lộ lệch vai, rất sớm liền từ trong nhà đi ra, trực tiếp đi quán net. Thanh niên tóc hối cua nhìn thấy Diệp Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng trong quán internet cái khác quản trị mạng nói một tiếng liền mang theo Diệp Tinh đi ra. Tại thanh niên tóc hối cua dưới sự hướng dẫn, hai người cũng không đi ra bao xa, Diệp Tinh liền được đưa tới một cái cư xá. Cái này cư xá cũng không lớn, thuần một sắc lao lâu, hoàn cảnh mặc dù không ra thế nào dọn, nhưng lại khó được thanh tĩnh. Nơi này làm sao an tĩnh như vậy? Diệp Tinh sử dụng tốt kỳ dùng thần thức quét một chút chung quanh, phát hiện rất nhiều nhà ở đều là người đi nhà trống trạng thái, chân chính ở chỗ này cũng không có nhiều người. Thanh niên tóc hối cua nhìn Diệp Tinh một chút nói ra, cái tiểu khu này có thể nói là Hoài Hải thị già nhất cư xá một trong, nhớ ngày đó cải cách mở ra lúc đó, Hoài Hải thị vừa mới phát triển, sở kiến cái thứ nhất tòa nhà chính là cái này cư xá, lúc ấy có thể ở chỗ này nhân, toàn bộ đều là Hoài Hải thị thai to mặt lớn nhân vật. Đáng tiếc hiện tại, sợ là đã trải qua đều nhanh thành khu dân nghèo, có rất ít người còn sẽ ở lấy. Diệp Tinh hiểu rõ giống như nhẹ gật đầu, an tĩnh như thế đến lúc đó rất hợp tâm ý của hắn. Thanh niên tóc hối cua giá khinh thục đường, sẽ Diệp Tinh dẫn tới đệ tam đơn nguyên, hai người thẳng lên lầu, đến rồi lầu 6 ở giữa cái kia nhà, thanh niên tóc hối cua gõ cửa một cái, hô mấy tiếng biểu ca. Thời gian không dài, một người mặc trắng áo chẽn, lớn quần cục nam tử trung niên mở cửa. Đây là ta biểu ca, tôn mới. Biểu ca, vị huynh đệ kia chính là đến xem phòng ở. Thanh niên tóc hối cua đơn giản giới thiệu lẫn nhau một chút, người này gọi tôn mới nam tử trung niên nhiệt tình sẽ Diệp Tinh để vào phòng. Huynh đệ, ta bên này tình huống chắc hẳn ta biểu đệ đã trải qua theo như ngươi nói, phòng ở hết thảy 72 bằng, tuyệt đối là 10 đủ 10, không giống bây giờ nhà lầu, 72 thật thà tế liền không lớn điểm, ngươi xem một chút, cảm giác thế nào? Diệp Tinh nhẹ gật đầu, tôn mới nói đến phải không, giả, trước kia nhà lầu một bằng chính là một bằng. Không giống bây giờ, lại là cái gì công bày diện tích, lại là thang máy diện tích khoan, lại thêm hiện tại đo đạc phương thức như trước kia hơi không giống, hiện tại hơn 90 mét vuông nhà lầu vẫn thật là chưa hẳn có thể sánh bằng đi hơn 70 mét vuông lớn. Diệp Tinh trong phòng dạo qua một vòng, đến lúc đó cảm thấy rất hài lòng, chỉ là có một chút đưa tới hắn chú ý, thanh niên tóc hối cua trước đó không phải nói hắn biểu ca hôm nay muốn xuất ngoại sao. Thế nào lại là loại này áo chẽn quần cộc cách ăn mặc, hơn nữa phòng bếp còn tại mở lò. Tuyệt không như muốn đi xa nhà ý tứ. Phòng nhìn qua cũng không tệ lắm, có thể mang ta thượng thiên đài nhìn xem sao. Diệp Tinh cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ là đến thuê phòng mà thôi, người ta đến cùng ra không xuất ngoại cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Đương nhiên là có thể. Tôn mới nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bàn chìa khóa, mang theo Diệp Tinh cùng thanh niên tóc hối cua cùng nhau đi sân thượng. Trên tầng chót sân thượng rất lớn, Diệp Tinh nhìn lướt qua rất là hài lòng, nếu như nơi này là một cái tiểu hoa phố, gieo trồng Tử La Thảo lời nói. Đến cũng không tệ. Nơi này sân thượng chỉ có ta một người có thể sử dụng sao? Vẫn là Diệp Tinh nhìn lấy tôn mới, hắn vừa rồi cùng tôn mới đi lên, phát hiện tôn mới là dùng chìa khóa mở khóa mới tiến vào, không biết hôm nay đài là chỉ có một mình hắn có thể sử dụng, vẫn là cùng ba nhà cùng hưởng. Tôn mới nói ra, hôm nay đài vốn là ba nhà dùng chung, bất quá đối với môn cái kia hai nhà ngày bình thường cơ bản không ai, ta lại đem sân thượng đại môn đổi khóa, cho nên bây giờ chỉ có một mình ta dùng. Chương 75 Tìm kiếm phòng nguyên. Diệp Tinh chính là lo lắng hôm nay đài là dùng chung, hắn muốn ở chỗ này gieo trồng tử lá thảo, vạn nhất nếu là bị nhân không cẩn thận phá hủy, cái kia hoàn toàn được không bù mất. Nếu đối diện phòng cái kia hai nhà không thường ở nhân, sân thượng lại có thể khóa lại, Diệp Tinh đến cũng cảm thấy có thể. Tôn đại ca, phòng này ta xem còn thật hài lòng, không biết tiền thuê nhà bao nhiêu tiền. Mấy người trở về sau phòng, Diệp Tinh liền quyết định chủ ý, dự định mướn căn phòng này. Tôn tin tức nói ra, huynh đệ, ta xem ngươi cũng là thực sự nhân, ca ca ta cũng không chơi hư, 1 tháng 1.000 khối, bất quá ít nhất phải thuê 1 năm, ngươi xem, coi thế nào. Hoài Hải thị cùng Yên Kinh, Thượng Hải chờ thành phố lớn so sánh với, chỉ có thể coi là cái cấp 2 chợ, nhưng nhân đồng đều sinh hoạt trình độ vẫn là rất cao, bình thường một bộ 70 mét vuông thang lầu nhà lầu, cho dù là lao lâu, ít nhất 1 tháng cũng chừng 1.500, Tôn mới mở ra giá mã để cho người ta đều không có ý tứ ép giá. Được, vậy chúng ta lúc nào ký hợp đồng? Diệp Tinh cũng không già mồm, 12.000 đối với hiện tại hắn mà nói cũng chỉ là tiền lẻ. Ta buổi chiều liền muốn đuổi máy bay, nếu như thuận tiện lời nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Tôn mới vừa nói, từ trong ngăn kéo lấy ra 2 phần hợp đồng ta đều mô phỏng tốt, ngươi xem một chút. Diệp Tinh nhìn lướt qua hợp đồng, không ngoài là yêu cầu bảo trì hoàn cảnh cùng vệ sinh, cùng khả năng xuất hiện sự cố bên trong, song phương trách nhiệm, tóm lại coi như hợp lý, cũng không có cái gì hà khắc chỗ. Ký xong hợp đồng, Diệp Tinh từ trong ba lô lấy ra 2 chồng tiền, đếm 12.000 đi ra, đưa cho Tôn mới. Tôn mới nhìn thấy tiền, ánh mắt sáng lên, sẽ tiền thu lại đồng thời, cũng vừa 2 phần hợp đồng cầm lên, bất quá cũng không có đưa cho Diệp Tinh 1 phần, mà là móc bật lửa ra, ngay trước Diệp Tinh mặt, sẽ cái này 2 phần hợp đồng cho đốt rủi. Ngươi đây là ý gì? Diệp Tinh nhíu mày. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi là ai a? Tới nhà của ta làm cái gì? Tôn Xí Nhỉ chia đổi trước đó khuôn mặt tươi cười, hướng phía Diệp Tinh vừa trừng mắt, hảo ngươi tên trộm, vậy mà dám tới nhà của ta trộm đồ, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Diệp Tinh hạng gì nhạy bén, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa vậy mà chơi bộ này. Rất rõ ràng, hai người kia chính là hùn vốn lừa dối, trước từ cái này thanh niên tóc hối cua tìm kiếm con mồi, sau đó lấy phòng thuê danh nghĩa sẽ con mồi mang đến nơi đây, lại sau đó lấy khá thấp giá cả dụ hoặc con mồi ký kết, nếu ký kết trả tiền về sau, hai người này tại thừa dịp con mồi bung lỏng cảnh giác thời điểm hủy đi hợp đồng, mang đến cự không nhận nợ. Nhìn cái này Tôn mới như thế vô lại dạng, liền biết hắn là cái kẻ tái phạm. Mẹ, lừa gạt đến ra ra ngươi đầu đi lên. Biết rồi là chuyện gì xảy ra về sau, đưa tay chính là hai miệng. Ba. Cái này hai miệng, giúp Tôn mới trực tiếp phun ra mấy cái răng, miệng đầy là máu. Thanh niên tóc hối cua thấy thế trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một thanh vung đao, hướng về phía Diệp Tinh la ầm lên, tiểu vương tám độc tử, chán sống rồi phải không? Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, tay run một cái, quăng ra một cây 3 cạnh châm, trực tiếp sâu ở tại thanh niên tóc hối cua trên tay, thanh niên tóc hối cua lúc này thống khổ chú lớn một tiếng, trong tay vung đao cũng bởi vậy chốc ra. Tôn mới giống như điên lớn kêu một tiếng, vọt vào phòng bếp, từ bên trong lấy ra một thanh dao phay, sau đó chạy Diệp Tinh bổ tới. Diệp Tinh một bên thân, tránh qua, tránh né Tôn mới một đao kia, sau đó hai tay hóa đao, lúc lên lúc xuống, hướng phía Tôn Hành cánh tay cả đi. Giang giác. Một tiếng nước xương thanh âm vang lên, ngay sau đó chỉ nghe thấy Tôn mới thảm kêu một tiếng, thanh âm so vừa mới thanh niên tóc hối cua cao hơn nữa ra mấy cái phân thôi. Cùng lúc đó, Diệp Tinh cúi người, nhặt lên rơi trên mặt đất dao phay. Ta là từng đao đem các ngươi sinh trà sát, vẫn là cắt các ngươi động mạch, để cho các ngươi máu cạn đầu. Diệp Tinh cầm dao phay, tại trước mặt hai người lung lay. Tôn mới thấy thế, thậm chí quên đau đớn, dọa lập tức liền quỳ gối Diệp Tinh trước mặt nói, đại ca, tha mạng à, đại ca, ta sai rồi, ta vi phạm lần đầu, cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Tôn mới vừa nói, vội vàng sẽ nhét vào lớn trong quần đùi mặt 1.200.000 khối cầm tiền ra, đưa cho Diệp Tinh. Diệp đại ca tha mạng à. Thanh niên tóc hối cua thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống, bọn hắn hùn vốn lừa dối như thế lần, còn là lần đầu tiên gặp được Diệp Tinh ác như vậy nhân vật. Trong lòng của hắn có một loại không hiểu dự cảm, nếu như mình hiện tại không quỳ xuống để xin tha, trước mắt người thanh niên này thực biết đem hắn sinh trả sát. Nói đi, các ngươi hết thể lừa mấy người. Diệp Tinh sẽ tiền sau khi thu cất, lại kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi ở trước mặt hai người. Đại ca, chúng ta thực vi phạm lần đầu. Tôn mới nhìn lấy Diệp Tinh. Lộ ra một bộ lời thề son sắt biểu lộ. Diệp Tinh nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp cơ một đao. Đao quang lóe lên đồng thời, Tôn mới trên cánh tay trực tiếp bị cạo xuống một mảnh thịt, máu tươi lập tức không ngừng chảy ra. Lần này, kém chút không đem Tôn mới đau đến ngất đi, cái này có thể là sống sờ sờ sinh pha a, loại kia đau đớn, không trải qua nhân căn bản không lãnh hội được. Ta hỏi lần nữa, các ngươi hết thể lừa bao nhiêu nhân? Diệp Tinh lúc này đem ánh mắt rơi vào thanh niên tóc hối cua trên người. Cảm nhận được Diệp Tinh ánh mắt, thanh niên tóc hối cua thân thể run lên, khẩn trương nói ra, ba cái hắn mới vừa nói xong, mắt thấy Diệp Tinh trong tay sáng loáng dao phay, đuổi vội vàng đổi lời nói, bảy cái, không tính Diệp ca ngài, còn có bảy người, thực, ta thể. Thanh niên tóc hối cua lúc này nói là thực, bọn hắn trước đó hết thể lừa bảy người, dùng phương pháp cùng Diệp Tinh nghĩ không sai biệt lắm, từ thanh niên tóc hối cua tìm kiếm con mồi, sau đó cùng Tôn Tân Tiến được lừa dối. Bởi vì nơi này là lão lâu, căn bản không có cái gì giám sát, hơn nữa lúc đầu ở nhân sẽ không nhiều, bọn hắn cũng đều là ở lầu chót, bên cạnh cũng không có cái gì hàng xóm, cho nên vô luận náo ra cái dạng gì động tĩnh cũng không người biết. Hai người đem tiền chơi đổ tay về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp hủy đi hợp đồng, nếu như đối phương đã đem hợp đồng thu vào, bọn hắn sẽ dùng đao buộc đối phương lại đem hợp đồng giao ra. Hai người mặc dù có thể nhiều lần đắc thủ, sau đó còn bình yên vô sự, trọng yếu nhất một chút chính là bọn họ không tham lam. Bị mang đến nhìn phòng ở nhân, nếu như không hài lòng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ép ở lại, cũng sẽ không cướp bóc. Mà coi trọng phòng ở nhân, giao dịch sau bọn hắn cũng chỉ lưu tiền thuê nhà, sẽ không lấy thêm đối phương một phân tiền. Các ngươi là gan không nhỏ, sẽ không sợ có nhân báo cảnh sát. Diệp Tinh liền biết, hai người kia nhất định là kẻ tái phạm. Không sợ. Thanh niên tóc hối cua trung thực nói ra, bởi vì không vậy chứng cứ, cảnh sát cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Hai người kia rất khôn khéo. Bọn hắn sẽ không bồi người bị hại cùng đi lấy tiền, bởi vì hợp đồng đã trải qua bị hủy diệt, cho nên bị lừa nhân căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Nếu như báo cảnh sát, bọn hắn thậm chí còn có thể bị cắn ngược lại một cái, nói báo cảnh sát nhân muốn lừa bịp, bởi vì hợp đồng không có, báo cảnh sát nhân lại không bỏ ra nổi chứng cứ gì, đừng nói cảnh sát lười nhắc quản, chính là muốn quản cũng không có cách nào quản. Chương 76, ra trên trời tiểu viện. Nguyên lai tưởng rằng tìm được một chỗ phù hợp địa phương, kết quả lại là một cái âm mưu. Đối mặt loại này ác nhân, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không nương tay, để hai người biết cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết về sau, Diệp Tinh mới rời đi. Hảo vào hôm nay là thứ bảy, rời đi cư xá về sau, Diệp Tinh dự định trực tiếp đi trong phòng giới nhìn xem. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi viện tử sẽ không có người thuê, đừng ở tới nơi này đảo loạn. Diệp Tinh mới vừa tìm tới một nhà trong phòng giới, chính nghĩ vào xem, chỉ thấy một người nam tử bị đẩy ra ngoài. Làm sao lại không thể thuê? Ngươi không thử một chút làm sao biết? Nam tử đứng ở bên ngoài la hét, nhưng mà căn bản cũng không có nhân để ý đến hắn. Diệp Tinh chỉ là nhìn nam tử này một chút liền thu hồi ánh mắt, hướng phía môi giới phòng đi đến. Đợi chút nữa. Nam tử cũng nhìn thấy Diệp Tinh, vội vàng tiến lên hai bước, đem hắn ngăn lại. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái. Giống như cảm giác được bản thân quá mức đường đột, nam tử mang trên mặt một chút áy náy, thành khẩn hỏi, xin hỏi, ngươi là muốn thuê phòng sao? Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Vừa vặn. Ta có một gian tiểu viện tử muốn xuất thuê, ngươi xem trước một chút. Nam tử nói xong, cũng không thể Diệp Tinh mở miệng, trực tiếp đưa trong tay bưng lấy một bản album ảnh nhét vào Diệp Tinh trong tay. Đây là cái gì? Diệp Tinh hiếu kỳ hỏi. Đây là chúng ta vợ con viện album ảnh, ngươi mở ra trước nhìn xem. Nam tử nói ra. Diệp Tinh vô ý thức lật ra album ảnh, lần đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Thật xinh đẹp tiểu viện. Cái tiểu viện này thuộc về độc môn độc viện loại kia, nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở dĩ nói như vậy, vì là thứ một tấm hình chính là tiểu viện ngay mặt, từ trên tấm ảnh nhìn. Trong sân có một tứ phương trung đình tiểu hoa viên, chính bên trong vị trí trồng một gốc quanh năm xanh tươi tung tuyết, địa phương còn lại cũng là loại không ít hoa cỏ bụi cây. Tại vườn hoa này nội bộ còn bày đưa một chút giả sơn thoái thạch, lũy khởi khác biệt tạo hình đến, lại thêm hoa cỏ ở giữa xen vào nhau tinh tế, nhìn qua ngược lại là một bộ cực sự tươi đẹp lâm viên cảnh sắc. Diệp Tinh sức quan sát rất cao. Lập tức liền nhìn ra cái vườn này là phí hết rất tâm huyết lớn mới xây xong, cái này cấu tứ mới lạ độc đáo, cũng là cực kỳ suy nghĩ lý thú tác phẩm. Đây thật là rất hao tâm tổn trí một hoa viên, mặc dù diện tích không tính lớn, nhưng lại phảng phất đã bao hàm nên có tất cả, bất luận là để đặt một bên bùn hoa, vẫn là những cái kia tu bổ rất tốt bụi cây, cũng hoặc là những cái kia kỳ diệu tích lũy hòn non bộ đầu, cũng không khó thể hiện ra đây hết thảy đều là bố trí tỉ mỉ. Cho nên đây hết thảy mới có thể mười phần hòa hợp cũng không có một tia không hài hòa địa phương. Bởi vì có cái này hoa viên tồn tại, cho nên cả viện nhìn qua giống như không có chỗ nào, tự nhiên là lộ ra rất nhỏ, nhưng kỳ thật nếu là đem cái này vườn hoa rời đi lời nói, khu nhà nhỏ này vẫn là có thể. Viện này đến lúc đó rất đẹp, không biết cho thuê nói nhiều tiền một năm. Diệp Tinh vừa lật nhìn lấy album ảnh, vừa nói, so với trước đó hắn tại trên mạng thấy qua phòng nguyên, còn có vừa mới cái kia lầu 6. Diệp Tinh trước mắt hài lòng nhất là chính là cái này sân nhỏ. Tiền thuê nhà có chút khăng khăng quý nam tử chủ trừ một chút mới mở đường, một năm 12 vạn. Một năm 12 vạn, thì tương đương với một tháng một vạn khối tiền thuê nhà, cái giá tiền này liền xem như khu sâm ớt nơi ở cũng không đạt được, đừng nói chỉ là một cái tiểu viện. Loại này tiểu viện, Hoài Hải thị chỉ có Nam Giao bên kia có, 12 vạn hầu như đều có thể mua kế tiếp, sợ là chỉ có đồ đần mới có thể thuê, chắc không được trong phòng giới nhân sẽ đem hắn đuổi ra ngoài, muốn giá cả cỡ này rõ ràng là tới quấy rối. Gặp Diệp Tinh có chút sững sờ, nam tử thở dài một hơi nói, 12 vạn đã là thấp nhất, không thuê coi như xong đi. Có thể mang ta đi nhìn xem viện từ sao? Diệp Tinh khép lại album ảnh, hai mắt có chút thả chỉ nhìn nam tử. Hắn sở dĩ có chút sững sờ, cũng không phải là bởi vì nam tử báo ra giá tiền quá cao, mà là hắn tại album ảnh một tấm hình nơi hẻo lánh phát hiện một gốc không đuôi thảo. Loại này không đuôi thảo ở tại bọn hắn thương khung đại lục thuộc về cỏ dại một loại, địa vị thậm chí còn không bằng tử lá thảo. Đại bộ phận là dùng để uy độc giác linh thú, mà độc giác linh thú địa vị hay cùng trên địa cầu con lửa không sai biệt lắm. Loài cỏ này không chỉ có địa vị không cao, hơn nữa tại thương khung đại lục còn rất chọc người giận, bởi vì giống như là tử lá thảo, còn có thể ban ngày hấp thu linh khí, ban đêm phóng thích linh khí, có thể cái này không đuôi thảo mặc kệ trắng lúc trời tối, cũng sẽ chỉ hấp thu linh khí, hơn nữa ăn được đến liền cùng cỏ dại một cái vị đạo, không có chút giá trị có thể nói. Nhưng là giờ phút này đối với Diệp Tinh mà nói, không đuôi thảo xuất hiện đối với hắn ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì loài cỏ này chỉ vì sẽ linh khí xem như chất dinh dưỡng, rời đi linh khí lời nói chẳng mấy chốc sẽ khô héo, cỏ này nếu xuất hiện ở trong tiểu viện, vậy liền chứng minh trong viện tử này có linh khí, nếu như là lời như vậy, đừng nói một năm 12 vạn, coi như một năm 120 vạn, Diệp Tinh cũng sẽ thuê. Vốn cho là Diệp Tinh căn bản không biết thuê, có thể là đối phương lại muốn nhìn phòng, cái kia ha không nói có cho thuê dự định sao. Sự tình đầu tiên nói trước, khu nhà nhỏ này thế nhưng là tại Nam Giao, ngươi khẳng định muốn cho mướn không? Kích động sau khi, nam tử chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu như đối phương chỉ là muốn nhìn xem, không có muốn thuê dự định, hắn mới không muốn mang người đi xa như vậy địa phương nhìn phòng ở, đến lúc này một lần, thời gian đều lãng phí ở trên đường. Nam Giao xa như vậy, ta cũng không phải nhàn không chuyện làm. Diệp Tinh nhìn qua rất đạm nhiên, nhưng thực tế lại so nam tử càng kích động, nếu như gian tiểu viện kia thật có linh khí. Vậy hắn tu luyện tạm thời liền không cần lo. Tốt, cái kia ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nam tử gặp Diệp Tinh cũng là thành khẩn, liền gật đầu đáp ứng. Hai người ngồi xe, trực tiếp đi Nam Giao. Lúc đầu nam tử là dự định làm giao thông công cộng đi, có thể là xe buýt muốn đạo ba lần xe. Diệp Tinh cũng không muốn phiền toái như vậy, dứt khoát trực tiếp đón một chiếc taxi, biểu thị tiền đi xe từ hắn thanh toán. Cho dù là xe taxi, cũng mở gần nửa giờ mới đến Nam Giao. Mới vừa xuống xe, còn chưa tới tiểu viện. Diệp Tinh liền cảm nhận được từng kia linh khí. Mặc dù nơi này linh khí vẫn như cũ còn không đạt được tu luyện tiêu chuẩn, nhưng ít ra so trong thành tốt hơn quá nhiều. Vân đại ca, nơi này hoàn cảnh không tệ a. Tại lai lịch bên trên, hai người đã làm giới thiệu lẫn nhau, tên nam tử này gọi Vân Thư Khôn, năm nay 28 tuổi, dòng giã so Diệp Tinh lớn 10 tuổi. Vân Thư Khôn gật đầu cười, đó là dĩ nhiên, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy tốt đây, ta đã nói với ngươi, đừng nhìn tiền thuê nhà mắc như vậy. Ngươi mướn nơi này tuyệt đối đăng giá. Hai người cùng đi đến rồi trước cửa tiểu viện, Vân Thư Khôn móc ra chìa khóa, mở cửa nói, tùy tiện tham quan, hài lòng lời nói, chúng ta liền ký hợp đồng. Diệp Tinh tiến tiểu viện đã cảm thấy nơi này không giống bình thường, trong tiểu viện linh khí giống như so bên ngoài càng thêm nồng đậm, mặc dù vẫn như cũ còn không có đạt tới tùy ý tu luyện cấp độ, nhưng ít ra đã trải qua có thể cung cấp tử la thảo sinh trưởng. Chương 77, mướn đến. Mặc dù trong tiểu viện linh khí còn không đạt được tu luyện tiêu chuẩn, nhưng là đây đối với Diệp Tinh mà nói đã là ngày đại hỷ sự. Nguyên bản hắn kế hoạch là tự tay dùng linh lực đến bồi dưỡng tử la thảo, nhưng là nơi này linh khí đã trải qua có thể cung cấp tử la thảo sinh tồn, dạng này tương đương giúp hắn đã giảm bớt đi phiền toái rất lớn. Chỉ cần cái này bụi cây này tử la thảo có thể trưởng thành, ban ngày hấp thu linh khí ban đêm toàn bộ sẽ phóng xuất ra, đến lúc đó phối hợp thêm cái này trong tiểu viện linh khí, Diệp Tinh liền có thể tu luyện. Ở trong sân đi một vòng, Vân Thư Khôn liền dẫn Diệp Tinh vào phòng. Cái này căn phòng cũng không lớn, bên trong cách cục cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái phòng ngủ một gian phòng bếp cùng xí ở giữa, mỗi một cái phòng diện tích cũng không lớn, đồng thời vật bày biện cái gì cũng đều là nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng tổng thể đến nói chuyện vẫn tương đối đầy đủ, nên có cơ sở tính thiết bị đều một kiện cũng không ít, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể coi là một cái có thể trực tiếp dọn sách vào ở phòng ở. Diệp Tinh kỳ thật cũng không thế nào quan tâm ở vấn đề. Bởi vì hắn mục tiêu rất rõ ràng, bản thân cần chỉ là một mảnh kia có thể gieo trồng tử la thảo vườn hoa mà thôi. Vân ca, phòng này ta quyết định thuê. Diệp Tinh không có cái gì nói nhảm, như là đã nhìn kỹ nơi này, hắn đương nhiên sẽ không. Lắm điều. Người thực nghĩ kỹ. Mặc dù Diệp Tinh đã trải qua minh xác biểu thị muốn mướn cái tiểu viện này, nhưng Vân Thư Khôn vẫn còn có chút không quá chắc chắn lại hỏi Diệp Tinh một lần. Khu nhà nhỏ này tiền thuê đắt cỡ nào, hắn trong lòng mình cũng biết, thuê 2 năm đều đủ ở phụ cận đây mua xuống một gian viện tử. Hắn sợ Diệp Tinh là không biết chung quanh nơi này giá phòng, nhất thời xúc động mừng đến, chờ thời gian dài tỉnh táo lại hối hận, đây không phải là rất phiền phức. Đương nhiên, ta rất ưa thích cái tiểu viện này. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy chồng tiền, nhét vào Vân Thư Khôn trong tay. Vân Thư Khôn sửng sốt một chút, cũng không thấy Diệp Tinh trong bọc có bao nhiêu cổ, sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Số tiền này Diệp Tinh dĩ nhiên không phải tại trong bọc lấy ra, mà là từ song long giới bên trong lấy ra. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Vân Thư Khôn cũng không quá mức để ý, sẽ Diệp Tinh tiền đặt ở trên mặt bàn, sau đó hắn lấy ra hai phần hợp đồng, đưa cho Diệp Tinh nói, phần này thuê hợp đồng ngươi xem một chút, nhìn một chút có phải hay không là còn có gì cần sửa chữa địa phương, nếu là cũng không có điều gì dị nghị lời nói đây, vậy chúng ta liền ký kết cái này phòng cho thuê hợp đồng đi. Ân, tốt, ta xem trước một chút. Giã Diệp Tinh tùy ý lật nhìn mấy lần hợp đồng, phía trên cũng không có viết cái gì hà khắc yêu cầu. Chỉ là một phần rất phổ thông thuê hiệp ước. Được, không có vấn đề gì. Sẽ hai phần hợp đồng đều ký vào tên mình, khu nhà nhỏ này cũng coi là thực bị Diệp Tinh mướn. Vân ca, quản lý khu nhà nhỏ này, ngươi phí không ít tâm tư đi. Thuê lại khu nhà nhỏ này, Diệp Tinh tâm tình thật tốt, rất tùy ý cùng Vân Thư Khôn trò chuyện giết thì giờ. Vân Thư Khôn lắc đầu nói, khu nhà nhỏ này là gia gia của ta lưu cho ta, hắn tạ thế sau liền trống không, nói đến ngươi khả năng không tin. Đừng nhìn cái này trong tiểu viện loại đều là loại này dễ hỏng hoa cỏ, nhưng từ khi ra già sau khi qua đời ta đều không có như thế quản lý qua vườn hoa này, suy nghĩ nhiều nhất đứng lên thời điểm tới nước, không nghĩ tới bọn chúng vậy mà càng dài càng hảo. Còn có chuyện như thế. Diệp Tinh trước mắt, lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, trên thực tế lại lòng dạ biết rõ, nơi này linh khí mặc dù còn không đạt được tu luyện tiêu chuẩn, nhưng là đối với địa cầu mà nói đã trải qua phi thường đáng quý. Những thực vật này loại coi như lại dễ hỏng, tại loại này hỏng cảnh ra đời trường cũng là như là phúc địa, căn bản cũng không cần quản lý. Vân Thư Khôn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, vườn hoa này hắn nguyên bản cũng 10 phần ưa thích, chỉ là hiện nay nhìn thấy những cái này hoa hoa thảo thảo liền sẽ nhớ tới qua đời ra ra, cũng coi là nhìn vật nhớ người, khiến tâm tình của hắn rất hạ, cho nên cũng không có tâm tư lại thu thập những thứ này. Gặp Vân Thư Khôn tâm tình giống như sa sút lên, Diệp Tinh liền biết hắn giống như hỏi không nên hỏi sự tình. Thế là liền nói tránh đi, Vân ca, khu nhà nhỏ này ta nếu thuê lại, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý bất quá nói thật, ngươi cái này tiền thuê nhà cũng quá cao, cao như vậy giá cả, ta dám nói, ngoại trừ ta, sợ là không vậy nhân sẽ thuê đi. Vân Thư Khôn từ chối cho ý kiến, loại này tiểu viện, nói thật, 1 vạn khối tiền 1 năm đều chưa chắc có nhân thuê, dù sao nơi này rời bên trong quá xa, ra Nam Giao không đến 20 dặm chính là điểm Thương Sơn, loại này vùng ngoại thành liền chính phủ cũng không muốn khai phát. Hắn mở ra giá cả hoàn toàn chính là giá trên trời. Bất quá Vân Thư Khôn chính là không tin tà, hắn mở ra cao như vậy giá cũng là có đạo lý, nơi này mặc dù cùng trong thành phố không so được, nhưng lại cũng có rất lớn ưu điểm, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn toàn là một khối phong thủy bảo địa. Khi còn bé nghe ra ra hắn nói qua, đầu thập niên 80 thời điểm, Hoài Hải thị kinh tế đại khai phát, kế hoạch qua tại nơi này xây một tòa sinh thái nhạc viên, lúc ấy nhà địa chất học đến trinh sát qua mảnh đất này, nói là nơi này thổ chất không thích hợp làm kiến trúc, thế là liền từ bỏ. Thế nhưng là ra ra hắn nói, nơi này vốn là tiên tần long mạch, bây giờ mặc dù sớm đã cô đơn nhưng như cũ không động được, nếu không toàn bộ Hoài Hải thị liền phải xui xẻo. Khi đó phụ trách khai phát mảnh đất này lãnh đạo vẫn tương đối mê tín, nhưng lại không thể báo cáo nói nơi này là cái gì tiên tần long mạch, đây không phải là cùng nói bậy một dạng sao, cho nên liền nói nơi này thổ chất không thích hợp làm kiến trúc. Một tới hai đi như thế một trì hoãn, giống như thiết tây cùng thiết đông đều làm. Duy chỉ có Nam Giao vẫn là như vậy. Chính là bởi vì nơi này có long mạch, có đại thế, Vân Thư Khôn cũng không tin không vậy cao nhân có thể biết nơi này là phong thủy bảo địa, bất quá ngôi viện này bị Diệp Tinh thuê đi, đến thực sự là ngoài Vân Thư Khôn dự kiến, bởi vì Diệp Tinh nhìn qua cũng không lớn, hơn nữa tuyệt không giống là phong thủy đại sư gì, đến giống như là một phú nhị đại. Vân Thư Khôn xác thực là nghĩ như vậy, Diệp Tinh nhìn qua còn trẻ như vậy, nhưng xuất thủ lại hào phóng như vậy, nhất định là cái nào đó phú gia công tử. Chắc là cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, bỏ nhà ra đi mới có thể chạy đến cái này xa địa phương thuê phòng. Bất quá Diệp Tinh đến cùng phải hay không Phú Nhị Đại, Vân Thư Khôn cũng không muốn đi chứng thực, với hắn mà nói chỉ cần Diệp Tinh mướn cái tiểu viện này, cái kia coi như giúp rất nhiều. Diệp Tinh, không nói gạt ngươi, con người của ta từ trước đến nay không thích gò bó theo khuôn phép, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta là đồ điên, nhưng ta là nghiêm túc. Sẽ tiền thuê nhà định cao như vậy, trừ cái này bên trong là phong thủy bảo địa bên ngoài, một phương diện khác ta là nghĩ nhiều chú ít tiền, chuẩn bị ngày sau lập nghiệp. Vân Thư Khôn dứt bỏ rồi trong đầu ý nghĩ, có chút nghiêm túc đối với Diệp Tinh nói ra. Nghe xong Vân Thư Khôn muốn lập nghiệp, Diệp Tinh có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi, Vân ca ngươi muốn lập nghiệp, không biết chuẩn bị làm những gì mua bán. Vân Thư Khôn cười cười, nhàn nhạt trả lời, liền làm một loại chăm sóc sức khỏe dược, chẳng qua trước mắt còn tại quy hoạch bên trong. Chương 78, Huyền cơ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, gặp Vân Thư Khôn giống như không quá muốn nói chuyện này, cũng sẽ không lại hỏi kỹ. Lúc này, đúng xảo Vân Thư Khôn điện thoại nghĩ tới. Diệp Tinh, nếu phòng ở sự tình đã trải qua định xuống dưới, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này làm quen một chút đi, có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta, ta có việc bận đến đi trước. Vân Thư Khôn sau khi cúp điện thoại, trong đôi mắt rõ ràng nhiều hơn một phần sốt ruột cùng bối rối, hắn sẽ tiểu viện chìa khóa giao cho Diệp Tinh, lại sẽ điện thoại mình mã hào viết xuống dưới liền vội vàng rời đi. Diệp Tinh không vậy hỏi nhiều, đưa đi Vân Thư Khôn, từ song long giới bên trong sẽ vô danh lão nhân đưa cho hắn cái kia hắc sắc hộp nhỏ đem ra. Mở ra hộp nhỏ, Diệp Tinh dự định sẽ cái này ba khỏa tử la thảo trồng ở trong hoa viên. Nếu trong vườn hoa này mặt có hay không vĩ thảo, đến cũng đã giảm bớt đi Diệp Tinh một chút phiền toái, chí ít không cần lo lắng mảnh này thổ nhưỡng phải chăng thích hợp tử la thảo sinh trưởng. Diệp Tinh dùng thần thức nhìn qua hai lần, sau đó đi đến vườn hoa một cái góc chỗ, dùng linh lực hóa thành lưỡi đao, moi ra một cái rất hố nhỏ đến trong động, tận lực bồi tiếp đem trong đó một khỏa tử la thảo mầm móng cho bỏ vào cái lỗ nhỏ này, tại đem thổ bao trùm lên một lớp mỏng manh. Vẹn vẹn dạng này còn không tính là gieo trồng tốt tử la thảo, Diệp Tinh lại đi chủ trong phòng cầm một cái bát, tiếp nước sau lại đi ra. Diệp Tinh một tay bưng bát, một tay điều động toàn thân linh lực, đem hội tụ từ đầu ngón tay rót vào trong chén trong nước, chỉ chốc lát sau, nước liền bày biện ra một loại nhàn nhạt xanh biển. Nước chính là vạn vật chi nguyên, linh thủy chính là linh thảo chi nguyên. Hẳn là sẽ thành công đi, cái này tử la thảo tại thiên khung đại lục một chảo một lớn, bây giờ bản thân xem như rất phí tâm, nhiều như vậy linh lực dùng xuống đi. Trên lý luận nói cái này tử la thảo đều hẳn là sẽ bước lên cái mầm mới. Diệp Tinh sẽ chén nước này đổ vào vừa rồi gieo xuống tử la thảo thổ nhưỡng bên trên, đang mong đợi tử la thảo sẽ nảy mầm. Thời gian một chút xíu trôi qua, trọn vẹn qua không sai biệt lắm 20 phút, Diệp Tinh giữa lông mày có chút nhíu lên, nhìn lấy cái này thổ nhưỡng bên trong tựa hồ là không động tĩnh gì, có chút bận tâm cái này tử la thảo mầm mong có phải hay không là xảy ra vấn đề gì. Cái này vô danh lão nhân mặc dù cho hắn ba khỏa tử la thảo mầm mống, nhưng là có trời mới biết cái này ba khỏa gieo trồng là vô danh lão nhân lúc nào đạt được, nếu như thời gian quá dài lời nói không chừng đã chết. Thứ này vốn chính là dựa vào linh khí sinh tồn, trừ phi vô danh lão nhân cũng sinh hoạt tại giống như là tiểu viện loại hoàn cảnh này bên trong, bằng không thì coi như chỉ là mầm móng, cũng là có tuổi thọ kỳ hạn. Ngay tại Diệp Tinh có chút lo lắng mầm móng có thể hay không đã chết thời điểm, một gốc màu tím nhạt đấu mầm chui ra đen kịt bùn đất, non mịn tử sắc phía lá. Giống như là bên trong bao hàm lấy chuyển động tơ bạc chất lỏng như thế, mặt ngoài bày biện ra một loại tơ lụa trạng bóng loáng cảm nhận. Thành công. Diệp Tinh hơi sững sờ, tùy theo mừng rỡ lên, xem ra hạt giống này vẫn là sống. Nghĩ vậy, Diệp Tinh vội vàng sẽ còn dư hai khỏa tử la thảo mầm móng cũng trồng ở thổ nhưỡng bên trong. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, ba khỏa tử la thảo cùng tề trường ở nơi đó, bắt đầu hút thu hồi trong không khí linh khí. Hiện tại tử la thảo vẫn là ấu mầm, hấp thu linh khí có hạn. Muốn dài đến thành thục kỳ, sợ là chí ít cần một tuần lễ mới được, bất quá cho dù là dạng này, đến buổi tối cái này mấy khỏa tử la thảo cũng có thể phóng xuất ra linh khí. Tối hôm nay, ở nơi này nhìn xem hiệu quả như thế nào đi. Buổi sáng ra trước cửa Diệp Tinh đã trải qua cùng trong nhà chào hỏi, nói là hôm nay giúp lão mập học bổ túc công khóa, ban đêm không trở lại. Bởi vì Diệp Tinh nguyên bản kế hoạch chính là thuê đến phòng ở sau trực tiếp sẽ tử la thảo gieo xuống, cho nên hắn cũng không định trồng tử la thảo liền đi. Chuẩn bị chờ trời tối muộn một chút thời điểm, lại nhìn một chút cái này ba khỏa tử la thảo hiệu quả như thế nào. Vì càng nhanh hơn mà trực quan hiểu cái tiểu viện này, gieo trồng xong tử la thảo về sau, Diệp Tinh liền nhắm mắt lại tinh tế sẽ viện tử dùng thần thức quét qua một lần. Trong hoa viên mỗi một đóa hoa, mỗi một chiếc lá, đều bị phóng đại đến Diệp Tinh trong đầu, gian phòng cao lương nhất trong góc một đoàn trên mạng nhện có một cái nhỏ nhện tại nhà tơ dệt lưới cũng bị Diệp Tinh dùng thần thức cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Giống như có cái gì. Có cái gì đang lưu động? Diệp Tinh thần thức đã ở quét xong cái viện này đi sau tản ra đến, giống một vòng tại mặt nước nổi lên gợn sóng gợn nước một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đột nhiên phát giác được, tựa hồ là có cái gì không một vật. Quá xa, Diệp Tinh hiện tại thần thức nếu là phạm vi lớn thành lĩnh vực thi triển lời nói, vẫn có cực hạn nhất định, vừa mới phát giác được loại kia loáng thoáng không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, khoảng cách cũng là cảm giác có chút xa, đến mức Diệp Tinh lại một lần có mắt tính tập trung tinh thần khai triển thần thức đi cảm thụ thời điểm, lại là lại không cảm giác được loại kia loáng thoáng cho hắn một loại chuyển động cảm giác đồ vật. Xem ra, cái bên này cũng là không đơn giản, giống như giấu giếm cái này huyền cơ gì. Nam Giao mặc dù đều là như thế này tiểu viện, nhưng là tiểu viện cùng tiểu viện ở giữa đều khác nhau rất lớn. Có là 3 năm cái tiểu viện kể cùng một chỗ, có chỉ là cô Linh Linh ngồi xuống tại vậy, cách thật xa mới có thể thấy được kế tiếp tiểu viện. Mà Diệp Tinh thuê cái viện này vị trí so sánh khăng khăng, chung quanh vắng vẻ, người ở cũng không có rất nhiều, ngược lại là đi được thâm nhập hơn nữa chút, liền có thể nhìn thấy rất nhiều thanh thúy tươi tốt thụ một sơn lâm dốc núi loại hình. Đây cũng là Diệp Tinh tương đối hài lòng địa phương, nơi này rất gần thiên nhiên, nói không chừng cũng là bởi vì như thế, linh khí mới sẽ khá nồng đậm. Bất quá bây giờ xem ra, giống như nơi này không đơn giản a. Thân là thương khung đại lục xuyên Việt mà đến tu chân giả, Diệp Tinh năng lực nhận biết là thập phần cường đại, hắn xác định rõ vừa rồi thần thức gần ẩn phát giác được dị đoan đại thể phương hướng, liền lập tức ra tiểu viện, lục lọi hướng về một phương hướng đi đến. Loại kia chuyển động, đến cùng là cái gì đây? Diệp Tinh tự hỏi đi một đoạn đường, đồng thời vừa đi còn bên cạnh dùng thần thức quét lấy con đường phía trước, bất quá cũng không có cảm giác được cái gì rất không đúng mới. Lại đi về phía trước mấy bước tử, một cái rất khí tức quen thuộc bị thần thức thô thô quét màu tới cấp cho bao quát ở trong đó. Đó là Vân Thư Khôn. Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng Vân Thư Khôn trở về thành phố bên trong đi, không nghĩ tới vậy mà lại ở cái địa phương này. Sẽ thần thức phạm vi khu vực thu nhỏ, Diệp Tinh khóa được cái kia khí tức quen thuộc. Xác định là Vân Thư Khôn không sai, đồng thời còn giống như có mấy cái khác nhân. Diệp Tinh có chút hiếu kỳ, Vân Thư Khôn vội vã như vậy vội vàng rời đi, chạy tới nơi này làm gì? Có thể hay không cùng cái kia chuyển động đồ vật có quan hệ? Thân thức hóa được Vân Thư Khôn, Diệp Tinh liền bước nhanh, rất nhanh, xuất hiện trước mặt hắn một cái bốn lượn hướng lên trên thềm đá. Diệp Tinh hảo không dừng lại liền bước lên thềm đá, theo cái này bốn lượn thềm đá một chút xíu hướng về trên núi đi đến. Đó là nước. Diệp Tinh hướng phía Vân Thư Khôn khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên lai cái kia loáng thoáng chuyển động cảm giác lại xuất hiện ở thần thức mình bên trong, Diệp Tinh thần thức cảm giác càng thêm rõ ràng, cảm giác được đó là một loại chuyển động nước. Chương 79, cổ quái suối nước. Diệp Tinh theo thềm đá đi lên, chỉ chốc lát đã nhìn thấy ở trên núi có một lục giác màu son cái đình nhỏ, Vân Thư Khôn cùng một đứa bé trai ngồi ở trong đình băng ghế đá chỗ ấy, thạch trác tử bên trên bày biện hảo nhiều mới mẹ thảo dược, một bên còn đứng một đôi sắc mặt lo nghĩ trung niên nam nữ. Lá, Diệp Tinh. Vân Thư Khôn trông thấy Diệp Tinh sau giống như giật nảy mình, hơi nghi hoặc một chút kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tùy tiện đi dạo liền đi tới nơi này. Diệp Tinh cũng không để ý Vân Thư Khôn có thể hay không tin, chỉ là tùy tiện tìm một lý do, tiếp lấy liền đưa ánh mắt rơi xuống thằng bé kia trên người, đứa bé trai này tử một mặt trắng bệnh, trạng thái giống như đặc biệt không tốt, hắn đây là thế nào? Cái này, nói rất dài dòng, xem như ăn lầm có độc trái cây đi. Vân Thư Khôn cười khổ một tiếng, tuy là tại cùng Diệp Tinh nói chuyện, động tác trên tay xác thực lúc mảy may không ngừng, sẽ trên mặt bàn hai chồng thảo dược theo một 3 tỷ lệ hỗn hợp có vặn ra nước sắp tới Huy Nam Hải uống xong về sau, lại lấy hai loại khác thảo dược theo một so 1 tỷ lệ xé nát lá cây để Nam Hải tự ăn hết. Đây là đang giải độc. Lấy Diệp Tinh nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Vân Thư Khôn đang làm cái gì, đối với tại địa cầu bên trên y thuật, Diệp Tinh hiểu rõ cũng không nhiều, trung y thì càng ít. Chính hắn dùng châm cứu cho người ta chữa bệnh, trên thực tế đại bộ phận dựa vào đều là tu chân giả thủ đoạn, trên thực tế cũng không thể tính chân chính bác sĩ. Lúc này, Vân Thư Khôn lại phối hợp nhiều chồng thảo dược gạt ra dược chấp để Nam Hải ăn vào, mang hoạt một lúc lâu rốt cục xem như xong việc. Nam Hải này sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên hồng nhuận, trên mặt cũng lại không còn thống khổ biểu lộ, xem ra Vân Thư Khôn thảo dược này giải độc hiệu quả cũng là coi như không tệ. Thực sự là rất đa tạ Vân tiên sinh a. Nếu không phải Vân tiên sinh nhà chúng ta tiểu hổ nói không chừng liền ở một bên một mực lo nghĩ cái kia cặp vợ chồng không ngừng cảm tạ Vân Thư Khôn cứu mình nhi tử một mạng. Không cần cảm ơn, cái này không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Vân Thư Khôn cười nhạt một tiếng, ngữ khí trịnh trọng, chỉ bất quá hai vị vẫn là xem trọng tiểu hổ đi, nếu như hôm nay ta không ở nơi này mà vậy thì có điểm nguy hiểm. Vâng vâng vâng, Vân tiên sinh nói là, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu hổ. Hai vợ chồng lại là hảo một phen thiên ân vạn tạ mới mang theo tiểu Nam Hải rời đi. Ai? Nhìn lấy bọn hắn rời đi, Vân Thư Khôn khẽ thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Diệp Tinh mặt mỉm cười ngồi vào Vân Thư Khôn đối diện trên cái băng đá. Vân ca đây là than thở cái gì à? Vân Thư Khôn hướng về phía Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, bất quá nụ cười này bao nhiêu mang theo một chút đắng chát vị đạo, kỳ thật cũng không có gì. Vân ca chẳng lẽ là vì cái dòng nước suối này đang phiền não đi? Diệp Tinh nghiền ngẫm nói ra. Hắn vừa mới theo thềm đá leo lên núi, ngoại trừ trông thấy một cái như vậy cái đỉnh nhỏ bên ngoài, còn trông thấy cách cái đỉnh nhỏ không xa địa phương có một sơn tuyển. Diệp Tinh lập tức liền biết mình vừa mới cảm giác được cái kia rất kỳ dị chuyển động đồ vật chính là cái này sơn tuyển. Người Vân Thư Khôn nghe thấy Diệp Tinh lời này, không khỏi trừng lớn hai mắt, ngươi biết. Diệp Tinh lắc đầu, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, nhưng cái dòng nước suối này nước thoạt nhìn giống như có vấn đề. Diệp Tinh hiện tại thần thức chưa nói tới lợi hại, nhưng là cũng không trở thành sẽ không phân rõ một cái sơn tuyển, thế nhưng là hắn thần thức lại chỉ có thể cảm nhận được dốc rách chuyển động, lại là không vậy trước tiên phân biệt ra được, liền chứng minh cái này suối nước khẳng định không tầm thường. Vân Thư Khôn chắc là sẽ không chủ động cùng ai nhắc lên sơn tuyển sự tình. Nhưng cái này không có nghĩa là người khác hỏi tới hắn sẽ ấp úng không nói cho nhân cái gì, dù sao cái kia không phải là cái gì không thể nói sự tình, thế là liền cùng Diệp Tinh nói về đến có quan hệ với sơn tuyển sự tình. Việc này nói rất dài dòng. Vân Thư Khôn nhà bọn hắn có thể nói là một cái y dược thế gia, tổ tông đã từng là trong cung ngự y, về sau phong kiến đế quốc hủy diệt, Vân Thư Khôn ra ra phụ thân liền mang theo ra ra hắn mai danh nhận tích, qua lên núi dã thôn phu sinh hoạt. Về sau Vân Thư Khôn ra ra phụ thân qua đời. Vân Thư Khôn già già không muốn tổ truyền y thuật đến hắn cái này thế hệ liền biến mất biệt tích, thế là liền một bên khắc khổ nghiên cứu tổ tông lưu lại y thuật, một bên để tránh phí vì là cùng khổ lão bản họ chữa bệnh, rất nhanh liền thành xa gần nghe tiếng đại phu. Khi đó ở cái này sơn lâm chung quanh vẫn có một cái thôn, trên núi này đỉnh này cùng cho thuê Diệp Tinh viện kia đều là khi đó Vân Thư Khôn già già xây. Lúc ấy thôn này bên trong nguồn nước chính là cái dòng nước suối này, thủy thanh trên ngọn, chất lượng rất tốt. Thường thường bị mọi người chống hai thùng về nhà thường ngày sử dụng, Vân Thư Khôn ra ra tự nhiên cũng là không ngoại lệ, cũng là thường xuyên dùng cái dòng nước suối này sắc thuốc hoặc là làm thuốc hoàn. Thế nhưng là không biết là bắt đầu từ khi nào, núi này suối thì trở nên, không chỉ có đắng chát khó uống, hơn nữa còn mang có độc, thậm chí cái dòng nước suối này bên cạnh cây ăn quả kết xuất đến trái cây bị nhân ăn đều sẽ trúng độc bỏ mình, cho nên cái dòng nước suối này phụ cận thành cấm khu, không cho phép nhân tới gần, thật nhiều người ra đều dọn đi. Vân Thư Khôn ra ra dựa vào tổ tiên truyền thừa trừ độc khư bệnh đơn thuốc khổ tâm nghiên cứu phương thuốc giải độc, nhưng là vẫn không có biện pháp cứu vãn cái dòng nước suối này, chỉ có thể cứu sống những cái kia ngộ quát suối nước hoặc là ăn trái cây chúng độc nhân. Cho nên a, ta kỳ thật cũng không muốn đem món kia viện tử cho thuê ngươi. Vân Thư Khôn than nhẹ một tiếng, nhìn lấy Diệp Tinh, hiện tại ngươi cũng là đã biết, cái dòng nước suối này là không thể chạm vào, ngươi ngày sau vẫn là ít đến nơi này đi. Nghe xong Vân Thư Khôn giảng thuật về sau, Diệp Tinh trầm mặc một hồi lâu đột nhiên mở miệng nói, Vân đại ca, cái dòng nước suối này độc ngươi là biết giải đúng không? Đúng a, ngươi muốn làm gì? Vân Thư Khôn cảm giác hơi sững sờ. Diệp Tinh hướng về phía Vân Thư Khôn nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không muốn làm gì, chính là lãnh giáo một chút cái dòng nước suối này lợi hại. Ngươi! Vân Thư Khôn cảm thấy Diệp Tinh thực sự là gan lớn quá mức, làm sao dám cầm nhân mạng tùy tiện làm cho đùa, ngươi cũng chớ làm loạn a, độc này vạn nhất ta muốn là giải không được, ngươi coi như thẳng rồi. Diệp Tinh cười cười, hắn ngược lại là có thể nhìn ra Vân Thư Khôn cái kia chân tâm thật ý quan tâm cùng sầu lo, nhưng mình quả thật cũng không có quá lớn lo lắng. Trừ bỏ Vân Thư Khôn là một dược lý hảo thủ, bản thân châm cứu cũng là không sai, dù là liền xem như xảy ra vấn đề gì, mình cũng có thể thi châm bổ cứu. Lại nói hắn một cái đường đường tu chân giả còn sợ một chút xíu độc tố hay sao? Diệp Tinh sở dĩ làm như thế, là muốn biết rõ ràng cái dòng nước suối này nước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì bản thân dùng thần thức sẽ thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút, chẳng lẽ nước này bên trong có cái gì che đậy thần thức đồ vật? Cũng hoặc là cái này suối nước bản thân có che đậy thần thức thành phần. Cái này khiến Diệp Tinh nhớ tới một loại gọi thần thức tán vụ thuốc, loại vật này tại Thương Khung đại lục cấp thấp tu chân giả ở trong rất lưu hành, có che đậy thần thức công hiệu, nếu như rơi tại mỗi dạng vật mặt ngoài, trúc cơ phía dưới tu chân giả rất khó dùng thần thức phát giác được. Cũng coi là vừa mới trở thành tu chân giả những tu sĩ kia môn một loại bảo mệnh thủ đoạn nhỏ. Bất quá thần thức tán còn có một loại tác dụng, cái này hiếm ai biết, cái này thần thức tán nếu như vung ở trong nước, có thể đảo loạn trong nước thành phần. Chương 80, thẻ tre. Thần thức tán còn có một loại tác dụng, bất quá lại hiếm ai biết, nếu như vung ở trong nước, có thể đảo loạn trong nước thành phần, có ít người sẽ trong nước hạ độc sau tung xuống một chút thần thức tán, như vậy thì khiến cho người bên ngoài rất khó phân biệt nước chảy chung thành phần. Bất quá Diệp Tinh không biết, phương thức như vậy dùng trên địa cầu dụng cụ tinh vi có thể hay không kiểm chắc đi ra. Không để ý Vân Thư Khôn ngăn cản, Diệp Tinh trực tiếp ra đình nghỉ mát, đi tới sơn tuyển phụ cận. Bất quá hắn không có lập tức uống xong suối nước, mà là tự quan sát kỹ một chút quanh mình hoàn cảnh. Theo lý thuyết suối nước có độc, cảnh vật chung quanh sợ là cũng sớm đã hoang vu một mảnh, thế nhưng là trước mắt một mảnh không chỉ có lục mảnh khảnh hành, thậm chí so địa phương khác dáng dấp càng thêm xanh tươi, liền rất kỳ quái. Diệp Tinh theo suối nước phương hướng đi ngược dòng nước, nước này suối dùng mắt thường đến xem, dòng nước dốc rách, thanh tịnh thấy đáy, cũng không có cái gì không giống nhau địa phương, nhưng khi Diệp Tinh dùng thần thức đi quét, lại phát hiện mình thần thức vậy mà quét không rõ cái này suối nước. Cái này cũng quá kỳ quái. Diệp Tinh tăng tốc dưới chân tốc độ, nhanh chóng hướng phía bên trên du tàu đi, suối nước có vấn đề lời nói, chắc chắn sẽ xuất hiện ở tuyển nhãn phụ cận. Ước chừng đi gần mười mấy phút, Diệp Tinh lúc này mới nhìn thấy tuyển nhãn. Thất thải hoa. Đến rồi tuyển nhãn phụ cận, Diệp Tinh vậy mà thấy được một mảng lớn thất thải hoa, có không ít thất thải hoa đô lớn lên ở trong suối nước, không ngừng bị trong con suối phun ra suối nước cọ rửa, nhưng như cũ duyên dáng yêu kiều. Chắc không được Diệp Tinh thần thức quét không rõ cái này suối nước, cái kia thần thức tán vụn thuốc chính là từ thất thải hoa bên trong để luyện ra, thứ này cua ở trong nước suối, tự nhiên ảnh hưởng tới suối nước, có thể cái này thất thải hoa không có độc à, thậm chí có thể ăn, hơn nữa vị đạo cũng không tệ lắm, căn bản không biết ảnh hưởng chất lượng nước. Thật xinh đẹp hoa. Diệp Tinh không để ý Vân Thư Khôn khuyên can chạy đến bên này, Vân Thư Khôn vội vàng ôm trên bàn đá tất cả mới mẹ thảo dược hướng đi theo Diệp Tinh chạy ra ngoài, nhưng hắn nơi đó có thể đuổi được Diệp Tinh, chỉ có thể một mực theo suối nước tìm, thẳng đến Diệp Tinh đến rồi tuyển nhãn nơi này, hắn mới từ phía sau chậm rãi truy chạy tới. Bởi vì nơi này sớm thành là thành cấm khu, Vân Thư Khôn căn bản là không có đi lên qua, bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thất thải hoa, nhịn không được sợ hãi than một tiếng, hoa này xác thực rất xinh đẹp. Lúc này, Diệp Tinh đã đi tới tuyển nhãn, hắn ngồi xổm xuống nâng một tay thanh tuyển nước, uống vào. Đây là suối nước mới vừa xuống bụng, Diệp Tinh liền cảm nhận được toàn thân dương khí trong nháy mắt giảm xuống mấy phần, trong dạ dày càng là một trận bốc lên, muốn nôn, nhưng lại nhả không ra. Bất quá đây không phải độc, tuyệt đối không phải độc. Diệp Tinh cảm nhận được là một loại khí, một loại tà khí. Cái này trong suối nước trộn một loại tà khí, bởi vì thất thải hoa duyên cơ che giấu cô này tà khí. Còn có nước này cũng không phải phổ thông nước, nước này bên trong vậy mà chứa linh lực. Diệp Tinh uống cái kia nâng suối nước sau liền tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa, rất mau đem thể nội cô này tà khí ép ra ngoài. Trừ bỏ tà khí suối nước cũng chỉ có thể xuống linh lực, đáng tiếc cái này trong suối nước gần chứa linh lực quá ít, còn không thể cầm tới tu luyện. Diệp Tinh, ngươi không muốn sống nữa a? Mắt thấy Diệp Tinh thực uống cái kia nước suối, Vân Thư Khôn kinh hãi, vội vàng chạy tới. Đem tà khí bước ra về sau, Diệp Tinh sắc mặt lập tức thì trở nên nhiều dễ nhìn, chứa linh lực suối nước coi là thật là rất không tệ. Lúc này nghe thấy Vân Thư Khôn lo lắng kêu gọi, Diệp Tinh liền mở mắt, từ dưới đất đứng lên, hướng phía Vân Thư Khôn lộ ra một cái to lớn mỉm cười, Vân ca, đừng lo lắng, ta không sao. A, Vân Thư Khôn có chút không dám tin nhìn lấy Diệp Tinh, ngươi làm sao không có việc gì. Cái này trong suối nước độc tố Vân Thư Khôn có thể cũng rõ ràng là gì. Người bình thường ăn vào cái này suối nước tới tiêu đi ra thực vật hoặc là trái cây đều có nguy hiểm tính mạng, chớ nói chi là trực tiếp uống. Vân Thư Khôn gặp Diệp Tinh không có việc gì, tự nhiên hết sức kinh ngạc. Diệp Tinh tự nhiên không có thể giải thích cái gì tu chân loại hình, mà lại nói cũng sẽ không bị nhân tin tưởng, thế là vẫn là cái kia lão sáo lộ trả lời, ta biết một chút khí công, có thể hóa giải. Vân Thư Khôn rất hiển nhiên đối với khí công không là thế nào hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy Diệp Tinh mạnh khỏe vô sự là được. Đúng rồi Vân ca, còn quên hỏi ngươi, đối diện ngọn núi kia tên gọi là gì a? Diệp Tinh nhìn qua đối diện, hắn vừa mới bắt đầu còn không có quá chú ý, bây giờ nhìn đối diện sơn mạch, càng phát giác nơi này tựa hồ có chút không giống bình thường. A, ngọn núi kia gọi Điểm Thương Sơn. Nhắc lên đối diện sơn phong, Vân Thư Khôn giống như hứng thú. Ta khi còn bé nghe ra ra nói qua, ngọn núi này nguyên lai không gọi Điểm Thương Sơn, bất quá kêu cái gì ta không nhớ được, nhưng lại nhớ kỹ ra ra nói qua, ngọn núi này vốn là Tiên Tần Long Mạch. Về sau Tiên Tần phá diệt, cái này long mạch cũng liền khô cạn. Bất quá câu có chuyện cũ kể tốt, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, long mạch coi như khô cạn cũng là một cái long mạch, đây nếu là ở chỗ này phụ cận xuất sinh nhân, tương lai tất nhiên sẽ có một phen xem như. Vân Thư Khôn nói lời này thời điểm còn mang có một chút tự rêu vị đạo, hắn chính là lấy chỗ này xuất sinh, có thể năm nay 28, lại vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Long mạch. Diệp Tinh nhìn chằm chằm đối diện đại sơn. Căn cứ Diệp Tinh nguyên bản đối với địa cầu ký ức nhận biết, long mạch thật không đơn giản, thứ này tựa hồ là quyết định một quốc gia mệnh mạch, nếu long mạch bị hủy, liền đại biểu lấy quốc gia này khí số đã hết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp, thật giả không biết. Diệp Tinh, ngươi cẩn thận đến xem ngọn núi này, từ nam hướng bắc, liên miên bất tuyệt, giống hay không là một cái sẽ phải bay lên cự long. Vân Thư Khôn thu hồi một mặt tự dễ ước, chỉ đối diện sơn mạch nói ra. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, bất quá hắn thấy, đối diện sơn mạch đến giống như là long du nước cạn, mà không phải là khốn long thăng thiên. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Tinh cũng không dám khẳng định bản thân phán đoán, mỗi người chỗ đứng lấy góc độ khác biệt, nhìn thấy sự vật cũng là khác biệt. Trừ phi Diệp Tinh bây giờ có thể bay lên, quan sát cả tòa sơn mạch, mới có thể triệt để thấy rõ ràng ngọn núi này lại thế. Không nói chuyện còn nói ra đến, nếu như Diệp Tinh có cái năng lực kia, liền căn bản không thể là vì chỉ là ba cây tử la thảo chạy tới chỗ như thế. Đúng rồi, Vân ca, ngươi nói cái này suối nước vốn là tốt, chỉ là về sau xuất hiện vấn đề. Gia Gia ngươi vì thế còn tận tâm tận lực nghiên cứu giải dược, cái kia lúc ấy Gia Gia có hay không nói qua với ngươi cái gì? Diệp Tinh sẽ thu hồi ánh mắt lại, vô luận núi này vốn là không phải long mạch, cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ, đến lúc đó dưới mắt cái này thủy tuyển, Diệp Tinh nghĩ muốn biết rõ ràng mấy vấn đề. Vân Thư Khôn nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới đối Diệp Tinh mở miệng nói, Gia Gia của ta lúc đó thật thích uống rượu, ta nhớ được khi đó hắn uống rượu uống say sau giống như tổng là đang nói cái gì nghiệp chướng a. Vì bản thân tư dục hại chết nhiều người như vậy, sẽ không sợ lọt vào báo ứng loại hình lời nói, khi đó ta còn nhỏ, căn bản không minh bạch Gia Gia nói lời này là có ý gì, không vậy hỏi. Chẳng lẽ cái này suối nước có vấn đề là người vì? Diệp Tinh hơi sững sờ, nghe Vân Thư Khôn Gia Gia nói ý tứ này giống như liền là như thế. Làm sao có thể? Vân Thư Khôn lắc đầu. Cái này suối nước là chuyển động, coi như người vì đầu độc cũng chỉ có thể ô nhiễm một bộ phận. Không có khả năng trải qua nhiều năm như vậy vẫn là như vậy. Diệp Tinh không nói gì, bởi vì cái này trong suối nước không hề là độc, mà là tà khí, nếu suối nước nhiễm phải loại này tà khí, sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ đi. À, đúng rồi, ta mới nhớ, trước đó cả Lý Gia Gia di vật thời điểm ta phát hiện một cái thẻ tre, nhưng là phía trên khắc lấy chữ rất là cổ quái, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Chương 81, trong thẻ tre cho phép. Gia Gia di vật. Nguyên bản Vân Thư Khôn chắc là sẽ không cho một ngoại nhân nhìn. Nhưng là hắn phát hiện Diệp Tinh uống cạn cái dòng nước suối này nước không có việc gì, liền biết cái này Diệp Tinh tuyệt không phải người thường, cái kia thẻ tre Vân Thư Khôn một mực cũng rất để ý, cho nên lúc này mới đưa ra muốn cho Diệp Tinh nhìn xem. Diệp Tinh cũng rất tò mò Vân Thư Khôn Gia Gia sẽ lưu lại một trường cái dạng gì thẻ tre, thế là hai người liền một khối trở về tiểu viện. Sau khi vào nhà, Vân Thư Khôn làm một trận lục tung. Cuối cùng ở một cái ngăn tủ tận cùng bên trong nhất nhảy ra khỏi một cái hồng sắc bao khỏa, mở ra sau khi là một chương di ảnh, cùng một chút loạn thất bát tao vật. Người bình thường sợ là kiêng kỵ nhất cái này, Vân Thư Khôn cũng không nghĩ nhiều, có thể lấy ra về sau liền có chút hối hận, dù sao loại này tiểu viện tử thân thể ngay tại cô Linh Linh vùng ngoại thành, hiện tại hắn lục tung, đem di ảnh đều lấy ra, bao nhiêu có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn Diệp Tinh một chút, gặp Diệp Tinh giống như cũng không thèm để ý những cái này. Lúc này mới thoáng an tâm, sẽ bên trong một cái chói hảo thẻ tre đưa cho Diệp Tinh. Diệp Tinh tiếp nhận thẻ tre cũng không khách khí, đem mở ra, trực tiếp dùng thần thức quét tiến vào. Đây là Diệp Tinh nhìn thấy phía trên văn tự, song tay run một cái, kém một chút không bắt được thẻ tre. Phía trên này khắc là một loại chữ cổ truyện, nghiêm chỉnh mà nói có thể tính làm tu chân giả thông dụng văn tự, chẳng lẽ lại trên địa cầu này cũng có tu chân giả. Diệp Tinh ổn ổn tâm thần, nhìn kỹ một chút phía trên nội dung. Đại khái ý là núi Thương Long bên trong có một cái linh mạch, nguyên do tiên tần long mạch, dài ước chừng 18 trượng, rộng 1 trượng có thừa, bình thường hữu duyên nhìn thấy này linh mạch người, nhìn có thể chuyên tâm tu luyện, ngày khác tạo phúc thương sinh. Toàn bộ thẻ tre cũng không có quá nhiều nội dung, nói đúng là tại núi Thương Long bên trong có đầu linh mạch, ai có thể được lời nói liền hảo hảo tu luyện, hy vọng tu luyện có thành tựu sau có thể hảo hảo tạo phúc thương sinh, không nên làm thương thiên hại lý làm trái thiên luân sự tình. Mặc dù nội dung không nhiều, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói lại đầy đủ rung động. Linh mạch là cái gì? Diệp Tinh tại Thương Khung Đại Lục thời điểm chỉ là nghe nói qua, lại hoàn toàn chưa từng gặp qua, đó là chỉ có Thương Khung Đại Lục 7 sao trở lên môn phái mới có thể khả năng cầm giữ có đồ vật, mà Diệp Tinh tại Thương Khung Đại Lục ở tại môn phái chỉ bất quá mới là một cái tam tinh môn phái. Loại vật này vậy mà lại trên địa cầu xuất hiện, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A. Diệp Tinh, cái này có thể xem hiểu phía trên này đến cùng viết cái gì sao? Vân Thư Khôn gặp Diệp Tinh mở ra thẻ tre sau đột nhiên sững sờ ở không nói lời nào, thuận tiện kỳ hỏi. Ân, phía trên này khắc lấy là một loại chữ cổ truyện, ta vừa lúc học qua một chút, đại khái là ý tứ nói đúng là núi Thương Long chính là tiên tần long mạch. Diệp Tinh chưa hề nói linh mạch, sợ là hắn nói Vân Thư Khôn cũng nghe không rõ. Ta nhớ được ngươi vừa mới nói điểm thương sơn, mà phía trên này viết là núi Thương Long, chẳng lẽ cái này điểm Thương Sơn nguyên bản danh tự liền kêu núi Thương Long sao?
Ngậy!
Hẳn là! Vân Thư Khôn gặp cái này thẻ tre chỉ là giới thiệu điểm Thương Sơn, không khỏi có chút thất vọng, hắn cũng thật không dám xác định, bởi vì lúc kia hắn thật sự là quá nhỏ, sao có thể đem ra ra nói chuyện qua nhớ kỹ rõ ràng như vậy, bất quá nơi này núi là Tiền Tần Long Mạch, hắn đến lúc đó nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Diệp Tinh sẽ thẻ tre trả lại cho Vân Thư Khôn, mặt ngoài lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại là gợn sóng không ngừng. Bất kể là núi Thương Long cũng tốt, điểm Thương Sơn cũng được, đối diện Sơn Mạch nếu là thực sự có linh mạch, như vậy đối với Diệp Tinh mà nói tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt, bất quá chuyện này hắn cảm thấy đến là có chút mơ hồ, lấy trên địa cầu thiên địa linh khí, làm sao lại có được linh mạch, hơn nữa liền xem như có được linh mạch, cái kia chung quanh sợ là đã sớm linh khí ngất trời mới đối. Bất quá vô luận như thế nào, Diệp Tinh cũng làm xong dự định, hắn quyết định ngày mai tự mình đi đối diện Sơn Mạch đi một vòng, tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Tinh đột nhiên cảm thấy Vân Thư Khôn nhân cũng không tệ lắm, tâm địa thiện lương không nói, liền ra ra mình di vật đều nguyện ý lấy ra cho hắn nhìn, xử sự làm người cũng không có chút nào chế tạo, hẳn là một cái có thể sâu kết giao bằng hữu. Nhớ hắn thuê cho mình gian viện tử này tựa như là vì lập nghiệp tới, liền thuận miệng hỏi, Vân ca, trước ngươi nói muốn lập nghiệp, ta xem ngươi như thế hiểu y thuật. Chẳng lẽ lại là muốn mở một nhà bệnh viện sao? Vân Thư Khôn nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức mỉm cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải mở bệnh viện, ta sở học chữa bệnh tri thức đều là trung y, có thể không thích hợp mở cái gì bệnh viện, lại nói mở bệnh viện nào có dễ dàng như vậy. Vân Thư Khôn lời nói này cũng không giả, người nghĩ thoáng ra bệnh viện chỉ có tiền có thể làm không được, mở chỗ khám bệnh còn tạm được. Ta là nghĩ mở một nhà vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty, đem tổ tiên truyền thừa phương thuốc dung nhập vật phẩm chăm sóc sức khỏe bên trong. Phát dương quang đại. Vân Thư Khôn trong ánh mắt hàm chứa xa xăm chờ mong. Phương thuốc tổ truyền. Có thể trị liệu cái gì? Diệp Tinh hiếu kỳ hỏi. Vân Thư Khôn hồi đáp, chính là khư bệnh tệ hại phương thuốc, nói điểm trực bạch, hẳn là với thân thể người có điều dưỡng, đưa đến dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe tác dụng. A, loại này ta biết, sản phẩm thượng thị sao? Loại này dưỡng sinh vật phẩm chăm sóc sức khỏe trên thị trường có rất nhiều, giống như là rượu thuốc, dịch dinh dưỡng các loại. Nào có đơn giản như vậy đưa ra thị trường? Vân Thư Khôn hai tay một đám, lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, ngoại trừ nghiên cứu phát minh sản phẩm có một vấn đề khó khăn, phương diện tiền bạc cũng là cái vấn đề lớn đâu. Nghe được Vân Thư Khôn lời này, Diệp Tinh trong lòng đột nhiên lên đến một cái ý niệm trong đầu, tuy nói chỉ có rất ngắn ở chung, nhưng Diệp Tinh cảm giác Thư Khôn vì là nhân vẫn là tương đối không tệ, không chỉ có là nhân phẩm phương diện, tổng hợp tố chất cũng không tệ, bản thân gì không ủng hộ hắn một chút để hắn cũng có một cơ hội đi xông ra một phiến thiên địa đến. Nghĩ vậy. Liên Diệp Tinh mở miệng hỏi Vân ca, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có hay không cảm thấy hứng thú. Vân Thư Khôn hơi sững sờ, lập tức nói, tốt, nói một chút. Ta nghĩ đầu tư ngươi công ty, ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta đây cái cổ đông. Diệp Tinh không chút nào quanh co lòng vòng nói thẳng, hắn trên người bây giờ có hơn 200 vạn, nhập cổ phần Vân Thư Khôn công ty cũng không thành vấn đề. Vân Thư Khôn không có nghĩ qua Diệp Tinh sẽ nói ra những lời này, trong lúc nhất thời có vẻ hơi giật mình. Ngươi công ty không phải thiếu tài chính sao? Ta có thể đầu tư a? Diệp Tinh nhìn lấy sững sờ Vân Thư Khôn, đương nhiên, đây chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Diệp Tinh muốn đầu tư, đúng là cảm thấy Vân Thư Khôn không tệ, nhưng dù sao người ta dựa vào là mình tổ tông lưu truyền đến bí phương, nếu như không muốn để cho ngoại nhân biết lời nói, Diệp Tinh cũng sẽ không cưỡng cầu. Nguyên bản Vân Thư Khôn coi là Diệp Tinh chỉ là một cái phú nhị đại, nhưng là từ khi gặp hắn cho dù uống suối nước cũng không sự tình về sau đã cảm thấy Diệp Tinh không phải một người bình thường. Thế là liền từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp, hướng về phía hắn nói ra, Diệp Tinh, đây là ta danh thiếp, phía trên có công ty của ta địa chỉ, nếu như ngươi thực đối với chuyện này có hứng thú, ngày mai đến công ty của ta, chúng ta nói chuyện. Hảo. Diệp Tinh tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ trên danh thiếp địa chỉ. Cái kia, ta xem sắc trời này cũng là không sai biệt lắm, chuẩn bị về trước nội thành, ngươi muốn cùng một chỗ trở về sao? Vân Thư Khôn hỏi. Diệp Tinh cười cười, không cần. Đêm nay ta liền ở lại nơi này. Diệp Tinh còn ghi nhớ lấy cái kia ba cây tử la thảo đây, chuẩn bị ban đêm tu luyện một chút nhìn xem hiệu quả này thế nào. Hơn nữa hắn dự định rõ trời vừa sáng liền đi điểm Thương Sơn nhìn xem, chờ sau khi trở về lại đi Vân Thư Khôn cái kia. Vậy thì tốt, vậy ta liền đi trước, ngươi ngày mai muốn tới lời nói, trước gọi điện thoại cho ta, trong nhà máy riêng ngươi tùy tiện dùng, tiền điện thoại rất nhiều. Chương 82, bị tấn công. Vân Thư Khôn sau khi đi, Diệp Tinh cũng không nhàn rỗi. Hắn trước đem trong hoa viên gốc cây kia không đuôi thảo diệt trừ, gia hỏa này cái gì dùng cũng không có, giữ lại còn lãng phí linh khí. Làm xong đây hết thảy, Diệp Tinh liền bắt đầu khoanh chân ngồi ở vườn hoa, bắt đầu tu luyện. Trong tiểu viện linh khí mặc dù không đạt được tu luyện tiêu chuẩn, nhưng là Diệp Tinh trên người còn có song long giới, từ trong giới chỉ phát ra linh khí, lại thêm tiểu viện phụ trợ, tu luyện đến lúc đó so ở nhà thời điểm sướng nhanh hơn một chút, đây càng để Diệp Tinh chờ mong cái này bà khỏa tử lá thảo. Tu đạo không tuyến nguyệt, câu nói này một chút cũng không giả, Diệp Tinh tiến nhập trạng thái tu luyện về sau, thời gian nhoáng một cái liền đến buổi tối. Lúc này, sắc trời đã tối, trong hoa viên tử la thảo đã trải qua tản ra điểm điểm như sao ánh sáng màu bạc, lộ ra nhu hòa như vậy nhỏ yếu làm cho người thương tiếc. Nương theo lấy tử la thảo phát ra, nồng hậu dày đặc linh khí tràn vào Diệp Tinh thể nội, để Diệp Tinh dễ chịu kém một chút kêu đi ra. Đại lượng linh khí sáp nhập vào Diệp Tinh thể nội về sau, ngược lại làm cho hắn tạm thời đình chỉ tu luyện, có chút ngạc nhiên quan sát trong hoa viên tử la thảo. Tại thiên khung đại lục, tử la thảo là đặc biệt phổ biến. Tại ban đêm xác thực cũng là sẽ phát ra ánh sáng màu bạc đến, nhưng là rất nhạt rất thiện cận hồ nhìn không thấy, không có hiện tại cái này ba cây mãnh liệt như vậy. Hơn nữa cái này đối với linh khí tồn trữ cùng phóng thích muốn đạt tới số lượng nhất định mới sẽ đặc biệt rõ ràng, đan gốc hiệu quả sẽ có rất rõ ràng cực hạn. Bây giờ cái này ba cây tử la thảo phóng xuất ra linh khí không sai biệt lắm muốn bù đắp được trên trăm gốc tử la thảo, lúc này mới chỉ là nảy sinh a, nếu là thật trưởng thành về sau, chẳng phải là lợi hại hơn. Diệp Tinh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có kinh hỉ như vậy hiệu quả, xem ra vô danh lão nhân đưa cho hắn tuyệt không phải bình thường tử la thảo mầm móng, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Diệp Tinh đang muốn nhập thần, bên ngoài đột nhiên vang lên ào ào thanh âm. Loại thanh âm này nghe vào cực kỳ giống lá cây bị gió thổi qua vang lên tiếng ma sát, nhưng cẩn thận nghe xong nhưng lại có chỗ khác biệt, cho Diệp Tinh cảm giác liền tốt nghĩ là vài miếng lá cây trên mặt đất chạy một dạng. Rất nhanh ào ào thanh âm càng ngày càng gần. Tại đến Diệp Tinh trước cửa tiểu viện kết nói mà dừng, ngay sau đó xoát một tiếng, một bóng người từ bên ngoài lật vào. Diệp Tinh thâm thúy ánh mắt co lại một cái, hành động như táp, rơi xuống đất im ắng. Chỉ bằng vào hai thứ này, leo tưởng tiến đến nhân tối thiểu sắp có luyện khí tầng một lấy trên trình độ, chẳng lẽ lại cái thế giới này thực cũng có tu chân giả. Mặc dù nhưng đã đến đêm khuya, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến Diệp Tinh ánh mắt. Nhờ ánh trăng, hắn có thể rất thấy rõ lật tiến trong tiểu viện là một người đàn ông. Người này khôi ngô, đầu báo hoàn nhãn, nhìn qua một mặt hung hành, hắn lật tiến tiểu viện, không nghĩ tới sẽ có người ngồi ở trong sân, giống như sửng sốt một chút thần, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền từ Diệp Tinh trên người rời, kế mà rơi vào trong hoa viên ba cây tử la thảo phía trên. Tử la thảo. Nam tử hơi sững sờ, cảm xúc giống như biến có chút kích động. Diệp Tinh hơi nhíu lông mày, người tới nhận biết tử la thảo, thực sự là tu chân giả. Diệp Tinh mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Hắn dùng thần thức quét nam tử vài lần, phát hiện người này cũng không có phản ứng, kể từ đó chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn tu vi quá thấp, còn không cách nào cảm nhận được thần thức, hoặc là hắn căn bản cũng không phải là tu chân giả. Diệp Tinh cảm thấy loại sau có thể so sánh lớn, bởi vì hắn thần thức quét vào trên người người này, phát hiện hắn khí tức cùng bình thường tu chân giả cũng không giống nhau, mặc dù là tu luyện người, nhưng giống như cũng không phải là tu chân giả. Hắc hắc. Nghĩ không ra ta Lục Vĩ sinh vậy mà có cơ duyên này, cái này ba cây tử la thảo ta thu, ngươi yên tâm đi, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Lục Vĩ sinh liếm liếm khỏe miệng, hắn là bị La Lâm thỉnh cầu mới có thể theo đuổi giết Diệp Tinh, không nghĩ tới cái này trong tiểu viện lại có tử la thảo, thứ này đối với tu luyện thế nhưng là có cực trợ giúp lớn, đơn giản liền là bảo vật vô giá. Mặc dù La Lâm nói với hắn Diệp Tinh làm sao sao này lợi hại, nhưng là Lục Vĩ sinh căn bản cũng không có đem Diệp Tinh để vào mắt. Hắn thấy Diệp Tinh hiện tại đã trải qua cùng người chết không khác, khu nhà nhỏ này bên trong hết thảy mọi thứ đều là hắn Lục Vĩ sinh. Diệp Tinh nhíu mày, người này cũng quá tự cho là đúng trong mắt không người. Ngươi là cổ võ nhất tộc nhân. Bởi vì nguyên bản Diệp Tinh tu luyện cũng là cổ võ công pháp, cho nên thần thức đảo qua Lục Vĩ sinh lúc sau đã đoán ra thân phận đối phương. Đối với cổ võ nhất tộc hiểu, Diệp Tinh tất cả đều dựa vào nguyên bản ký ức, bọn hắn cùng tu chân giả không sai biệt lắm, cũng là có rất rõ ràng tu vi cảnh giới. Từ thấp đến cao theo thứ tự là ngưng khí, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Ngoại trừ ngưng khí chia làm 1 đến 9 tầng bên ngoài, hoàng cấp ngã xuống cấp ở giữa đều là chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng viên mãn 3 cái giai đoạn, mà tới được thiên cấp chính là chia nhỏ tiên thiên cùng chân chính thiên cấp, tiên thiên một dạng chia làm cửu trọng, sau khi đột phá mới có thể chính thức đi vào thiên cấp. Dựa theo người bình thường tu luyện trình độ, tối đa cũng chính là tại ngưng khí kỳ tầng dưới chốt lưu lại. Mà trước mắt cái này tự xưng Lục Vĩ sinh nhân dựa theo cổ võ nhất tộc cảnh giới so sánh, tu vi hẳn là tại hoàng cấp đỉnh phong tà hưu. Nghe được Diệp Tinh nói ra cổ võ nhất tộc mấy chữ này, Lục Vĩ sinh đến cũng không có gấp động thủ, có thể nói ra mấy chữ này nhân, khẳng định liền sẽ không là bình thường người bình thường. Hắn mặc dù là đến giúp La Lâm xuất khí, nhưng đối phương nếu có thể nói ra mấy người này, hắn liền có tất muốn biết rõ ràng Diệp Tinh thân phận, bằng không thì người ta nếu là có hậu trường, hắn chẳng phải là tương đương bị La Lâm hố. Đã ngươi hỏi, vậy liền nói cho ngươi, ta là Bát Cực Môn. Lục Vĩ Sinh nghĩ nghĩ, dứt khoát tự báo ra môn. Bát Cực Môn. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn biết rồi ra hỏa này là ở tự giới thiệu, thế nhưng là hắn cũng không hiểu rõ cổ võ nhất tộc những môn phái kia, trong ấn tượng cũng chỉ có bọn hắn Diệp gia cùng Ngô gia hai cái cổ võ gia tộc mà thôi. Gặp Diệp Tinh phản ứng, liền biết hắn cũng không biết Bát Cực Môn, Lục Vĩ Sinh lập tức an tâm xuống tới. Cổ võ nhất tộc chia làm nội môn cùng ngoại môn, bọn hắn Bát Cực Môn mặc dù chỉ là một cái ngoại môn, nhưng dầu gì cũng là một cái tam tinh môn phái, ở ngoại môn ở trong thế nhưng là có một ít danh vọng. Diệp Tinh liền Bát Cực Môn đều chưa nghe nói qua, xem xét chính là một đồ nhà quê. Biết rồi Diệp Tinh không có cái gì bối cảnh, Lục Vĩ Sinh nơi đó sẽ còn nói nhảm với hắn, thân hình cấp tốc hướng phía Diệp Tinh vị trí lao đến, xuất thủ chính là gọn gàng một quyền. Một quyền này lực lượng cũng không nhẹ, Lục Vĩ Sinh hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó đem cái kia ba cây tử la thảo mang đi, có cái này ba cây tử la thảo, hắn có nắm chắc có thể trong vòng nửa năm đột phá hoàng cấp, cũng lại trở thành Bát Cực Môn trưởng lão. Lục Vĩ Sinh một quyền này mặc dù nhìn qua tốc độ cực nhanh, nhưng ở Diệp Tinh thần thức phạm vi bên trong đối với Diệp Tinh mà nói lại giống như là ốc sên, cho dù hắn nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Thế nhưng là lúc này, Diệp Tinh cũng không muốn lập tức kết thúc chiến đấu, hắn rất muốn nhìn một chút, cổ võ nhất tộc phương thức chiến đấu cùng bọn hắn tu chân giả có cái gì khác biệt, thế là lên tay nghiên cứu đỡ được Lục Vĩ một nắm đấm này. Chương 83, Hoàng cấp kỹ. Diệp Tinh chỉ là tùy ý khoát tay. Có thể Lục Vĩ Sinh một quyền này lại là cơ hội dùng toàn lực, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết Diệp Tinh, hảo sẽ trong hoa viên cái này ba khỏa tử la thảo chiếm thành của mình. Một quyền này bốc đồng rất lớn, Diệp Tinh đưa tay một ngăn, căn bản không có sách bao lương khí, lập tức bị đẩy lui hai bước. Lục Vĩ Sinh hơi sững sờ, hắn nguyên vốn cho là mình một quyền này đủ để đem Diệp Tinh đánh ngã xuống đất, nếu Diệp Tinh ngã xuống đất, tiếp xuống hắn là được kết liễu Diệp Tinh tính mệnh. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Tinh thế mà chắn một quyền này của hắn. Chỉ là lui về phía sau hai bước mà thôi, xem ra cái này Diệp Tinh ít nhất phải có hoàng cấp sơ kỳ tu vi, trách không được La Lâm không phải đối thủ của hắn. Dựa theo người bình thường tu luyện trình độ, tối đa cũng chính là tại ngưng khí kỳ tầng dưới chốt lưu lại, La Lâm đã coi như là so sánh ưu tú, tu vi đạt đến ngưng khí kỳ tầng 8. Cái này thả tại người bình thường trong đám tuyệt đối là hạc giữa bầy gà tồn tại, nhưng tại cổ võ nhất tộc trong mắt người, chút tu vi ấy lại không tính là gì, cho nên La Lâm tìm tới Lục Vĩ Sinh thời điểm. Lục Vĩ Sinh hoàn toàn không sao cả để ý. Tu luyện cổ võ, từ ngưng khí viên mãn tiến vào hoàng cấp về sau, đây tuyệt đối là một cái cấp độ khác, có thể làm được một chút thường người thường không thể làm đến sự tình, mà tu vi lại hướng lên đi liền càng ngày càng không dễ dàng tu luyện, có thể đạt tới loại cảnh giới đó nhân cũng là cũng tới càng ít, nhưng cảnh giới càng cao có khả năng thi triển ra không thể tưởng tượng nổi năng lực lại càng mạnh. Lục Vĩ Sinh nguyên bản nghe La Lâm ý tứ, Diệp Tinh chỉ là 10 bên trong một đệ tử, cũng không có cái gì bối cảnh. Lại thêm Diệp Tinh liền Bát Cực Môn cũng không nhận ra, nói không chừng là cái kia tiểu môn phái ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này Diệp Tinh cũng có hoàng cấp trở lên tu vi. Bất quá Lục Vĩ Sinh hoàn toàn không có sợ hãi, hoàng cấp tu vi thì thế nào, hắn bản thân mình chính là hoàng cấp đỉnh phong không nói, càng là Bát Cấp Môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, há là bình thường hoàng cấp võ giả có thể so sánh. Nghĩ không ra lão tử còn coi thường ngươi. Lục Vĩ Sinh lạnh giọng một tiếng. Sau đó lại là tấn mãnh một quyền hướng phía Diệp Tinh trên mặt đánh đi. Diệp Tinh hơi khẽ cau mày, dựa theo trong trí nhớ hắn đối với cổ võ nhất tộc hiểu, hoàng cấp võ giả không sai biệt lắm phải có luyện khí tầng 2 tu vi, thế nhưng là trước mắt Lục Vĩ Sinh, phương thức tấn công rất là đơn điệu, lỗ thủng cũng không ít, sợ là thương khung đại lục tùy tiện một cái luyện khí tầng 2 tu luyện giả nếu so với hắn lợi hại. Lười nhác cùng Lục Vĩ Sinh dây dưa, đối mặt một quyền này Diệp Tinh cũng không tách ra, trực tiếp là đơn giản thô bạo một quyền đối oanh đi lên. Hai quyền đầu đánh nhau, lần này Lục Vĩ Sinh bị Diệp Tinh mạnh mẽ đẩy lui 5-6 bước, một mặt kinh dị nhìn Diệp Tinh. Tại lực lượng so đấu bên trên, hắn vậy mà thua. Lục Vĩ Sinh không thể không một lần nữa đánh giá đến Diệp Tinh, hắn thấy, Diệp Tinh nhiều lắm là cũng chính là hoàng cấp sơ kỳ cổ võ giả, làm sao có thể có lực lớn như vậy lượng. Lục Vĩ Sinh không biết, Diệp Tinh xem như tu chân giả, thể nội linh lực bình thường đều ở vào nội liễm trạng thái. Chỉ có dùng thần thức hoặc là tu vi cao hơn Diệp Tinh mấy cái cấp bậc người mới có thể nhìn ra Diệp Tinh tu vi, bằng không thì trừ phi Diệp Tinh đem hết toàn lực thi triển lực lượng, nếu không người khác căn bản là không cảm giác được hắn tu vi chân chính. Biết rồi Diệp Tinh so chính mình tưởng tượng phải cường đại nhiều, Lục Vĩ Sinh không còn dám chủ quan, hắn lách mình vào tới, dưới chân liên tiếp đối với Diệp Tinh hạ bản phát khởi tiến công, trên tay bản lãnh cũng là không kém chút nào, rất nhanh chóng cả chiều lấy Diệp Tinh đỉnh đầu bổ tới. Lục Vĩ Sinh xuất kích rất nhanh, Diệp Tinh phản ứng thì là càng nhanh, trực tiếp chính là tấn mãnh một chuỗi liên kích phản kích, tránh đi Lục Vĩ Sinh khoảng cách gần cái này đạp một cái, một trưởng đón đỡ Lục Vĩ Sinh thủ đao sau bắt lấy Lục Vĩ Sinh cánh tay, chọn một quỷ dị góc độ liền muốn vặn Lục Vĩ Sinh cánh tay. Lục Vĩ Sinh dù sao cũng là hoàng cấp đỉnh phong cổ võ giả, kinh nghiệm thực chiến tự nhiên không ít, nơi nào sẽ tùy ý Diệp Tinh như thế bẻ gãy bản thân cánh tay, một cái quét chân muốn bức Diệp Tinh trốn tránh lui lại, kéo dài khoảng cách sau Diệp Tinh tự nhiên thì không khỏi không bung ra bản thân cánh tay. Trên thực tế nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Lục Vĩ Sinh cũng không phải không so được Diệp Tinh. Thương khung đại lục sát phạt căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đến. Diệp Tinh gặp Lục Vĩ Sinh động tác liền biết hắn muốn làm gì. Hai tay lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ trực tiếp khóa lại Lục Vĩ Sinh cái kia cánh tay, một cái dưới eo, trực tiếp sẽ Lục Vĩ Sinh một cái vật ngã đập xuống đất, cùng lúc đó thừa dịp Lục Vĩ Sinh mất đi cân bằng khó mà phản ứng trong nháy mắt, tìm một xảo trá góc độ, lập tức bẻ gãy Lục Vĩ Sinh cánh tay trái. A! Lục Vĩ Sinh cánh tay bị sinh sinh bẻ gãy, to lớn đau nhức ý chui lên hắn thần kinh. Chỉ bất quá tại Diệp Tinh thần thức che đậy dưới, hắn tiếng la cũng không có truyền đi. Diệp Tinh, ngươi muốn chết! Lục Vĩ Sinh dùng cánh tay phải vô mặt đất, cả người lập tức xông lên. Ngươi biết ta? Diệp Tinh hơi sững sờ, nghĩ không ra cái này bắt cực môn đệ tử vậy mà có thể hô lên tên hắn, cái này rõ ràng chính là biết hắn, chẳng lẽ lại người này cùng năm đó đuổi giết hắn phụ thân những sự tình kia có dính dớp, bây giờ tìm được hắn, cho nên liền đến ám sát hắn. Nghĩ vậy, Diệp Tinh liền lên sát ý, nhớ ngày đó nếu không có có nhân trong bóng tối trọng thương phụ thân hắn, bọn hắn một nhà cũng sẽ không vợ con ly tán. Bọn hắn phụ thân cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Mặc dù những chuyện này đều là nguyên bản cái kia Diệp Tinh ký ức, cùng hắn trên thực tế cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là Diệp Tinh vừa mới xuyên Việt tới địa cầu thời điểm hắn liền đã nói qua, từ nay về sau, hắn liền trên địa cầu Diệp Tinh, Diệp Tinh nợ liền là hắn nợ, Diệp Tinh thủ chính là hắn thủ. Thừa dịp Diệp Tinh sững sờ đứng không, Lục Vĩ Sinh đột nhiên từ bên hông lấy ra hai hạt đan dược nôn xuống dưới. Theo hai hạt đan dược xuống dưới, Lục Vĩ Sinh nguyên bản hỗn loạn khí thế lập tức liền bình phục thật nhiều, bị Diệp Tinh bẻ gãy cánh tay giống như cũng khôi phục một chút. Ngay tại lúc đó, Lục Vĩ Sinh lần nữa hướng phía Diệp Tinh vọt tới, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, lần này Lục Vĩ Sinh đấm ra một quyền, chung quanh vậy mà xuất hiện 6-7 quyền ảnh, tựa như là 6-7 nắm đấm đồng thời hướng phía Diệp Tinh đánh tới, toàn bộ trực kích muốn hại. Hoàng cấp kỹ tàn ảnh quyền. Nương theo lấy Lục Vĩ Sinh gầm thét, 6 cái quyền ảnh toàn bộ đánh vào Diệp Tinh trên người. Mà Lục Vĩ Sinh chân chính nắm đấm lại bị Diệp Tinh cầm ở trong tay. Sao? Làm sao có thể? Lục Vĩ Sinh một mặt chấn kinh nhìn lấy Diệp Tinh, hắn tàn ảnh quyền hư bên trong mang thực thực bên trong mang hư, liền xem như huyền cấp cao thủ cũng không có cách nào lập tức liền nhìn ra cái nào mới là thật, cái này Diệp Tinh làm sao có thể trực tiếp phá vỡ hắn một chiêu này. Trên thực tế, loại này tàn ảnh quyền kỹ tại Diệp Tinh thần thức dưới căn bản như là không có tác dụng, chỉ cần Diệp Tinh dùng thần thức quét qua, liền biết nói một quyền kia là thật. Nắm chặt Lục Vĩ Sinh nắm đấm, Diệp Tinh vừa dùng lực, tiếng xương nước âm lập tức nghĩ tới. A, Lục Vĩ Sinh muốn rút ra nắm đấm, lại phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì, lúc này hắn làm sao không biết, bản thân cũng không có tới hành hạ người mới, mà là đã phải một khối trên miếng sát. Chương 84, là ai phái ngươi tới? Ngươi thật giống như nhận biết ta, ai phái ngươi tới? Diệp Tinh nhìn chằm chằm Lục Vĩ Sinh, hắn cũng không có báo ra tên mình. Có thể là đối phương lại có thể rất rõ ràng kêu lên tên hắn, rõ ràng là có con mắt đến. Hừ. Lục Vĩ Sinh hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không có từ Diệp Tinh trong tay đem quả đấm mình rút trở về, nhưng lại tựa hồ như ý nguyên đối với Diệp Tinh rất là coi thường. Diệp Tinh không nói gì, lần nữa dùng sức một nắm quyền, Lục Vĩ Sinh đã trải qua hơi có chút nước xương nắm đấm cơ hồ bị Diệp Tinh hoàn toàn bóp thay đổi hình. A. Lục Vĩ Sinh thét thống khổ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán trượt xuống. Nhưng hắn y nguyên lộ ra 10 phần càng rỡ, ngoài miệng không buông tha đối với Diệp Tinh nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay, bằng không thì lời nói ngươi chờ xem, bắt cực môn nếu là biết rồi ngươi đối với ta làm ra chuyện như thế, sớm muộn sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Lục Vĩ Sinh vừa dứt lời, Diệp Tinh vẫn thật là đem hắn buông lòng ra. Lục Vĩ Sinh sửng sốt một chút, lập tức khinh thường nhìn lấy Diệp Tinh, tính tiểu tử ngươi còn thức thời, trong hoa viên cái kia ba cây tử la thảo chính là ta, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, chờ lấy lại là Diệp Tinh một cước này trực tiếp sẽ Lục Vĩ Sinh quét ngã xuống đất, tiếp lấy Diệp Tinh tiến lên, trực tiếp giẫm nát hắn trên lưng. Lục Vĩ Sinh muốn phản kháng, lại phát hiện mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng cho trói buộc lại, vậy mà không thể động đậy mảy may. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là ai phái ngươi tới giết ta? Diệp Tinh ánh mắt lạnh lẽo, cái này Lục Vĩ Sinh thực sự là không biết sống chết, đã trải qua rơi vào trong tay hắn, lại còn dám phách lối như vậy. Diệp Tinh, ta thế nhưng là Bát Cực Môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta Bát Cực Môn thực đưa ngươi chém thành muôn mảnh? Cảm nhận được bản thân căn bản là không có cách dây dưa, Lục Vĩ Sinh ngự khí rõ ràng trở nên yếu đi, có thể nói ra lời nói, vẫn như cũ mang theo ý uy hiếp. Diệp Tinh không để ý đến Lục Vĩ Sinh lời nói, hắn một chân đạp Lục Vĩ Sinh phía sau lưng, một tay cầm lên Lục Vĩ Sinh cánh tay, dùng sức kéo một cái. Lần này, Diệp Tinh thế nhưng là thực dùng toàn lực, lực lượng cường đại mạnh mẽ vậy mà sẽ Lục Vĩ Sinh cánh tay kéo xuống. Đứt tay đứt chân loại kia đau đớn, Lục Vĩ Sinh làm sao sẽ tiếp nhận, nhưng là loại này cánh tay mạnh mẽ bị nhân giật xuống đến tư vị cũng không phải bình thường nhân có thể tiếp nhận. Lục Vĩ Sinh gào kêu một tiếng, đau đến kém chút không ngất đi. Kỳ thật hắn lúc đầu sẽ đau ngất đi, thế nhưng là có Diệp Tinh tại, làm sao có thể tiện nghi như vậy hắn. Tại Lục Vĩ Sinh sắp hôn mê thời điểm, Diệp Tinh trực tiếp dùng linh lực giúp Lục Vĩ Sinh cầm máu, đồng thời cưỡng ép giúp hắn nâng cao tinh thần. Hắn còn rất nhiều liền muốn hỏi Lục Vĩ Sinh, không có khả năng để hắn ngất đi, cũng không khả năng để hắn dễ dàng như vậy đã chết. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là ai phái ngươi tới giết ta? Diệp Tinh vẫn như cũ đơn giản lặp lại một chút vừa rồi lời nói. Nhưng lúc này đây, Lục Vĩ Sinh lại là dùng mình một cái, cánh tay hắn bị đối phương mạnh mẽ kéo đứt. Đây căn bản cũng không phải là hoàng cấp lực lượng có thể làm được, hơn nữa hắn ba phen mấy bận tại sách Bát Cực Môn, chính là muốn nhắc nhở đối phương sau lưng mình chỗ dựa rất lớn mạnh, có thể là đối phương lại cũng giống như không nghe thấy, rất hiển nhiên căn bản không có đem Bát Cực Môn để vào mắt. Lục Vĩ Sinh lúc này đã có loại cảm giác này, nếu như hắn còn dám phế nửa câu, đối phương nhất định sẽ không chút do dự kéo tay mình. Trên thực tế Diệp Tinh đã bắt đầu làm như vậy rồi, hắn gặp Lục Vĩ Sinh không nói lời nào, trực tiếp cầm lên Lục Vĩ Sinh một cái tay khác. Dừng tay, ta nói. Mắt thấy Diệp Tinh muốn cởi bỏ bản thân một cái khác cánh tay, Lục Vĩ Sinh lập tức hoảng hồn, hắn một cái cánh tay bị kéo, coi như đón thêm bên trên sợ là cũng sẽ có ảnh hưởng, nếu như hai cái cánh tay đều bị kéo, vậy hắn về sau sức chiến đấu muốn hạ xuống cũng không phải một điểm nửa điểm, nếu như tiếp không lên lời nói, càng là muốn trở thành phế nhân. Ta nói, là La Lâm cầu ta tới. La Lâm. Diệp Tinh hơi sững sờ, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới La Lâm. Ngươi cùng La Lâm là quan hệ như thế nào? Lục Vĩ Sinh lúc này không dám thất lễ, tiếp lấy nói ra, La Lâm là ta Bát Cực Môn ngoại môn đệ tử. Diệp Tinh giật mình, nguyên lai hai người bọn họ là đồng môn đệ tử. Bất quá ngoại môn đệ tử cùng nội môn địa chỉ khác nhau Diệp Tinh còn là hiểu rõ, hắn không cho rằng La Lâm một cái chỉ là ngoại môn đệ tử liền có thể mời được nội môn đệ tử hỗ trợ, hơn nữa nhìn cái này Lục Vĩ Sinh bộ dáng, hẳn là tại Bát Cực Môn lăn lộn không tệ, nói không chừng còn là hạch tâm đệ tử. Liên hỏi, La Lâm nhường ngươi tới giết ta, cho ngươi chỗ tốt gì? Lục Vĩ Sinh thành thật trả lời, La Lâm đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công đưa hai ta mai tụ khí thạch cùng 10 cái chỗ nữ. Tên xuất sinh này. Diệp Tinh mắng một câu, không cần nghĩ, cái này La Lâm nhất định là dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn cho Lục Vĩ Sinh đi làm nữ nhân. Đối với loại chuyện này, Diệp Tinh cũng không có hứng thú, so với tính đến, Diệp Tinh để ý hơn tình cảm, nếu như giữa nam nữ liền một chút tình cảm đều không có. Thậm chí nam nhân ép buộc nữ nhân đi làm chuyện như vậy, cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Cái kia tụ khí thạch là cái gì? Ngươi không biết tụ khí thạch sao? Lục Vĩ Sinh hơi sững sờ, hắn thấy Diệp Tinh tối thiểu cũng phải có huyền cấp tu vi, làm sao liền tụ khí thạch đều không biết? Diệp Tinh xác thực chưa nghe nói qua tụ khí thạch, nhưng cũng có thể đoán ra một hai, ở tại bọn hắn thương khung đại lục có một loại ẩn chứa phong phú tư nguyên linh khí linh thạch, cái này tụ khí thạch chắc hẳn cũng là cùng loại linh thạch đổ vật. Trên người ngươi có tụ khí thạch sao? Diệp Tinh hỏi. Có một cái, ngươi thả ta ra, ta lấy cho ngươi xem. Lục Vĩ Sinh nói ra. Diệp Tinh nghe vậy thả Lục Vĩ Sinh, hắn cũng không sợ Lục Vĩ Sinh đùa nghịch hoa dạng gì. Lục Vĩ Sinh ra sức từ dưới đất bò dậy, sau đó trong ngực lấy ra một cái tinh thạch đưa cho Diệp Tinh. Cái này mai tinh thạch là màu vàng sẫm, ước chừng có thể có hai cái ngón cái cũng cùng một chỗ lớn như vậy, Diệp Tinh nắm ở trong tay. Lập tức cảm nhận được từng cỗ linh khí tuôn ra nhập thể nội. Thứ này nguyên lai cùng linh thạch một dạng, chỉ bất quá một cái tụ linh thạch ẩn chứa linh khí kém xa một cái hạ phẩm linh thạch, nhưng là thứ này ở địa cầu mà nói đúng là vô cùng chân quý. Vừa rồi ngươi sử dụng hoàng cấp kỹ là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh vuốt vuốt tụ khí thạch, vừa rồi Lục Vĩ Sinh lúc ra chiêu đợi rất lớn tiếng hô một câu hoàng kỹ, mặc dù nhưng cái này tàn ảnh quyền đối với Diệp Tinh không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng Diệp Tinh đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lục Vĩ Sinh có chút khó tin nhìn lấy Diệp Tinh không biết tụ linh thạch cũng coi như, làm sao liền hoàng cấp kỹ đều không biết, những vật này đều là cổ võ nhất tộc nhất kiến thức căn bản, chẳng lẽ lại hắn thực một chút bối cảnh đều không có, thậm chí cũng không phải một ít tiểu môn phái ngoại môn đệ tử sao? Nếu như là lời như vậy, làm sao có thể tu luyện tới hoàng cấp trở lên tu vi? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Lục Vĩ Sinh hiện tại cũng không dám hỏi bậy, chỉ có thể giải thích cho Diệp Tinh nghe. Chương 85, giở trò. Cổ võ giả tu luyện tới hoàng cấp sau liền có thể học tập võ kỹ, hoàng cấp vũ kỹ tiểu giản danh hiệu hoàng cấp kỹ, huyền cấp võ kỹ tên gọi tắt huyền cấp kỹ. Học được võ kỹ phương thức có hai loại, một loại là từ cổ nhân lưu lại võ kỹ trong bí tịch học được, còn cần một loại là dựa vào chính mình cảm ngộ, sáng tạo ra toàn bộ vũ kỹ mới. Đồng dạng cổ võ giả nếu như thu được cổ nhân lưu lại võ kỹ, trên cơ bản đều có thể học, mà cảm ngộ ra vũ kỹ mới, thì là vạn người không được một, sợ là cả cổ võ nhất tộc, có thể cảm ngộ ra võ kỹ nhân cũng là phượng mao lân giác. Lục Vĩ Sinh võ trực tiếp thả cho Diệp Tinh, Diệp Tinh đối với cái này đến lúc đó thật cảm thấy hứng thú, vũ kỹ này hẳn là một chút kỹ pháp, tỉ như quyền kỹ, thương kỹ, đao kỹ khoan, có chút cùng loại với hắn du long vũ bộ, thuộc về kỹ pháp phạm chủ. Gặp Diệp Tinh giống như rơi vào trầm tư bên trong, Lục Vĩ Sinh thừa cơ lặng lẽ từ bên hông lấy ra một trường phủ. Ý ỉa. Diệp Tinh lúc này liền phản ứng lại, thần thức lập tức quét tấm bùa này. Phía trên. Không tốt. Lập tức, Diệp Tinh tối kêu không tốt, đây là một trường cấp 1 cho nổ phủ, mặc dù chỉ là đê đẳng nhất cấp 1 phủ, nhưng là hắn hiện tại chỉ có luyện khí 3 tầng, nếu như không cẩn thận, trường này cho nổ phủ có thể đủ làm bị thương hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Tinh vội vàng dùng toàn thân linh lực che lại thân thể, thế là này đồng thời chắn ba cây tử la thảo phía trước. Lục Vĩ Sinh lấy ra tấm bùa này. Về sau, trực tiếp đem ném về phía Diệp Tinh, đồng thời hô một tiếng lâm. Theo hắn tiếng nói, tấm bùa này lập tức nổ tung, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, cả cái tiểu viện đều đi theo run rẩy lên. Lục Vĩ Sinh thừa cơ hội này, đuổi vội vàng nhặt lên bản thân cánh tay, phi tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng mà hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước, cũng cảm giác được bị một cỗ lực lượng trói buộc lại. Nếu như có thể không làm như vậy, Diệp Tinh là sẽ không như thế làm. Cho nổ phù bạo tạc, Diệp Tinh duy nhất có thể làm cũng chỉ có dùng linh lực bảo vệ toàn thân, đặc biệt là bảo vệ toàn thân chỗ yếu hại, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, cứ như vậy thì cho Lục Vĩ Sinh chạy trốn cơ hội. Nếu như đây là đang thương khung đại lục, cái này Lục Vĩ Sinh nhất định sẽ trốn, đáng tiếc nơi này là địa cầu, tại Lục Vĩ Sinh muốn chạy trốn thời điểm, Diệp Tinh trước tiên dùng thần thức đè lại hắn. Đối với tu chân giả mà nói, luyện khí 3 tầng chỉ là vừa mới có thể thi triển ra thần thức mà thôi, cho nên ở một mức độ rất lớn, thần thức vẫn là tương đối yếu, nếu như là tại thương khung đại lục, tại linh lực không cách nào chuyển đi tình huống dưới, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không vào lúc này dùng thần thức đi áp chế người khác, trừ phi hắn thần thức có thể tu luyện tới không sợ đối phương dùng thủ đoạn gì hoặc là hai người thực sự là đến rồi không chết không thôi cục diện, nếu không cho. Dù đối phương tu vi không bằng hắn, có thể có trời mới biết đối phương có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như đối phương nếu có biện pháp tránh ra khỏi hắn thần thức trói buộc, nói không chừng còn có thể trọng thương hắn thần thức nếu bị hao tổn LGH. Nghiêm trọng, đối phương khẳng định có thể vài phút giết ngược hắn. Nhưng là nơi này là địa cầu, Diệp Tinh dám khẳng định, Lục Vĩ Sinh thậm chí ngay cả thần thức là cái gì cũng không rõ ràng, chớ đừng nói chi là hắn có phá vỡ thần thức thủ đoạn. Bị trói buộc Lục Vĩ Sinh tối kêu không tốt, hắn biết rồi hắn xong đời. Cái này cho nổ phù là sư môn bỏ ra cực giá thật lớn mới làm ra. Toàn bộ bát cực môn có hơn 100 nội môn đệ tử, tại trong những đệ tử này, chỉ có 10 tên hạch tâm đệ tử, sư môn vì bảo hộ những đệ tử nòng cốt này an toàn, cho mỗi người bọn họ làm một trường cho nổ phù, vì là chính là thời khắc mấu chốt đảo mệnh dùng. Cho nên, cái này cho nổ phù chỉ có một trường, trừ cái đó ra, Lục Vĩ Sinh đã không có đảo mệnh thủ đoạn. Nguyên lai tưởng rằng dẫn bảo trương này cho nổ phù về sau, coi như Diệp Tinh không chết cũng sẽ trọng thương, chờ hắn trở lại bát cực môn. Sẽ chuyện này bẩm báo cho trưởng môn, chờ trưởng môn phái cao thủ đến đây giết Diệp Tinh, lại cướp đi cái kia ba cây tử la thảo, đến lúc đó coi như cái này ba cây tử la thảo hắn không thể toàn bộ đều chiếm được, chắc hẳn chia được một gốc là không có vấn đề, nói không chừng trưởng môn một cao hứng làm sao sẽ cho hắn một trưởng lao tương xứng. Trên thực tế Diệp Tinh thật đúng là bị thương, cho dù dùng linh lực che lại toàn thân, thế nhưng là hắn tu vi dù sao chỉ có luyện khí 3 tầng, lấy Diệp Tinh hiện tại tu vi, cho nổ phù bạo tạc uy lực vẫn là không thể khinh thường. Bất quá chỉ là một chút vết thương nhẹ đến cũng không ngại, nhưng là Diệp Tinh tâm lý lại có một chút điểm nghĩ mà sợ, may mắn đây chỉ là một cấp cho nổ phù, nếu là cấp 2 hắn liền thực nguy hiểm. Nguyên bản Diệp Tinh đến lúc đó cũng không cắt đứt giết Lục Vĩ Sinh, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà dở trò, cái kia liền không có gì để nói nhiều, bạo tạc về sau, Diệp Tinh trực tiếp nhảy tới, một trường hướng phía Lục Vĩ Sinh ngực khẩu vỗ tới. Lục Vĩ Sinh trực tiếp bị Diệp Tinh đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi phun ra, cả người co quắp hai lần, liên thanh đều không phát ra tới, liền một mệnh ô hô. Diệp Tinh một trưởng này trực tiếp làm vỡ nát Lục Vĩ Sinh trái tim, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Ngay tại Lục Vĩ Sinh chết rồi sát na, từ trên người hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, đạo ánh sáng này hoa tốc độ cực nhanh, nếu không phải Diệp Tinh cầm giữ có thần thức lời nói, chỉ dựa vào mắt thường thậm chí đều không thể phát giác được. Đạo ánh sáng này hoa bắn sau khi ra ngoài, Diệp Tinh trước tiên dùng thần thức đem hắn bọc lại, sau đó trong nháy mắt dùng linh lực đem bao trùm, thắt cổ sạch sẽ. Cùng một thời gian, tại Hoài Hải thị trong một tòa thần miếu, một cái lao giả râu dài đột nhiên vỗ bàn một cái, cả người giận dữ mà lên. Soạt. Theo hắn một trường này, thực cái bàn gỗ lập tức liền bị đánh tan nát, trên mặt bàn bát trà cũng đi theo ngã rơi xuống đất, quẳng thành mảnh vỡ, trong chén nước trà tự nhiên cũng vãi đầy mặt đất. Bành Trướng lão, ngươi làm cái gì vậy? Trong thần miếu hết thể ngồi xuống 6 người, trừ cái này cái lao giả râu dài bản thân bên ngoài, còn lại 5 người thấy vậy đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Vĩ Sinh bị giết. Bành Trướng lao toàn thân sát cơ lộ ra, Lục Vĩ Sinh là hắn thân truyền đệ tử, cũng là hắn tất cả đồ đệ mà biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Hắn cơ hồ là dự định sẽ Lục Vĩ Sinh bồi dưỡng thành Bát Cực môn tương lai trưởng môn, có thể nghĩ không ra lại có một số người giết Lục Vĩ Sinh. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Vĩ Sinh là ta Bát Cực môn nhất đệ tử xuất sắc một trong, là ai có sao mà to gan như vậy, cũng dám đối với ta Bát Cực môn người hạ thủ. Một tên bà lão ánh mắt hung ác nham hiểm, Lục Vĩ Sinh chết sống nàng kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý, nàng để ý là có người cũng dám đối với Bát Cực môn xuất thủ, thực sự là không biết sống chết. Bành Trướng lão, ngươi có biết đến tột cùng là người nào gây nên? Đúng lúc này, trong thần miếu đang ngồi một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, hắn ngủi ương kiếm mắt, khí thế như hồng. Bành Trướng lão lắc đầu, đối với nam tử mười phần tôn kính nói ra, bẩm trưởng môn, ta tại Vĩ Sinh thân bên trên có lưu ấn ký, nếu như Vĩ Sinh bị giết, cái này đạo ấn ký liền sẽ trước tiên trở lại trong tay của ta, như vậy ta liền sẽ lập tức biết Vĩ Sinh là ở nơi nào bị giết, thế nhưng là cái này đạo ấn ký giống như có lẽ đã bị nhân phá hủy. Ta chỉ có thể xác định Vĩ Sinh bị giết, nhưng lại không biết hắn ở nơi nào, bị người nào sát hại. Nam tử trung niên nghe vậy mở miệng nói, có thể hủy đi ngươi thiết hạ ấn ký nhân, sợ là không nhiều. Bành Trướng lão, ngươi đi tra một chút, nhìn xem Lục Vĩ Sinh gần nhất đều có với ai tiếp xúc, mặc kệ đối phương là ai, giết ta Bát Cực môn hạch tâm đệ tử, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Chương 86, tiến về điểm Thương Sơn. Diệp Tinh giải quyết Lục Vĩ Sinh sau thi triển một cái hỏa cầu thuật. Sẽ Lục Vĩ Sinh thi thể cho đốt cháy sạch sẽ, hắn quan sát tiểu viện, có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi cho nổ phù mặc dù ở trên người hắn nổ tung, nhưng là bạo tạc đi ra lực trùng kích lại là sẽ phòng ở pha lê toàn bộ đều cho làm vỡ nát, trong hoa viên giả sơn cái gì cũng bị đều hủy không sai biệt lắm, hiện tại tràng cảnh này nếu để cho Vân Thư Khôn nhìn thấy, chắc hẳn sẽ rất tức giận. Dù sao cái tiểu viện này là người ta ra ra lưu lại, Diệp Tinh mới vừa mướn đến một buổi tối, biến thành dạng này. Thế nhưng là không có cách nào cái này đều đã trở thành sự thật, tiểu viện hắn nhìn lấy sửa sang một chút đi, về phần hư hao pha lê, chỉ có thể đi một lần nữa mua sắm lắp đặt. Nhân vô viễn lự, đi qua sự tình lần này, Diệp Tinh biết rồi hắn xem nhẹ cổ võ một tộc nhân, không nói trước cái này Lục Vĩ Sinh có thể xuất ra cho nổ phù loại vật này, riêng là hắn làm sao tìm được đến nơi này chính là một cái mê. Lấy Lục Vĩ Sinh tu vi, muốn theo dõi hắn tuyệt đối không thể, dù sao đối phương tu vi không bằng hắn. Quan trọng hơn chắc là sẽ không thi triển thần thức. Thế nhưng là gia hỏa này y nguyên tìm đến nơi này, không biết đến tột cùng dùng biện pháp gì. Tại Lục Vĩ Sinh sau khi chết, Diệp Tinh dùng thần thức bắt sau đó tiêu hủy đi cái kia quang hoa nhất định là một loại nào đó ấn ký, nếu như hắn không có tiêu hủy đi lời nói, hiện tại khẳng định đã trải qua bại lộ. Cho dù là dạng này, Diệp Tinh cũng cảm thấy cái kia Bát Cực môn sớm muộn sẽ tìm tới bản thân. Xem ra vô luận là ở thế giới nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu như hắn có chút cơ cảnh giới, nơi đó còn sẽ có nửa điểm lo lắng, thậm chí không phải Bát Cực môn tới tìm hắn, mà là hắn đi tìm Bát Cực môn tính khoản nợ này. Diệp Tinh là thuộc về loại kia người không phạm ta, ta không phạm người loại hình, nếu như ngươi kính ta một thước, vậy ta sẽ kính ngươi một trượng, nếu như ngươi lấn ta một thước, vậy ta cũng tương tự phải trả ngươi một cầm. Chuyện này nếu là La Lâm làm ra đến, Diệp Tinh nhất định sẽ muốn tìm La Lâm tính sổ sách, về phần Bát Cực môn, nếu như đối phương không tìm đến hắn. Chuyện này tạm thời coi như xong, nếu như tới tìm hắn, cam đoan khiến cái này nhân có đi mà không có về. Xe tiểu viện đơn giản chỉnh sửa một chút, những cái kia dùng thạch đầu dựng thành bố cảnh đại bộ phận nhiều đều bị phá hư, có chút hòn đá đều bị phá hư không còn hình dáng. Diệp Tinh dứt khoát đem những này bố cảnh đều tháo bỏ, đến cũng có thể cho tiểu viện chống đi một chút không gian ở giữa. Thu thập xong tiểu viện, sắc trời đã có chút gặp sáng lên, Diệp Tinh vận chuyển cửu chuyển tinh thần quyết, điều chỉnh một chút khí tức, sau đó rời đi tiểu viện, trực tiếp đi đối diện Điểm Thương Sơn. Điểm Thương Sơn nhìn lấy cách nơi này địa không xa, có thể Diệp Tinh đi không sai biệt lắm có thể có hơn 2 giờ mới đến chân núi, đây là lấy tốc độ của hắn, nếu là đổi thành người bình thường, sợ là muốn đi một ngày cũng chưa chắc có thể tới. Đồng dạng núi đều có nấc thang đá lên núi hoặc là đường núi, có thể Điểm Thương Sơn nhưng không có, chí ít Diệp Tinh đi vào nơi này không có, cái này đã nói lên nơi đây có rất ít người đến. Diệp Tinh đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ có ít lỗ mãng, toàn bộ Điểm Thương Sơn liên miên bất tuyệt, một chút đều trông không đến đầu, cái kia trên thẻ trúc chỉ nói là nơi này có linh mạch, cũng không có chỉ rõ linh mạch ở nơi nào, hắn cũng không có Điểm Thương Sơn địa đồ, cứ như vậy lên núi chẳng có mắt tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Bất quá nhập ra tùy tục, nếu đều đã đến nơi này, Diệp Tinh khẳng định phải lên núi nhìn xem, chính như trên thẻ trúc nói, người có duyên có được. Vô luận là cái gì đều giảng cứu một cái chữ duyên, là ngươi phải thì phải ngươi, không phải ngươi cương cầu cũng cầu không được. Tìm một chỗ nhìn qua tương đối tốt mượn lực địa phương, Diệp Tinh bắt đầu rồi leo núi. A, tại sao có thể như vậy? Đăng nhập giữa sườn núi thời điểm, Diệp Tinh đột nhiên cảm giác được nơi này linh khí dị thường khan hiếm, thậm chí còn không bằng Hoài Hải thị trong thành phố. Đơn giản hào không một chút linh khí có thể nói. Loại cảm giác này rất không bình thường, cái kia trên thẻ trúc nói trong núi này có linh mạch, coi như không có linh khí trùng thiên hiện tượng, vậy trong này chí ít cũng cần phải so tiểu viện linh khí càng nhiều càng dày đặc, có thể kết quả trong núi thế mà không có chút nào linh khí có thể nói. Đối với tu chân giả mà nói, ngoại giới không có linh khí, hay cùng người bình thường hô hấp không đến dưỡng khí một dạng khó chịu, bởi vì nếu là một chút linh khí đều không có lời nói. Nếu tu chân giả thể nội linh lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trừ phi sử dụng linh thạch loại hình vật tiêu hao bổ sung linh lực, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, Diệp Tinh cảm thấy kỳ quái đồng thời, cũng thay đổi cẩn thận một chút đứng lên. Hắn trên người bây giờ chỉ có một cái tụ khí thạch, có khả năng bổ sung linh lực phi thường có hạn, nếu linh lực hao hết sạch, gặp được nguy hiểm gì rất khó lại có năng lực tự vệ. Điểm Thương Sơn rất mật tĩnh, Diệp Tinh bỏ tới sườn núi địa phương liền không có tiếp tục lại leo lên trên. Hắn mặc dù không có gặp qua linh mạch, nhưng cũng biết thứ này có chút cùng loại với dòng suối, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện tại đỉnh núi vị trí. Bất quá sườn núi chỗ rừng rậm chiếm đa số, Diệp Tinh đã trải qua nghĩ kỹ, hắn nhiều nhất chỉ lại ở chỗ này tìm kiếm nửa ngày, bởi vì hôm nay cùng Vân Thư Khôn đã hẹn muốn gặp mặt, hơn nữa Điểm Thương Sơn lớn như vậy, có hay không linh mạch hắn trên thực tế chưa thể biết được, ở chỗ này chẳng có mắt lãng phí thời gian, trên thực tế rất không có lợi lắm. Đây là phù ngấn. Diệp Tinh tiến vào rừng rậm còn chưa đi ra bao xa, chỉ thấy nơi xa địa biểu đã nứt ra một đạo chân vài trượng dấu vết, cái này dấu vết chợt nhìn giống như là ngọn núi đã nứt ra một chỗ giống như, nhưng cẩn thận nhìn lên cái này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà là chiến đấu qua dấu vết, có nhân đã từng dùng đũa lập tức bổ ra qua nơi này. Diệp Tinh sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì hắn từng có cùng loại kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như tu luyện người thường xuyên chiến đấu, thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy liền sẽ tích lũy đến rất phong phú kinh nghiệm chiến đấu, liền giống với trước mắt mấy trượng dấu vết, nếu như là dụng đao hoặc là sử dụng kiếm, tuyệt đối sẽ không sinh ra dạng này hiệu quả, trước mắt vết rách rất rõ ràng chính là dùng búa bổ ra đến. Nhìn tới nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, hơn nữa niên đại xa xưa, bởi vì nếu như là gần đây phát sinh, cái này một búa xuống dưới, chung quanh thụ mục tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bình yên vô sự. Từ nơi này nói phủ ngấn đến xem, người này ít nhất phải có chút cơ viên mãn. Thậm chí kết đan tu vi, lợi hại như vậy tu sĩ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sớm tại trước đây thật lâu thì có nhân chạy đến Điểm Thương Sơn đến tìm kiếm linh mạch, thậm chí đã dẫn phát đại chiến. Vừa nghĩ tới đó, lập tức liền thất vọng rồi, thử nghĩ một cái kết đan kỳ tu sĩ lại tới đây tìm kiếm linh mạch, nơi đó làm sao sẽ có hắn phần, coi như đối phương không có tìm được, có thể kết đan kỳ tu sĩ cũng không tìm tới đồ vật, hắn chỉ là luyện khí 3 tầng tu chân giả làm sao có thể tìm được. Đang lúc Diệp Tinh cân nhắc muốn hay không như vậy xuống núi thời điểm, hắn thần thức đột nhiên quét đến nơi xa trên một tảng đá mặt khắc có chữ viết, hơn nữa đây cũng không phải là đồng dạng văn tự, mà là tu chân giả thông dụng văn tự. Diệp Tinh thấy thế, vừa bắt đầu dùng thần thức cẩn thận đọc lấy phía trên khắc lấy nội dung, một bên hướng phía đá xanh phương hướng đi tới. Chương 87, Tử Huyền Phá Thiên Thương. Diệp đào ta chất, muốn ta Diệp ra tung hoành Cửu Châu mấy ngàn năm, bây giờ nhất định vì là chỉ là một chút phẩm linh mạch vẫn lạc 12 vị cao thủ. Ngươi nếu thấy vậy di ngôn, lập tức mau trở về Diệp gia, thông chi gia chủ, chậm thì Diệp gia nguy rồi. Thúc, lá biển cả lưu. Diệp Tinh đọc xong trên tảng đá khắc ra chữ sau không khỏi hơi sững sờ, dựa theo trên tảng đá nhắn lại, xem ra cái này Điểm Thương Sơn quả thật có linh mạch, chẳng qua là một cái hạ phẩm linh mạch. Bất quá cho dù là hạ phẩm, đối với Diệp Tinh mà nói cũng là siêu cấp vật chân quý, chỉ tiếc nhìn cái này nhắn lại ngữ khí, đầu này linh mạch nhất định là không có. Còn có một chút để Diệp Tinh để ý là, nhắn lại nhân cũng họ Diệp, hơn nữa còn nhắc tới Diệp gia, không biết cùng hiện tại Diệp gia có quan hệ hay không. Về phần Cửu Châu, hoàn toàn là cổ Hoa Hạ một loại cách gọi, loại này cách gọi tối thiểu cũng phải là mấy ngàn năm trước cách gọi, chẳng lẽ lại khi đó địa cầu cũng là một cái tu chân thế giới, chỉ bất quá về sau bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến linh khí ca. Cơ hơi liệt hạ xuống, thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Đi qua lịch sử đã trải qua không thể nào khảo chứng, hiện tại duy nhất có thể chứng thực là nơi này linh mạch cũng đã bị lấy đi. Diệp Tinh có chút thất vọng, bất quá hắn lúc đầu cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, cơ duyên vật này chính là như vậy, nên ngươi, nhất định sẽ là ngươi. Đã có nhân có thể ở cái này trên tảng đá khắc chữ, chắc hẳn linh mạch hẳn là cách nơi đây không xa, coi như không có linh mạch Diệp Tinh cũng muốn đi xem nhìn, bằng không thì lần này mà hỉ rộ đến rồi. Theo đá xanh phía trước đi đến, không đi ra bao xa, Diệp Tinh lần này thấy được rất nhiều răng khắp nơi đường vân, phía trên này có vết đao, có phủ ngấn, thậm chí còn có một cái ước chừng khoảng 3 thước đại thủ ấn, bàn tay này ấn vua xuống đến dấu vết rất nhạt, nhưng Diệp Tinh biết rồi, đây là bởi vì niên đại quá lâu nguyên nhân, nguyên bản thật sâu thủ ấn bị thổ dần dần săn bằng. Đáng tiếc tưởng tượng đến, trước kia nơi đây chiến đấu nhất định rất kịch liệt. Diệp Tinh tiếp tục tiến lên, lại đi hai mười mấy phút, lúc này mới dừng lại. Trước mắt là một cái câu, ước chừng có gần 20 trượng, một mực kéo dài đến phương xa, Diệp Tinh ngừng lại, nhìn lấy đầu này trường câu, chắc hẳn cái này liền hẳn là trên thẻ trúc nói tới đầu kia linh mạch. Đến nơi này Diệp Tinh đã trải qua triệt để hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nơi này vốn nên có một cái linh mạch, chỉ bất quá về sau bị người khác lấy mất, hơn nữa người này không chỉ có lấy đi linh mạch, còn đem chung quanh linh khí toàn bộ đều cho cuốn đi. Lúc đầu tại dưới tình huống bình thường, nếu như linh khí bị cuốn đi, cho dù là không còn một mảnh, qua một đoạn thời gian cũng có thể khôi phục. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, nguyên bản địa cầu hẳn là có thể tu luyện, có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến thiên địa quy tắc đột biến, linh khí giảm mạnh, nếu như linh khí bị đột nhiên cuốn đi, muốn khôi phục lại trên cơ bản là không thể nào. Nhìn lấy đầu này câu, Diệp Tinh đột nhiên nghĩ tới dưới núi suối nước, cái kia trong suối nước gần chứa linh lực hẳn là cũng là được nguyên bản nơi này linh mạch ảnh hưởng, chỉ bất quá cái này linh mạch biến mất. Dưới núi trong suối nước linh lực đoán chừng càng ngày sẽ càng ít, nói không chừng tiếp qua mấy chục năm, thậm chí vài chục năm, cái này suối nước liền lại biến thành bình thường suối nước. Về phần trong suối nước tà khí, nhất định là người làm, nhưng là ai làm, tại sao phải làm như thế, vậy cũng không biết được. Nhìn thấy dưới mắt trường câu, Diệp Tinh liền biết chuyến này sợ là muốn đi không, bất quá chí ít hắn biết rõ tiền căn hậu quả. Nếu trong núi này linh mạch không có, Diệp Tinh cũng không có ý định tiếp tục tại nơi đây lãng phí thời gian, chuẩn bị rời đi điểm Thương Sơn. Bất quá Diệp Tinh không vậy đường cũ trở về, bởi vì hắn phát hiện một cái đường xuống núi, liền ở cách khô cạn linh mạch cách đó không xa. Nguyên lai nơi này vẫn là nhân đến. Diệp Tinh nghĩ thầm, đã có đường núi, hắn trực tiếp theo xuống dưới liền tốt, dạng này thuận tiện nhiều. Theo đường núi mà xuống, cũng không có đi ra bao xa, Diệp Tinh lại hơi sững sờ, bởi vì đường núi không có. Không sai, đầu này đường xuống núi vậy mà chỉ có một nửa. Còn muốn xuống núi sợ là liền muốn bỏ cái này dốc đứng dưới vách đá đi mới được. Loại tình huống này rất kỳ quái, đồng dạng nếu như trải đường núi, hẳn là từ chân núi một chút xíu đi lên, thế nhưng là trước mắt đường lại biến thành cái dạng này, duy nhất giải thích chính là có người từ trên núi hướng dưới núi trải đường, nhưng là trải đến nơi đây lại đột nhiên ngừng lại, về sau liền rốt cuộc không trải qua đường. Bất quá còn có một loại khả năng, liền là căn bản không có nhân trải đường, chỉ là đi nhiều lần, nơi này tự nhiên tạo thành đường núi. Nếu là như thế này liền lại càng kỳ quái. Cái này khiến Diệp Tinh nhớ tới một câu, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, liền biến thành đường. Thế nhưng là con đường núi này muốn đi bao nhiêu hồi mới có thể biến thành dạng này. Đoán chừng sợ là phải lấy ước làm đơn vị đến tính toán. Trước mắt mặc dù không có đường, nhưng là Diệp Tinh cũng không có cứ thế mà đi, hắn cảm thấy nơi này rất cổ quái, dứt khoát dùng thần thức dò xét một chút chung quanh, kết quả là tại hắn chính phía dưới, Diệp Tinh thần thức phát hiện một cái sơn động. Cái sơn động này không lớn, cao nhất không cao hơn 3 mét, trong động có một bệ đá, trên bệ đá cắm lấy một thanh tối như mực thương, thương này nhìn qua vết dỉ pha tạp, tản ra một cô già nua khí tức. Mà ở bên dưới bệ đá, ngồi xếp bằng một bộ xương khô hơi cúi đầu, không biết đã chết bao nhiêu năm. Ở cái địa phương này sẽ xuất hiện một cái sơn động, trong động có một bộ xương khô cùng một thanh vết dỉ pha tạp trường thương, khẳng định tuyệt không tầm thường. Diệp Tinh nghĩ thần thức thu hồi, xoay người bỏ xuống dưới. Nơi này mặc dù dốc đứng, nhưng lại khó không được Diệp Tinh, hắn mấy lần liền bỏ xuống dưới, mà hậu thân tử mở du, nhảy vào trong sơn động. Đi vào trước thạch thai, Diệp Tinh bỏ qua cho xương khô, Đường Kính đi đến thanh này hắc thiết thương trước mặt, vừa có thể sẽ thần thức quét tiến vào, kết quả, Diệp Tinh phát hiện mình thần thức hoàn toàn quét không vào đi. Loại tình huống này chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thanh này hắc thiết thương chỉ là một thanh phổ thông trường thương, hoặc là một món pháp bảo, tại không có luyện hóa trước đó, hắn thần thức tự nhiên quét không vào đi. Thần thức mặc dù không có quét vào đi, nhưng là Diệp Tinh lại phát hiện trên thân thương có khắc một hàng chữ nhỏ, Tử Huyền Phá Thiên Thương, trọng 10 ước 3.600 cân. Nhìn thấy trên cây súng này chữ nhỏ, Diệp Tinh phản ứng đầu tiên chỉ có hai chữ, khoan lác. Xem trước một chút thương danh tự, Tử Huyền Phá Thiên Thương, thương gì có thể trâu đến đem ngày cho đâm phá. Lại nói trọng lượng, 10 ước 3.600 cân. Đây chính là gần 520.000 tấn nặng lượng, cắm tại điểm thương sơn sườn núi, núi này còn không phải trong khoảnh khắc đổ sụp A. Nơi này không không vài phút biến thành bồn địa mới là lạ, làm sao sẽ bình yên vô sự. Diệp Tinh càng nghĩ càng thấy đến quá mức, dứt khoát nhấc tay nắm chặt thân thương, muốn trực tiếp sẽ thương rút ra. Cái này nhổ một cái, đến thật đúng là thương cho rút ra. Thanh thương này xác thực rất nặng, nhưng là cho Diệp Tinh cảm giác nhiều nhất không cao hơn 150 cân. Theo Diệp Tinh sẽ thanh thương này rút ra, ngồi ở trước thạch thai cái kia bộ xương khô vậy mà thoáng cái tan thành từng mảnh, rất nhanh liền hóa thành một đống bột phấn, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Chương 88, Vân Thư Khôn năng lực. Chẳng lẽ, hắn là đang tại bảo vệ thanh thương này sao? Diệp Tinh nhìn lấy xương khô tọa hóa địa phương, chắc hẳn người này đã chết rất nhiều năm, thi thể hóa thành xương khô, có thể cho dù dạng này như cũ ngồi ở Tử Huyền Phá Thiên Thương phía trước, thẳng đến hắn lấy đi thanh thương này, xương khô mới hoàn toàn tiêu tán. Đây là một loại chấp niệm, cho dù bỏ mình cũng muốn thủ hộ thanh thương này. Diệp Tinh hướng phía xương khô tọa hóa địa phương vái chào lễ bái bái, chẳng cần biết người này là ai. Riêng là phần này chấp niệm liền để Diệp Tinh mười phần bội phục tôn kính. Sẽ Tử Huyền Phá Thiên Thương thu vào song long giới bên trong, Diệp Tinh tức khắc xuống núi. Lần này lên núi mặc dù không có đạt được linh mạch, nhưng lại đạt được thanh thương này, cũng coi là có thu hoạch đi. Về tới tiểu viện, Diệp Tinh lại đem thanh này Tử Huyền Phá Thiên Thương đem ra. Hắn ý đồ bắt đầu luyện hóa thanh thương này, thế nhưng là trọn vẹn qua một giờ, thanh thương này vẫn không một chút biến hóa đều không có. Nếu như nói thanh thương này thực chỉ là một thanh phổ thông thương, chỉ là so với bình thường thương hơi chỉ một chút, không có lý do sẽ cho người thủ ở nơi đó đi. Nếu như không phải phổ thông thương, cái kia duy nhất khả năng chính là mình tu vi còn chưa đủ, tạm thời căn bản là không có cách luyện hóa thanh thương này. Nghĩ vậy, Diệp Tinh liền trực tiếp sẽ thương thu vào, tại luyện hóa xuống dưới cũng là lãng phí thời gian. Lúc này, đã đến buổi chiều, Diệp Tinh vào nhà cho Vân Thư Khôn đánh một cái gọi điện thoại, xác định Vân Thư Khôn ở công ty sau liền rời đi tiểu viện trở về thành phố bên trong đi. Dựa theo Vân Thư Khôn trên danh thiếp địa chỉ, Diệp Tinh rất nhanh đã tìm được địa phương. Khiến Diệp Tinh không nghĩ tới là, Vân Thư Khôn chỗ làm việc mới lại là một tòa cao ốc, không chỉ có như thế, thậm chí còn có sân xưởng, chỉ bất quá còn không có treo biển hành nghề. Đây thật là hoàn toàn ngoài Diệp Tinh đoán trước, mặc dù tòa cao ốc này hoàn toàn là loại kia xi măng mặt ngoài, nhìn qua giống như có tuổi rồi. Nhưng nơi này chính là nội thành, như thế một tòa cao ốc, lại thêm sân xưởng, nói ít cũng phải mấy ngàn vạn. Căn bản cũng không giống một cái vừa mới cất bước, thương phẩm thậm chí còn ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn công ty. Mặc kệ nơi này là mua vẫn là thuê, có thể sử dụng một tòa nhà làm nơi làm việc, vậy nhưng hoàn toàn liền không thể gọi là tài chính khuyết thiếu. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Diệp Tinh cũng không có triển khai thần thức đi tìm tòi hư thực, bởi vì hắn cảm thấy tại không có cùng Vân Thư Khôn nói chuyện trước đó cứ như vậy dò xét người ta nội tình ngược lại là thật có chút không tốt lắm. Mặc dù nói mình coi như thi triển biết cũng không có bất kỳ cái gì nhân sẽ phát giác được, nhưng ở Diệp Tinh trong lòng đây là vấn đề nguyên tắc, liền xem như đồng bạn hợp tác có tư ẩn cũng là nên tôn trọng. Diệp Tinh, ngươi có thể tính ra. Vân Thư Khôn hôm nay rất sớm liền đi tới công ty, nghĩ đến Diệp Tinh muốn đầu tư, hắn liền kìm lòng không được rất hưng phấn. Thế nhưng là chờ một buổi sáng, nhưng không thấy Diệp Tinh gọi điện thoại, Vân Thư Khôn dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cùng là... Người ta dựa vào cái gì muốn vô duyên vô cớ đầu tư, hơn phân nửa cũng chính là khách khí thôi. Nguyên bản đến rồi buổi chiều, Vân Thư Khôn đã bỏ đi, không nghĩ tới Diệp Tinh vậy mà thực gọi điện thoại tới. Tiếp vào Diệp Tinh điện thoại về sau, Vân Thư Khôn nơi đó làm sao sẽ ngồi được vững, trực tiếp liền chạy đi Hán Môn Khẩu chờ lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh từ Nam Giao chạy về nội thành, coi như ngồi xe cũng không khả năng lập tức quay lại, Vân Thư Khôn tự nhiên là đợi rất lâu. Vân ca, không có ý tứ, trên đường kẹt xe. Diệp Tinh gặp Vân Thư Khôn long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng, liền biết hắn chờ mình rất lâu, bất quá Diệp Tinh xác thực một chút cũng không trì hoãn, trực tiếp lại tới. Không quan hệ, không quan hệ, ta cũng vừa đi ra. Vân Thư Khôn cười nói, mặc dù mình rất sớm liền chạy ra ngoài chờ Diệp Tinh, nhưng là Vân Thư Khôn thời gian quan niệm cũng là rất mạnh, hắn biết rồi Diệp Tinh nhất định là lập tức chạy tới, bằng không thì này lại nhất định là không đến được. Vân Thư Khôn nhiệt tình sẽ Diệp Tinh tiếp tiến vào trong xưởng, hai người cùng nhau đi đại lâu văn phòng. Diệp Tinh phát hiện xưởng này từ bên trong giống như không ai, không khỏi hỏi, Vân ca, nơi này hiện tại chỉ có một mình người sao? Vân Thư Khôn khẽ lắc đầu nói, còn có một cái ta học muội, bất quá hôm nay nàng có chuyện không có tới, chờ sau này ta giới thiệu cho người biết. Chỉ có hai người các ngươi. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn vốn cho là giàu gì cái này trong xưởng làm sao cũng phải có mười mấy người, không nghĩ tới chỉ có hai người. Hai người công ty, làm một cái địa phương lớn như vậy, trừ phi xưởng này tử là Vân Thư Khôn bản thân, bằng không thì nếu là mướn đến không phải tán dốc một dạng sao. Nếu thật là dạng này, Diệp Tinh liền muốn đánh tiêu cùng Vân Thư Khôn hợp tác nhiệm đầu. 200 vạn mặc dù không nhiều, nhưng đó cũng là Diệp Tinh hiện tại gia sản, số tiền kia cùng dạng này đổ xuống sông xuống biển, cũng không bằng dùng để trợ cấp gia dụng. Nhìn ra Diệp Tinh hơi kinh ngạc, Vân Thư Khôn xấu hổ cười cười, bây giờ công ty còn tại mới vừa giai đoạn khởi bước, tài chính xác thực 10 phần khẩn trương, cũng chỉ có yên lặng, à, chính là ta cái kia học muội nguyện ý giúp ta. Hai người cùng nhau tiến vào văn phòng, Vân Thư Khôn cho Diệp Tinh rót một chén nước, hai người sau khi ngồi xuống, Diệp Tinh mới mở miệng nói ra, Vân ca, hãng này là cá nhân ngươi sao? Vân Thư Khôn lắc đầu, ta nơi đó có thể có lớn như vậy nhà máy, hãng này là ta thuê. Bất quá từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, kỳ thật cũng không thể xem như thuê đi. Nói thế nào? Diệp Tinh nhìn lấy Vân Thư Khôn. Vân Thư Khôn giải thích nói, nơi này vốn là một nhà chế dược công ty nhà máy, về sau bởi vì bọn hắn công ty dược vật ở trên chợ về sau xuất hiện vấn đề, đại lượng người bệnh tại phục dụng sau đều xuất hiện rất nghiêm trọng không tốt phản ứng, lúc ấy huyên náo rất hùng, lão bản đều bị bắt vào đi. Rất nhiều công nhân liên tục mấy tháng đều không lãnh được tiền lương, chỉ có thể đi chính phủ đòi tiền. Cuối cùng chính phủ chỉ có thể đem nhà máy niêm phong, đem công nhân tiền đều cho kết toán xong, mới tính xong việc. Nguyên bản chính phủ là nghĩ đến đem khối này địa thu hồi lại đấu giá, thế nhưng là nơi này dù sao xảy ra dạng này sự tình, lại thêm thượng vị đưa cũng có chút hẻo lánh, cho nên những cái kia xí nghiệp lớn cũng không muốn, mà tiểu xí nghiệp lại mua không nổi, bán thiếu đi chính phủ lại cảm thấy rất thua thiệt, cho nên vẫn không xuống. Ta đi tìm chính phủ nhân, cùng bọn hắn nói qua, lấy 5 vạn tiền thuê đem nơi này thuê xuống dưới. Nếu như có người muốn mua xuống nơi này, hoặc là chính phủ dự định khai phát, ta lập tức liền dọn đi, nếu như không có phương diện này dự định, ta liền dùng trước. Nghe xong Vân Thư Khôn giải thích, Diệp Tinh không chỉ không có đối với hắn thất vọng, ngược lại đối với Vân Thư Khôn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Người này rất biết làm việc a, lớn như vậy một cái nhà máy, 5 vạn khối liền cho mướn. Số tiền này nếu như cầm đi ra bên ngoài, nhiều lắm là chỉ có thể thuê đến một cái 200-300 mét vuông cửa hàng bán lẻ. Hơn nữa cái này Vân Thư Khôn rất có quyết đoán à, không nói nhiều, cầm 5 vạn khối tiền ở chỗ này chỉ cần có thể thuê hơn nửa năm đều là 10 phần có lời. Vân ca, hãng này ngươi dùng bao lâu? Nghĩ vậy, Diệp Tinh không khỏi hỏi. Gần 1 năm. Vân Thư Khôn hồi đáp. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, trong lòng lại một lần nữa khẳng định Vân Thư Khôn năng lực làm việc. Giống Vân Thư Khôn loại tình huống này nhất định là không ký chính thức hợp đồng, nếu như chính phủ bên kia cố ý hô hắn, để hắn dùng cái 10 ngày nửa tháng. Sau đó liền nói chính phủ dự định khai phát nơi này, lại đem nhà máy thu hồi đi, Vân Thư Khôn một chút biện pháp cũng không có, dù sao lúc ấy ước định chính là nói như vậy. Hiện tại Vân Thư Khôn đã trải qua sử dụng gần 1 năm, liền tính cái gì cũng không làm, 5 vạn khối để hắn thuê 1 năm dạng này nhà máy cũng có lời đến nhà, cái này không thể không nói Vân Thư Khôn năng lực làm việc cùng quyết đoán đều rất mạnh. Chương 89, Thí nghiệm. Lúc đầu ta và Yên Lặng là muốn thuê một gian phổ thông cửa hàng bán lẻ. Về sau biết rồi nơi này trống không, ta liền đi tìm chính phủ nói, bởi vì nơi này có rất nhiều dụng cụ có thể dùng đến sản xuất thí nghiệm, ta cũng là cắn răng một cái mới có thể mướn nơi này. Nếu muốn cho Diệp Tinh đầu tư, Vân Thư Khôn tự nhiên sẽ đem mình tình huống nói rõ ràng, cho nên hắn không giữ lại chút nào toàn bộ đều nói cho Diệp Tinh. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tinh hiểu rõ, nguyên lai Vân Thư Khôn là coi trọng nơi này thiết bị, suy nghĩ một chút cũng phải, bằng không thì thuê địa phương lớn như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ta là học trung y y, còn tưởng là qua một đoạn thời gian trung y y, đã ở xí nghiệp y dược nghiên cứu phát minh qua một ít sản phẩm, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ muốn lựa chọn đi lập nghiệp con đường này, đem mình tổ tiên lưu truyền tới nay phương thuốc phát dương quang đại. Bất quá bởi vì Tây y phổ cập, trị liệu tốc độ nhanh, cho nên đại chúng tiếp nhận trình độ tương đối cao, đến mức trung y tại phương diện y học cạnh tranh bên trong có một chút tử ở vào lúng túng vị. Vân Thư Khôn không khỏi thở dài một tiếng. Diệp Tinh đến cũng đồng ý Vân Thư Khôn quan điểm. Nói cùng là, hiện tại thật là có rất nhiều nhân cảm thấy trung y rất mơ hồ, căn bản không nguyện ý tin tưởng môn này khoa học, thậm chí không nguyện ý dùng nó đến chữa bệnh chữa thương. Cho nên Diệp Tinh, ngươi nghĩ đầu tư ta, ta thực sự rất cảm kích, nhưng là ta phải muốn cùng ngươi nói rõ ràng, dù là ta sản phẩm nghiên cứu ra được, tại vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái này thị trường, cũng chưa chắc thật có trong tưởng tượng như vậy có sức cạnh tranh. Vân Thư Khôn nhìn lấy Diệp Tinh, hắn xác thực rất cảm kích Diệp Tinh, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới chịu đem tất cả khả năng báo cho Diệp Tinh, mặc kệ là tốt hay là xấu, hắn nhất định phải đối với hắn người đầu tư phụ trách, cho dù Diệp Tinh nghe đến mấy cái này không nguyện ý lại đầu tư, hắn cũng không hối hận. Ta sản phẩm mong muốn sẽ làm thành dược hoàn, bởi vì là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chính tác dụng là đề cao nhân thể sức miễn dịch, nhưng cũng không phải là nhằm vào một loại nào đó tật bệnh, nói không chừng sẽ cho nhân một loại mua thuốc cao ra chó nói mỏ cảm giác. Gặp Vân Thư Khôn giống như càng nói càng không tự tin, Diệp Tinh mỉm cười, nói, ha ha, kỳ thật trên thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe nói khoác đều rất lợi hại, cái nào không phải nói trị liệu bách bệnh. Kỳ thật ta đến lúc đó cảm thấy, bất kể là dược hoàn vẫn là bao con động, hoặc là khẩu phục dịch, đây đều là biểu hiện một loại hình thức mà thôi, thật giống như nước cùng băng, kỳ thật trên bản chất không có gì khác nhau. Sản phẩm có phải là thật hay không tốt, đây mới là trọng điểm. Nghe Diệp Tinh lời nói, Vân Thư Khôn trầm mặc chốc lát, sau đó đứng lên mở ra văn phòng két sắt. Diệp Tinh dùng thần thức quét một chút, phát hiện trong tủ bảo hiểm không có thứ gì, chỉ có một trường phi thường nếp gấp hoàng giấy nháp. Vân Thư Khôn sẽ trương này hoàng giấy nháp đem ra, đưa cho Diệp Tinh. Đây là ta tổ tiên truyền thừa phương thuốc, ngươi xem trước một chút. Diệp Tinh tiếp nhận phương thuốc, mặc kệ Vân Thư Khôn có phải hay không là cảm thấy mình xem không hiểu phương thuốc này, hắn nếu có thể đem phương thuốc này lấy ra, liền là một loại tương đối tín nhiệm biểu hiện. Đây chính là phương thuốc tổ truyền, cực kỳ chân quý, không phải tùy tiện liền sẽ lấy ra cho người ta nhìn. Vân Thư Khôn hôm nay làm như vậy đơn giản đã là đem Diệp Tinh coi là một cái lập nghiệp đối tác. Diệp Tinh nhìn lướt qua phương thuốc tử, trên đó viết khư bệnh hoàn ba chữ chữ phồn thể, đặt song song ra hơn mấy chục chồng thảo dược, cùng tỷ lệ phối hợp, làm thuốc phương pháp, nhưng là cái này đều không có gây nên Diệp Tinh chú ý, duy chỉ có phương thuốc này bên trên một tề linh thủy lại là trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Tinh ánh mắt. Không biết là có hay không cùng tự mình nghĩ một dạng, Diệp Tinh lập tức mở miệng hỏi, Vân ca, trong này viết linh thủy là cái gì? Cái này a, ta là dùng nước lọc đến tham dự chế dược. Vân Thư Khôn rất rõ ràng cũng không rõ ràng lắm cái này linh thủy, cái này dù sao cũng là có chút tử niên đại dược toa thuốc, ta nghĩ linh thủy có thể là niên đại đó nhân đối với nước lọc xưng hô đi. Diệp Tinh có chút ngâm nghĩ một chút, hắn ý nghĩ cùng Vân Thư Khôn không giống nhau. Cái này linh thủy hẳn là chỉ chính là mang theo linh lực nước. Chẳng lẽ, có vấn đề gì không? Vân Thư Khôn mặc dù rất thực sự, nhưng cũng không đốc, gặp Diệp Tinh phản ứng liền biết hắn nhất định là nhìn xảy ra vấn đề gì. Diệp Tinh không vậy trực tiếp trả lời Vân Thư Khôn tra hỏi, mà là hỏi ngược lại, Vân ca, ngươi có chưa có tiếp xúc qua chân chính làm thành khư bệnh hoàn? Từng có. Nhắc lên chuyện này, Vân Thư Khôn không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, trong tươi cười còn mang theo một loại xa xăm hoài niệm, ta khi còn bé thường xuyên phát bệnh, thể chất rất kém cỏi, ra ra ngược lại là làm qua cái này khư bệnh hoàn cho ta nên qua, nhưng lúc đó quá nhỏ, căn bản cũng không biết rồi ra ra là thế nào làm được. Nguyên lai là dạng này, Diệp Tinh dừng một chút hỏi tiếp, khi đó dùng nước là tiểu viện phụ cận cái kia nước suối sao? Tựa như là nước suối, bởi vì lúc kia nước suối vẫn có thể quát, hiện tại nước suối lại là cùng trước kia không đồng dạng. Vân Thư Khôn nói khẽ thở một hơi, ta cũng cân nhắc qua có phải hay không là nước suối vấn đề, cho nên cố ý tăng thêm nước suối cùng những cái kia có thể giải độc thảo dược chấp đi vào, kết quả thảo dược nước tử lại là cùng phương thuốc tử bên trong một chút dược liệu tương xung, cho nên làm được thành phẩm còn không bằng dùng nước lọc làm. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, nói cách khác hiện tại trừ bỏ cái này linh thủy bộ phận, còn lại sử dụng thảo dược cũng không có vấn đề gì có đúng không? Là, Vân Thư Khôn cấp ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, ta đã thử qua vô số lần, còn lại bộ phận dựa theo phương thuốc này sắp tới tuyệt đối là không có sai. Chỉ là linh thủy một khối này, ta thử qua rất nhiều khác biệt nước loại, chỉ có nước lọc hoặc là nước suối hiệu quả tốt nhất. Chiếm được Vân Thư Khôn chuẩn xác trả lời chắc chắn, Diệp Tinh liền biết, tự mình nghĩ cũng không sai, xem ra cái này khư bệnh hoàn vấn đề mấu chốt ở nơi này cái linh trên nước. Xem ra, nghĩ muốn chế tác ra cái này khư bệnh hoàn, liền phải dùng nam giao bên kia suối nước, thế nhưng là cái kia trong suối nước có tà khí, coi như làm được khư bệnh hoàn sợ là cũng không thể ăn. Vân ca, ngươi bây giờ có thể sản xuất ra khư bệnh hoàn sao? Diệp Tinh hỏi. Vân Thư Khôn nhẹ gật đầu, hàng mẫu tùy thời cũng có thể làm đi ra, ngươi muốn nhìn một chút sao? Ngươi trước đi chuẩn bị dược liệu cùng khí cụ, ta đi làm nước nước. Diệp Tinh khẽ bước cằm, sau đó cầm một vật chứa liền đi tiếp nước. Vân Thư Khôn cũng không biết Diệp Tinh đến tuột cùng có tính toán gì, bản thân chuẩn bị hảo dược vật liệu cùng muốn dùng đến khí cụ, liền chuẩn bị lấy bắt đầu rồi. Diệp Tinh thu hồi lại một cái màu lam nhạt nước, Vân Thư Khôn không rõ ý nghĩa hỏi, đây là cái gì? Nước máy, bất quá để cho ta khí công chỗ sửa lại một chút, không biết là có hay không tiếp cận phương thuốc bên trên linh thủy. Diệp Tinh đúng là chạy đi đón một bát nước máy, nhưng lại đem chính mình linh lực rót vào trong nước. Vân Thư Khôn cũng không thế nào hiểu rõ có quan hệ với khí công phương diện sự tình, cũng không có truy đến cùng xuống dưới, trực tiếp là bắt đầu làm lên dược hoàn đến. Làm hàng mẫu trực tiếp lấy tay công phu liền có thể, thử như vậy Vân Thư Khôn đã là không biết đã làm bao nhiêu lần, làm cũng là quen việc dễ làm, cũng không có bỏ ra bao lâu thời gian liền làm xong. Thế nhưng là lần này, kết quả lại là ngoài Vân Thư Khôn dự kiến. Chương 90, thành công. Diệp Tinh, ngươi vừa mới dùng thực sự là nước máy. Vân Thư Khôn giống như rất hưng phấn, nói chuyện đều có chút run rẩy. Thành công. Nhìn thấy Vân Thư Khôn phản ứng, Diệp Tinh liền biết cho dù là không thành công, sợ là kết quả cũng 89/10. Vân Thư Khôn đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, còn không có xác định, cần dùng dụng cụ kiểm thử xem, ngươi đi theo ta phòng thí nghiệm. Vừa nói, Vân Thư Khôn cầm lấy làm tốt hàng mẫu mang theo Diệp Tinh đi phòng thí nghiệm. Tại tiến phòng thí nghiệm trước đó, cần hai người thay đổi công phục vụ, mang lên bao tay cùng khẩu trang, để bảo đảm phòng thí nghiệm vệ sinh. Vân Thư Khôn xác thực rất có phương diện này năng lực, phòng thí nghiệm những cái này dụng cụ tinh vi, có Diệp Tinh đều kêu không được danh tự, nhưng là Vân Thư Khôn thao tác lại là đặc biệt thuần thục, không đến 20 phút, kết quả phân tích liền đi ra. Cùng mong muốn còn kém một chút. Mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng là Vân Thư Khôn lại là rất hưng phấn. Diệp Tinh, ngươi vừa mới dùng là nước máy, nếu như đổi thành nước lọc hoặc là suối nước, ta tin tưởng nhất định sẽ đạt tới 100% hiệu quả. Vân Thư Khôn kiểm chắc triệt để xác nhận Diệp Tinh ý nghĩ, quả nhiên phương thuốc này bên trong linh thủy chính là mang theo linh khí suối nước. Lấy linh thủy làm thuốc mới, sợ là đã trải qua đạt tới đan dược trình độ, xem ra cái này Vân Thư Khôn gia lão tổ cũng không phải người tầm thường. Phương thuốc này Diệp Tinh nhìn qua, thực làm thành dược hoàn, nói chữa khỏi 100 bệnh đó là khoác lác, nhưng lại thật có thể đạt tới cường thân kiện thể, dưỡng huyết bổ khí tác dụng, trị liệu đồng dạng bệnh nhẹ đoán chừng cũng không nói chơi. Chỉ là linh thủy sự tình cũng không dễ giải quyết như vậy. Diệp Tinh có thể đem trong cơ thể mình linh lực chú vào trong nước, thế nhưng là một mình hắn có thể rót vào bao nhiêu, hơn nữa hắn dùng tự thân linh lực chú vào trong nước, chuyện này chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa, lấy hắn hiện tại tu vi, đánh giá trong nước linh lực nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 2 ngày, 2 ngày sau trong nước linh lực sợ là thì sẽ tiêu tán. Diệp Tinh, ta chỗ này còn có một vò suối nước, ngươi có thể hay không lại rót vào một chút khí công đi vào? Ta nghĩ làm tiếp một lần phân tích, nhìn xem có thể hay không càng tốt hơn một chút. Gặp Diệp Tinh không nói gì, Vân Thư Khôn liền chủ động hỏi, đồng thời chỉ trên mặt bàn một vò nước. Hảo! Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nếu sẽ Vân Thư Khôn trở thành bằng hữu, hắn cũng không có cái gì hảo tị húy, đi thẳng tới vò nước trước, đã vận hành lên cửu chuyển tinh thần quyết sẽ linh lực tụ tập tại đầu ngón tay, chú vào trong nước. Mắt thấy nước ở trước mặt mình xảy ra một chút biến hóa, Vân Thư Khôn nhịn không được sợ hãi thán phục lên Diệp Tinh siêu năng lực. Loại này chỉ có tại trong phim võ hiệp mới có thể nhìn thấy bản lãnh, nghĩ không ra hiện thực ở trong thực tồn tại. Vân Thư Khôn hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi, lần này dứt khoát trực tiếp liền ở trong phòng thí nghiệm làm lên dược hoàn, một chút thời gian, lại là một khỏa hàng mẫu làm thành. Cái này Vân Thư Khôn đơn giản không thể tin được bản thân con mắt. Rất phổ thông tông hát sắc viên thuốc nhỏ mặt ngoài tựa hồ là bao phủ tầng một như ẩn như hiện màng mỏng, nhìn qua ngược lại để toàn bộ dược hoàn đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Vân Thư Khôn nội tâm dâng lên một loại to lớn mà mãnh liệt mừng rỡ cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc, không khỏi kêu lên, thành công. Không ai có thể hiểu Vân Thư Khôn giờ phút này nội tâm đến cỡ nào kích động, từ hắn mười mấy tuổi lên có chế tác dược hoàn suy nghĩ cho tới hôm nay sắp 30 tuổi còn tại điều nghiên phương thuốc này, mười mấy năm qua ngàn ngàn vạn vạn lần thất bại cùng đếm không hết số liệu đều ghi lại Vân Thư Khôn một chút xíu tiến bộ cùng cố gắng, bây giờ có Diệp Tinh trợ giúp, cũng coi như cố gắng tiến lên một bước. Cuối cùng từ trước tờ mở sáng trong bóng tối đi tới nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Mặc dù dạng này phẩm còn chưa có bắt đầu tiến hành kiểm trắc, nhưng Vân Thư Khôn trong lòng lại là rất rõ ràng cái này khư bệnh hoàn liền hẳn là cái dạng này, qua nhiều năm như vậy cố gắng rốt cục có hồi báo. Cái kia, Vân ca, chuyện này ta phải nói rõ với ngươi, ngươi sợ là phải thất vọng nhìn lấy Vân Thư Khôn hưng phấn bộ dáng. Diệp Tinh thật sự là không muốn đả kích hắn, thế nhưng là loại sự tình hắn nhất định phải nói ra. Vân Thư Khôn hơi sững sờ. Bị Diệp Tinh vừa nói như thế, hưng phấn kinh lập tức giảm thiếu mất một nửa, có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Tinh nói, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Diệp Tinh gật đầu nói, chúng ta bây giờ biết đạo vấn đề xuất hiện ở trên nước, thế nhưng là cái này linh thủy muốn đi đâu làm đâu? Ngươi không phải có thể dùng khí công chế tạo ra linh thủy sao? Vân Thư Khôn có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh giải thích nói, ta xác thực có thể chế tạo ra linh thủy, nhưng là trong cơ thể ta khí lực có hạn, bằng ta một người coi như có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn khỏa khư bệnh hoàn thì có ích lợi gì. Diệp Tinh vừa nói như thế, Vân Thư Khôn lập tức trầm mặc. Bởi vì Diệp Tinh nói đúng, chỉ có Diệp Tinh một người, lại có thể chế tạo ra bao nhiêu linh thủy, cái này căn bản liền không đủ bọn hắn nước chảy sản xuất, nếu như hắn nghĩ thoang cái xưởng nhỏ còn nói qua đi, nếu là công ty xí nghiệp, chỉ dựa vào Diệp Tinh một người, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy, Vân Thư Khôn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói ra, Diệp Tinh, ngươi đã là khí công phương diện cao thủ, vậy chúng ta lại tìm một chút hiểu được khí công nhân không được sao? Vân Thư Khôn ý nghĩ kỳ thật không sai, nhưng trên thực tế Diệp Tinh dùng căn bản cũng không phải là khí công, mà là linh lực. Vân ca, cái này không làm được, không nói trước có thể hay không tìm tới những người này, coi như có thể tìm tới, chúng ta cũng không ra nổi phần này tiền, coi như có thể xuất ra nổi phần này tiền, ngươi không có nghĩ tới hay không chúng ta sản xuất ra dược hoàn chi phí. Vậy liền một chút biện pháp cũng không có. Vân Thư Khôn có chút nhục trí, Diệp Tinh nói không sai, coi như tất cả đều có thể, cũng muốn cân nhắc chế dược chi phí, nhưng hắn thực chất bên trong lại không nghĩ từ bỏ. Diệp Tinh dừng một chút, mở miệng nói ra, trừ phi có biện pháp giải quyết tiểu viện phụ cận suối nước vấn đề. Nói như vậy, cái kia suối nước cũng là linh thủy. Vân Thư Khôn kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, bất quá không dám 100% xác định, hiện tại Diệp Tinh nói như vậy, vậy hắn liền khẳng định cái kia suối nước là linh thủy. Diệp Tinh gật đầu nói, cái kia đúng là nước linh tuyển, nếu có biện pháp sử dụng lời nói, liền có thể thuận lợi sản xuất. Thế nhưng là nước kia bên trong có độc, ngay cả da da của ta cũng không giải được. Vân Thư Khôn phiền muộn lắc đầu. Diệp Tinh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, suối nước sự tình ta lại nghĩ một chút biện pháp, như vậy đi, chúng ta trước không không phê lượng sản xuất, trước làm một chút thành phẩm đi ra, ta đến cung cấp linh thủy, trước đem sản phẩm chúng ta thanh danh đánh đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Thư Khôn nhẹ gật đầu, Diệp Tinh nói, có lẽ đây là phương pháp tốt nhất. Về phần có thể trừ trong suối nước độc, Vân Thư Khôn là không có nghĩ qua, ra ra hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có tìm được biện pháp gì chớ đừng nói chi là người khác. Diệp Tinh, thực rất cảm kích ngươi. Bất kể nói thế nào, Vân Thư Khôn xác thực từ trong tương tượng cảm kích Diệp Tinh, nếu là không có Diệp Tinh, sợ là hắn tiếp qua 10 năm, 20 năm, thậm chí đời này đều không nhất định có thể chế tạo ra thành phẩm khư bệnh hoàn. Cái hàng mẫu này, ta muốn đợi yên lặng ngày mai lúc đến đợi làm tiếp phân tích được không? Chương 91, giả trang tình lữ, 1. Kỳ thật Vân Thư Khôn hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn đối với dược hoàn tiến hành phân tích, nhưng hắn vẫn là nhịn được nội tâm kích động, như muốn cùng yên lặng cùng một chỗ chia sẻ. Nhiều năm như vậy đến chỉ có yên lặng một người đang ủng hộ hắn, cổ vũ hắn, trợ giúp hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên yên lặng. Đừng nhìn Diệp Tinh còn trẻ như vậy, nhưng hắn cũng coi là làm người hai đời. Từ hắn tới đến bây giờ, Vân Thư Khôn mặc dù chỉ nhắc qua yên lặng hai lần, nhưng cái này hai lần lại là chảy vào ra tuyệt không không giống nhau tình cảm, Diệp Tinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vân Thư Khôn thỉnh cầu. Vân ca, đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta, đợi chút nữa ta trở về, cho ngươi chuyển 200 vạn xem như công ty tài chính khởi động. 200 vạn. Vân Thư Khôn mở to hai mắt nhìn, hắn coi là Diệp Tinh muốn đầu tư hắn, mấy trăm ngàn coi như nhiều, không nghĩ tới vậy mà mới mở miệng chính là 200 vạn. Không đủ sao? Nếu như không đủ lời nói, ta lại nghĩ biện pháp. Diệp Tinh cũng biết, nếu như muốn mở một nhà đại quy mô vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty, 200 vạn đúng là quá ít. Không không không, đã trải qua rất đủ. Vân Thư Khôn liền vội khoát khoát tay, 200 vạn hắn thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng. Vậy thì tốt, cái kia chuyện này tạm thời trước hết quyết định, Vân ca ngươi mau chóng định ra hảo một phần hợp đồng, chúng ta coi như chính thức bắt đầu hợp tác rồi. Nhớ kỹ Vân Thư Khôn số thẻ. Hai người lại đơn giản nói một chút chi tiết liền đường ai nấy đi riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Diệp Tinh không có hồi âm tiểu viện, đi ngân hàng cho Vân Thư Khôn vòng vo 200 vạn sau liền trực tiếp trở về nhà, ngày mai thứ hai, còn muốn đi đến trường đâu. Mẹ, ta nghĩ thương lượng với ngài một sự kiện. Ăn cơm tối xong, Diệp Tinh vừa giúp lấy Phương Như thu thập bát đũa, vừa nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Phương Như đối với Diệp Tinh thủy chung nhất quán ôn nhu, giọng nói cũng rất nhu hòa. Cái kia đường viên ngươi cũng biết. Lấy hắn hiện tại thành tích, đừng nói là một bản, liền xem như ba quyển cũng thi không đậu, hắn muốn mời ta giúp hắn học bổ túc, cho nên gần nhất ta ban đêm có thể đi nhà hắn ở sao. Giúp đường viên học bổ túc đúng là thực, nhưng Diệp Tinh nhưng thật ra là nghĩ dọn đi tiểu viện ở, dạng này có thể thuận tiện tu luyện. Phương Như trầm mặc một hồi, mới mở miệng hỏi, ngươi thực biết giúp hắn học bổ túc sao? Đương nhiên, đường viên là ta bạn tốt nhất, ta hy vọng hắn cũng có thể thi đậu một bản. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Hắn xác thực hy vọng đường viên có thể trở nên nổi bật. Ân, nếu như đường viên thực dùng tâm học tập đến là một chuyện tốt, vậy ngươi đi đi, mẹ ủng hộ ngươi. Phương Như nhẹ gật đầu, đáp ứng rồi Diệp Tinh. Mẹ, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên nổi bật. Diệp Tinh nhìn lấy Phương Như, trong hồi ức, hắn giống như vô luận đưa ra cái dạng gì yêu cầu, Phương Như đều sẽ đồng ý, bọn hắn mặc dù không phải thân sinh mẹ con, nhưng là phần này yêu đã trải qua thắng được thân sinh mẹ con. Phương Như cưng chiều lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, mẹ không cần ngươi trở nên nổi bật, mẹ chỉ hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng liền tốt. Một đêm tu luyện, đảo mắt đến rồi ngày thứ hai. Diệp Tinh vừa ra môn, liền nhìn thấy cái kia chiếc quân dụng xe dịp, không khỏi mặt sầm lại. Cái này Tiềm Long đại đội, tìm hắn số lần cũng quá bần đi, còn như vậy phải tiền lương. Diệp Tinh bất đắc dĩ đi vào trước xe, không nghĩ tới lần này tìm đến Diệp Tinh cũng không phải là Từ Lượng, mà là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết hôm nay cách ăn mặc rất thời thượng, một thân hắc sắc lũ văn thiếp thân váy liền áo, phát họa ra cực kỳ đẹp đẽ đường cong dáng người, vẽ một đồ trang sức trang nhã làm sơ cách ăn mặc, vừa đúng nổi bật ra nàng ấy tinh xảo ngũ quan đẹp đến, đặc biệt là một đôi như nước trong veo con mắt, phảng phất một vũng thu hoàng, thực chất bên trong lộ ra mười phần linh vận. Lên xe. Nhìn thấy Diệp Tinh tới, Hàn Tuyết hướng về phía hắn ngọt ngọt cười. Nguyên bản Diệp Tinh còn có chút buồn bực, nhưng nhìn đến Hàn Tuyết như thế ngọt ngọt cười về sau, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Hôm nay làm sao đổi thành ngươi, cái kia Tử Lượng đâu? Diệp Tinh lên xe, thuận tay xe túi sách ném tới chỗ ngồi phía sau. Làm sao, không chào đón ta? Hàn Tuyết hờn dỗi nhìn Diệp Tinh một chút, chạy xe. Dĩ nhiên không phải. Diệp Tinh khẽ cười nói. So sánh Tử Lượng mặt ca hương, đương nhiên không bằng Hàn Tuyết tốt, hơn nữa hắn mặc dù tính lần này chỉ cùng Hàn Tuyết gặp hai lần trước mặt, nhưng lại không biết vì cái gì tổng có một ít thân thiết cảm giác, có thể là bởi vì Hàn Tuyết tính cách so sánh sáng sủa nguyên nhân đi. Từ Lượng có sự tình khác muốn làm, hôm nay nhiệm vụ ta thay mặt ban. Hàn Tuyết bắt đầu xe dịp lái ra khỏi đường đi, cùng Từ Lượng bắt đầu phương thức khác biệt, Từ Lượng ưa thích vững vàng tốc độ đều đặn tiến lên, nhưng là Hàn Tuyết lại một cước chân ga đến cùng, trực tiếp đã đem xe biểu ra ngoài. Nếu là bình thường nhân, nhất định là muốn giật mình, Hàn Tuyết lái như vậy xe cùng liều mạng cơ bản không có gì khác nhau. Xe hơi lái ra đường đi thời điểm không chỉ không có giảm tốc độ ngược lại là nhanh hơn. Diệp Tinh cũng không có bởi vì Hàn Tuyết ra tốc mà có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là một mặt bình tĩnh hỏi, hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Ngươi không sợ sao? Hàn Tuyết cũng không trả lời Diệp Tinh vấn đề, ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn, làm qua nàng xe không thét lên chỉ có ba người, mà một chút phản ứng cũng không có sợ là chỉ có Diệp Tinh một người. Diệp Tinh Hàn Tuyết một chút, cười không nói. Hàn Tuyết lái xe lại nhanh, có thể nhanh hơn hắn thần thức sao? Nếu không gặp nguy hiểm, hắn tại sao phải khẩn trương? Hơn nữa coi như thực đụng xe, Diệp Tinh cũng sẽ không sợ sệt. Gặp Diệp Tinh không nói gì, Hàn Tuyết cũng không xoắn xuýt, tiếp tục mở miệng nói ra, liên quan tới trường học bên kia đã trải qua giúp ngươi mời hảo giả an bài tốt hết thảy, không cần ngươi quan tâm, chúng ta hôm nay nhiệm vụ là theo dõi một cái mồi nhử. Cái gì mồi nhử? Diệp Tinh nhìn lấy Hàn Tuyết, lúc đầu hắn còn nghĩ sau khi trở về muốn làm sao cùng Chu lão sư giải thích, không nghĩ tới Hàn Tuyết đã trải qua sắp xếp xong xuôi tất cả. Cái này có thể so sánh Từ Lượng đáng tin cậy nhiều. Hàn Tuyết lộ ra một cái cực kỳ đẹp mắt tiếu dung giải thích cặn kẽ nói, còn nhớ rõ ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất sao, chúng ta lúc đầu dự định từ bọn hắn trong miệng hỏi ra một chút manh mối, có thể ba tên kia miệng quá cứng, một chút điểm tình báo đều không có nảy ra đến. Cho nên chúng ta liền quyết định cố ý thả bọn hắn thoát một người, tạo thành vượt ngục giả tượng. Cho nên, chúng ta hôm nay nhiệm vụ liền là theo dõi hắn. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là Diệp Tinh dám khẳng định Tiềm Long đại đội bức cung thủ pháp khẳng định không tầm thường, mấy tên này đến cũng xương cứng, thế mà không có cái gì khai ra. Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, theo dõi chỉ là nhiệm vụ một bộ phận, chúng ta nhận được xác thực tuyên báo, vượt ngục ra ngoài người này sẽ vào hôm nay cùng tập đoàn phạm tội số 6 đầu mục tiếp xúc, hai người chúng ta nhiệm vụ là bắt bọn hắn. Hàn Tuyết nói đến đây đột nhiên dừng một chút, sau đó đợi nheo mắt lại cười cười, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cái tổ chức này số 6 đầu mục gọi Cao Huy, là một người Hoa, biệt hiệu Hắc Hồ, nhân hay cùng hắn biệt hiệu một dạng, giả hoạt dị thường gian trá, cho nên chúng ta đến giả trang thành tại hẹn với nhau tình lữ, dạng này mới có cơ hội tiếp cận bọn hắn. Chương 92, giả trang tình lữ, 2. Giả trang tình lữ. Diệp Tinh hơi sững sờ, đây đúng là một cái có thể thực hiện biện pháp, nhưng là như thế này không nếu như để cho một mình hắn theo dõi cái kia giặc cướp, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Giả trang tình lữ phương án đến là có thể, nhưng là mấy cái kia giặc cướp có cùng ta tiếp xúc qua, dạng này rất dễ dàng bại lộ, chẳng bằng để cho ta một người lặng lẽ theo dõi hắn, tùy thời có thể bắt được. Diệp Tinh nói xác thực như thế, nhớ ngày đó hắn cầm xuống cái này mấy tên giặc cướp thời điểm cùng mấy người kia đều có trên thân thể tiếp xúc, mặc dù lúc ấy đầu hắn bộ kia vớ, nhưng rất khó cam đoan tiếp xúc gần gũi có thể hay không bị phát hiện. Đến rồi. Hàn Tuyết giống như là không có nghe Diệp Tinh lời nói một dạng, sẽ xe dừng sát ở một nhà đại hình cửa hàng trước cửa. Bọn hắn muốn ở chỗ này chạm mặt. Diệp Tinh dùng thần thức quét một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái kia giặc cướp, bất quá nơi này đi lại dòng người đến là rất nhiều, sắp thực thích hợp chạm mặt. Hàn Tuyết hoạt bát đưa ngón trỏ ra, tại Diệp Tinh trước mặt lung lay, dĩ nhiên không phải, bọn hắn chạm mặt thời gian tại xế chiều. Cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Diệp Tinh không hiểu. Rèn luyện. Hàn Tuyết hồi đáp, đồng thời cởi xuống dây an toàn xuống xe. Diệp Tinh thấy thế cũng đi theo xuống xe. Sau khi xuống xe, cảm giác Hàn Tuyết cả người trực tiếp nhập vai tuồng, hoàn toàn không có cái gì câu nệ mới, tự nhiên là giống như là thực cùng bạn trai cuối tuần ước hội mở dạng, vừa xuống xe liền khoác lên Diệp Tinh cánh tay, trước ngực một đôi mượt mà càng là trực tiếp dán vào, hữu ý vô ý phá cọ sát Diệp Tinh cánh tay. Nhàn nhạt hương khí vào mũi, không biết là mùi vị nước hoa vẫn là Hàn Tuyết nguyên bản trên người vị đạo. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật, Diệp Tinh đến tới địa cầu về sau, ngoại trừ Tống Man Cầm bên ngoài, cũng chính là Hàn Tuyết. Nhưng là vậy không giống nhau, cùng Tống Man Cầm tiếp xúc thân mật, là vì chữa bệnh. Mà cùng Hàn Tuyết lại là quan hệ nam nữ, mặc dù là giả trang, nhưng là cảm giác lại là không giống nhau. Giống như cảm thấy Diệp Tinh muốn đưa tay rút ra, Hàn Tuyết lại là ôm chặt hơn, đồng thời sẽ khuôn mặt tiến tới Diệp Tinh bên thai nói khẽ, lần này bắt hành động rất trọng yếu, hai người chúng ta chỉ có cho tới trưa thời gian, cho nên chỉ có thể là rèn luyện, lẫn nhau tận khả năng ăn ý một chút, không thể để cho đối phương có một tơ một hào hoài nghi, nếu như lần này không vậy bắt được cái này hắc hổ, chỉ sợ rất khó có lần sau nữa. Hàn Tuyết làm một cái nữ sinh đều đã nói như vậy, Diệp Tinh tự nhiên không thể lại nói cái khác, làm một cái nam nhân đương nhiên sẽ không như vậy giả mồm. Hai người tiến cửa hàng, không nói quay đầu suất 100% cũng kém không nhiều. Hàn Tuyết dung mạo rất xinh đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành có lẽ có ít khoa trường, nhưng tuyệt đối không thể so với Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh kém, thậm chí có thể nói tỉ mỉ cách ăn mặc về sau Hàn Tuyết so với các nàng chỉ có thể là chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này một cái so truyền hình điện ảnh kịch bên trong mỹ nữ minh tinh điện ảnh đều đẹp rất nhiều mỹ nhân tự nhiên 10 phần làm người khác chú ý. Lại nhìn Diệp Tinh cũng không kém, Diệp Tinh không phải loại kia đặc biệt xuất khí nhân, nhưng là trên người lại có một loại rất đặc biệt khí chất, loại khí chất này 10 phần hấp dẫn nhân, cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác. Bất quá hấp dẫn người ta nhất vẫn là Diệp Tinh trên người một bộ này đồng phục, một cái đẹp như thế mỹ nữ vậy mà tại cùng một đệ tử ước hội, rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định. Hàn Tuyết kéo Diệp Tinh, hai người đi vào cửa hàng một nhà nam sĩ tiệm bán quần áo. Diệp Tinh ca ca, ta cảm thấy cái này một bộ y phục nhìn qua rất thích hợp ngươi. Hàn Tuyết nhìn một chút rực rỡ muôn màu các loại kiểu dáng kiểu nam áo, khoát tay liền chọn lấy bộ y phục đi ra, cầm tới Diệp Tinh trước mắt cho Diệp Tinh nhìn, thích không? Nữ sĩ ngài thực có ánh mắt, cái này là mới nhờ sờ ta áo, tuyệt đối là trào lưu bên trong điển hình, ngài ca ca đẹp trai như vậy, mặc nó vào tin tưởng càng là có thể mê đảo rất nhiều tiểu cô nương. Hàn Tuyết lấy ra một bộ y phục, một tên hướng dẫn mua viên liền tiến lên đón. Người này hướng dẫn mua viên cũng là một gã có lồi có lõm cô nương xinh đẹp, nhưng cùng Hàn Tuyết so ra cũng có chút tự ti mặc cảm. Nàng là bạn trai ta. Hàn Tuyết buông xuống bộ y phục này, trịnh trọng việc nói ra. Ách! Hướng dẫn mua viên hơi sững sờ, nàng nghe Hàn Tuyết gọi Diệp Tinh ca ca, coi là hai người là huynh muội quan hệ, không muốn nguyên lai ca ca là tên thân mật, hai người lại là nam nữ bằng hữu. Bất quá hướng dẫn mua viên phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức nói ra, thật có lỗi, ngài hai vị thực sự là ta bình sinh ít thấy, nữ sĩ xinh đẹp ngay cả ta nữ nhân này nhìn lấy đều động tâm, nam sĩ cũng là mị lực mười phần, làm cho người tim đập thình thịch, ta còn tưởng rằng hai vị có được như thế ưu lương gen, hẳn là huynh muội, dự định hỏi một chút vị này nam sĩ có bạn gái hay không đây, hiện tại xem ra ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không thể không nói cái này hướng dẫn mua viên thực rất biết cách nói chuyện, nàng ý là Hàn Tuyết cùng Diệp Tinh dáng dấp tốt như vậy. Cha mẹ khẳng định cũng là cực kỳ đẹp đẽ, rất khó tưởng tượng sẽ có nhiều như vậy đẹp mắt nhân tồn tại, lại thêm Hàn Tuyết đối với Diệp Tinh xưng hô, cho nên mới cho rằng hai người là huynh muội. Lời này nghe vào có chút định nọt, nhưng Hàn Tuyết giống như rất được lợi, nàng lại chọn lấy một bộ y phục cho Diệp Tinh, Diệp Tinh đến cũng không có cự tuyệt. Nếu vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng cần phải thêm chút cách ăn mặc một chút, bằng không thì Hàn Tuyết mặc cái này sao thời thượng xinh đẹp, hắn lại ăn mặc đồng phục, lộ ra quá không phù hợp. Bởi vì cái gọi là nhân dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, đổi một bộ quần áo, cả người cảm giác hoàn toàn cũng không giống nhau, ăn mặc đồng phục Diệp Tinh cho người ta cảm giác còn có một số học sinh ngây thơ, có thể thay đổi như thế một bộ nhãn hiệu quần áo, lại lập tức cảm giác thành thục rất nhiều, càng Hàn Tuyết thoạt nhìn càng thêm xứng đôi. Thân ái, ngươi tốt có khí chất ta. Ngay cả Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Tinh thay quần áo xong về sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Tại nàng gặp qua nhân bên trong, Diệp Tinh xác thực không phải đẹp trai nhất, nhưng là loại kia đặc biệt khí chất lại là không vậy nhân so sánh được. Bởi vì trước đó hướng dẫn mua viên hiểu lầm, giống như để Hàn Tuyết cảm thấy hô Diệp Tinh ca ca không ổn, cho nên dứt khoát trực tiếp hô lên thân ái. Diệp Tinh vốn cho là thay đổi món này liền tốt, có thể ngay sau đó Hàn Tuyết đều chọn lấy mấy kiện đi ra để Diệp Tinh mặc thử. Hàn Tuyết, ta mặc bộ này liền rất tốt, đừng cũng không cần thử đi. Diệp Tinh nhìn lấy trong tay mấy bộ y phục, hắn thấy những y phục này đều không khác mấy, làm gì thử nhiều như vậy. Chúng ta thật vất vả đi ra ước hội, đi là thử xem mà gặp Diệp Tinh không quá nghĩ thử y phục, Hàn Tuyết dứt khoát vung lên kiểu. Hướng dẫn mua viên trông thấy Hàn Tuyết nũng nịu, tâm đều đi theo mềm, nàng hận không thể thay thế Diệp Tinh vị trí đi thử y phục, đáng tiếc trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nàng là vô luận như thế nào đều thay thế không được Diệp Tinh, bởi vì nàng là một người nữ sinh. Lão bà, ngươi xem người ta bạn gái, ngươi liền sẽ không đối với ta nhẹ nhàng một chút mà. Sao thế, lão nương đối với ngươi tạp không xong, người ta hảo ngươi đi tìm người ta, về sau ít đến tìm lão nương. Lão bà, ta không phải ý tứ kia. Phi, ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có bản lĩnh đêm nay ngươi đừng bỏ lão nương giường. Lão bà ta sai rồi, chớ đi a lão bà. Cách Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết hai người cách đó không xa đúng lúc là một đôi tiểu phu thê, nam nhìn thấy Hàn Tuyết nũng nịu bộ dáng trong lòng đặc biệt đừng hâm mộ Diệp Tinh. Không nói trước Hàn Tuyết bộ dáng, riêng là nũng nịu cố này kình, đơn giản, cùng nhà mình cái này mẫu giả xoa so sánh, hoàn toàn là thiên thượng địa hạ. Chương 93, giả trang tình lữ, 3. Diệp Tinh không nghĩ tới Hàn Tuyết sẽ đối với mình nũng nịu, hơn nữa cái này nũng nịu uy lực mười phần, nhìn tư thế nếu là hắn không muốn đi nữa liền thành cái này một phòng toàn người công địch. Diệp Tinh cười lắc đầu, đành phải cầm quần áo đi phòng thử áo. Sẽ Hàn Tuyết chống quần áo đều thử qua một lần về sau. Cô gái nhỏ này mới tính hài lòng, sẽ Diệp Tinh thử qua quần áo đều ra mua. Hàn Tuyết, những y phục này ta tới trả tiền đi. Hai người đi ra tiệm bán quần áo, Diệp Tinh từ Hàn Tuyết trong tay tiếp nhận cái này mấy đại túi quần áo quần. Hắn từ phòng thử áo đi ra thời điểm Hàn Tuyết đã trải qua coi xong hết nợ, cũng không dễ lại lui về. Những y phục này Diệp Tinh mặc dù không cũng không muốn mua, nhưng cũng không thể để người ta nữ sinh dùng tiền. Hàn Tuyết có chút sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Từ Lượng chẳng lẽ không có nói với ngươi sao, lúc thi hành nhiệm vụ đợi tốn hao đều cho thanh lý. Diệp Tinh ha to miệng, lại một chữ đều không có nói, hắn hoàn toàn không biết ta, Từ Lượng căn bản liền một cái chữ đều không nhắc tới qua. Hàn Tuyết gặp Diệp Tinh bộ dáng, liền biết Từ Lượng cái gì đều không cùng Diệp Tinh nói, không khỏi cười một tiếng, tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, chỉ cần là lý do chính đáng tốn hao, đều cho chúng ta thanh lý, bất quá phải có biên lai, cho dù là đón xe, chỉ cần ngươi có tiểu phiếu, cũng cho thanh lý. Cái này Từ Lượng. Biết rồi Tiềm Long đại đội cho thanh lý, Diệp Tinh cũng không có khách khí nữa, sớm biết dạng này, hẳn là mua thêm hai kiện mới đối. Hai người không đi ra bao xa, Hàn Tuyết liền tiến vào một nhà nữ trang cửa hàng, Diệp Tinh tự nhiên cũng đi theo vào. Thân ái, ngươi cảm giác ta mặc bộ này có đẹp hay không a? Hàn Tuyết tại trong tiệm dạo qua một vòng, nhìn chúng một kiện hắc sắc để lọt vai đai đeo váy, thuận tay liền cầm lên đến trên người mình so đo. Ưa thích liền đi thử xem. Diệp Tinh mặt nở nụ cười. Hàn Tuyết nghiêm túc như vậy đang cùng hắn rèn luyện, hắn cũng không thể không có một chút phản ứng. Ân, cái kia ngươi đợi ta. Hàn Tuyết nhón chân lên, tại Diệp Tinh trên mặt hôn khẽ một cái, như là gà con mổ thóc, nhanh nhanh rời đi, chạy vào phòng thử áo. Diệp Tinh hơi sững sờ, bọn hắn hiện tại mặc dù là tại rèn luyện, tu luyện độ ăn ý, nhưng cũng không trở thành đến thực đi, mặc dù chỉ là tại trên gương mặt khẽ hôn như thế một chút, nhưng lại rất dễ dàng gọi người ý nghĩ kỳ quái. Diệp Tinh đột nhiên cảm thấy hắn giống như có chút không hiểu rõ cái này Hàn Tuyết rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thời gian không dài, Hàn Tuyết liền từ trong phòng thử áo đi ra, hắc sắc đai đeo váy rất tốt phát họa ra thân thể nàng đường cong, đồng thời cái này váy vẫn là cao xẻ tà, một đôi mỹ lệ tuyết bạch lớn trường chân hiển thị rõ, rất có loại dụ nghi ngờ gợi cảm mỹ lệ. Diệp Tinh nhìn lấy Hàn Tuyết, mặc dù Hàn Tuyết đổi một bộ này mười phần gợi cảm, dáng người cũng là trước lồi sau vểnh lên, nhưng là phần này gợi cảm lại cùng Tống Man Cầm khác biệt. Hàn Tuyết một bộ này trang phục nhìn qua mặc dù gợi cảm thời thượng, nhưng phần này gợi cảm bên trong lại mang theo một tia hoạt bát. Mà Tống Man Cầm thì là càng có thành thục nữ nhân phong vận thần thái, cả hai có thể nói là khác nhau rất lớn, mỗi người mỗi vẻ. Thế nào? Hàn Tuyết tại Diệp Tinh trước mặt dạo qua một vòng. Ân, rất đẹp. Diệp Tinh từ đáy lòng tán thưởng, cũng không có nói ngoa. Hì hì, cái kia liền mua. Hàn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp ăn mặc một bộ quần áo liền đi trả tiền. Sắp xong rồi hóa đơn, Hàn Tuyết lại lôi kéo Diệp Tinh đi dạo mấy cửa tiệm, mua một đống lớn quần áo. Cuối cùng tựa hồ là không đành lòng nhìn lấy Diệp Tinh một mực mang theo nhiều như vậy cái túi, thế là liền trước cùng Diệp Tinh đem mua xăm chiến lợi phẩm đều thả đến trên xe. Diệp Tinh vốn cho rằng vậy liền coi là xong việc, không nghĩ tới Hàn Tuyết còn nói muốn làm tóc, cũng phải Diệp Tinh đi làm, không đợi Diệp Tinh đồng ý, Hàn Tuyết trực tiếp lôi kéo hắn đi tiệm cắt tóc. Diệp Tinh vốn cho rằng kéo kích cỡ căn bản hoa không được bao dài thời gian, ai có thể nghĩ vậy mà làm một giờ. Tiệm cắt tóc thợ trang điểm chỉ là nghiên cứu Diệp Tinh đầu liền nghiên cứu mười mấy phút, sau đó mới bắt đầu tu bổ. Diệp Tinh nguyên bản kiểu tóc là có một chút tóc cắt ngang trán, toàn bộ kiểu tóc cũng là loại kia thật nhiều người đều lưu rất phổ biến một kiểu tóc, cả người khí chẳng cũng là bị thoáng che lại, không thể được đến đầy đủ thể hiện. Người thợ trang điểm này xem xét Diệp Tinh lời nói cử chỉ, lại thêm não hình liền biết loại này kiểu tóc không thích hợp hắn, thế là liền đem Diệp Tinh tóc cắt ngang trán tất cả đều xốc đi lên trải lên đến, đem chân bóng trán rộng cho lộ ra, dùng keo xịt tóc cho hắn tạo nên cái càng thêm cứng rắn phù hợp, mang theo điểm ỉn lẫn phạm tiểu tóc. Quả nhiên, cái này tóc cắt ngang trán một trải đi lên về sau, Diệp Tinh khí chàng lập tức trở nên đại khí lên, lại thêm Diệp Tinh bộ mặt không có quá phong phú biểu lộ, đến lúc đó nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cô quạnh cảm giác. Thân ái, ngươi rất đẹp trai a. Hàn Tuyết giống như là phát hiện đại lục mới giống như, nguyên lai ngươi đem tóc cắt ngang trán cho vung đi lên hiệu quả là tốt như vậy a. Phải không? Diệp Tinh ngược lại là không có cái gì quá cảm thấy sợ, ngày bình thường cũng không cảm thấy tóc cắt ngang trán cản trở, muốn so hiện ở cái này kiểu tóc, hắn đến lúc đó càng ưa thích tóc dài. Bởi vì tóc dài sẽ có một loại phiêu giật cảm giác, thương khung đại lục rất nhiều nam tu đều thích để tóc dài. Không có để ý bản thân kiểu tóc như thế nào, Diệp Tinh đến lúc đó đưa ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người, không khỏi khen tiếng, ngươi tạo hình nhìn qua rất xinh đẹp. Hàn Tuyết nguyên bản kiểu tóc là phần đuôi có một chút đại ba lãng rối tung ở đầu vai phía sau lưng, lại thêm ngũ quan tinh xảo, cho người ta một loại hải nữ mà hoạt bát cảm giác, hiện tại thì là bị rất tốt co lại ở sau, lộ ra thon dài trắng non cái cổ, đồng thời búi tóc cũng rất độc đáo, lại phối hợp những cái kia tô điểm ở giữa tinh mỹ vật trang sức, cho người ta một loại cảm tính đẹp. Nữ vì là duyệt kỷ giả dung, ngươi cảm thấy đẹp mắt, đó chính là đẹp. Hàn Tuyết gặp Diệp Tinh nói như thế nghiêm chỉnh, khuôn mặt vậy mà nổi lên hơi đỏ nhuận. Làm tốt tạo hình, Hàn Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ còn chưa đến 11 giờ, nàng suy nghĩ một chút, đối với Diệp Tinh nói ra, chúng ta đi điện thoại thị trường xem một chút đi, người đến bây giờ đều không có cái điện thoại, liên hệ quá không tiện. Điện thoại cũng không cần đi, ta dùng không quen. Nếu như muốn mua điện thoại di động, Diệp Tinh sớm liền mua, hắn xác thực cảm thấy vật kia mang theo không quen, hơn nữa cũng biết hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Mang điện thoại di động cùng mang theo một đài máy xác định vị trí không sai biệt lắm. Mặc dù cũng biết sẽ không có người nào vô duyên vô cớ cho hắn định vị, nhưng là Diệp Tinh trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Điện thoại loại này thiết yếu phẩm, không mua sao có thể được a? Hàn Tuyết hoàn toàn như trước đây cường thế, trực tiếp liền kéo Diệp Tinh cánh tay hướng sản phẩm điện tử chuyên bán trận chỗ đó đi đến, đặt đối với người khác trong mắt thật đúng là một đôi có ẻ đèn đôi tiểu tình lữ. Hàn Tuyết, chẳng lẽ lại hạ đạt vụ đều là thông qua điện thoại sao? Diệp Tinh nhìn thoáng qua Hàn Tuyết, bị nàng cường thế kéo đi, cũng không có cự tuyệt. Hàn Tuyết lời nói để hắn nghĩ tới rồi một ít chuyện. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Hàn Tuyết có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Tinh vậy mà có thể nghĩ tới những thứ này, đồng dạng tiềm long đại đội phát xuống nhiệm vụ, xác thực đều thông qua điện thoại di động, chỉ bất quá Diệp Tinh bởi vì nàng quan hệ, vẫn luôn bị đặc thù chiếu cố, bằng không thì từ lượng mới sẽ không lần nào đến đều tiếp Diệp Tinh. Chương 94, Giả trang tình lữ, 4. Nguyên bản Diệp Tinh vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, từ lượng thân thủ hắn gặp qua, vô luận là trước đó cướp ngân hàng, vẫn là lần trước đi bờ biển tiếp nhân, lấy từ lượng thân thủ, một mình hắn liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này một cái người lợi hại, lại chạy tới cho mình làm tài xế, cái này tiềm long đại đội mọi người rất nhàn sao. Diệp Tinh cảm giác đến hai người bọn họ có thể là được phân phối đến một tổ, hợp thành hai người tiểu đội, cho nên mỗi một lần hành động mới có thể cùng một chỗ. Trên thực tế, Diệp Tinh cũng không biết. Tiềm long đại đội thành viên, trừ phi là đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, dưới tình huống bình thường đều là hành động đơn độc. Từ lượng sở dĩ sẽ đến tiếp Diệp Tinh, hoàn toàn là nhận Hàn Tuyết nhờ vả, hy vọng hắn có thể mang Diệp Tinh người mới này. Đãi ngộ này, tại tiềm long đại đội cơ hồ là gần như không tồn tại. Ngươi đừng nhìn từ lượng một bộ mặt ca hương, ăn nói có ý tứ, cùng như có gỗ, nhưng hắn nhưng lạc tổ đội trưởng, cái này hai lần sẽ đến đón ngươi, hoàn toàn xem ở ta. Nhóm tổng chỉ huy trên mặt mũi. Ngươi là mới nhân, mang ngươi mấy lần đã trải qua rất tốt. Hàn Tuyết kéo Diệp Tinh, đi vào điện thoại đại mại tràng. Thế nhưng là, gọi điện thoại hạ đạt nhiệm vụ, sợ là không an toàn đi. Diệp Tinh hỏi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, nghĩ muốn chặn lại tín hiệu điện thoại di động căn bản không phải vấn đề. Hàn Tuyết khẽ cười nói, yên tâm, số điện thoại di động chúng ta sẽ tiến hành xử lý, tuyệt đối sẽ không để cho người ta truy tung tín hiệu. Diệp Tinh hiểu rõ, nếu như đi qua đặc thù xử lý, vậy khẳng định liền an toàn, hắn tin tưởng Tiềm Long đại đội có thực lực này. Về phần Tiềm Long đại đội muốn hắn định vị điểm này, Diệp Tinh đến lúc đó không có nghĩ qua, nếu như hắn không thích, trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào song long giới liền tốt, hắn không tin bên ngoài tín hiệu có thể quét vào hắn song long giới bên trong. Thân ái, ngươi thích gì kiểu dáng điện thoại a? Hàn Tuyết mang theo Diệp Tinh đi dạo một vòng, điện thoại chủng loại quá nhiều, liền nàng đều có chút chóng hoa mắt. Ta không hiểu những cái này, ngươi giúp ta một cái đi, dám chắc một chút liền tốt. Diệp Tinh xác thực đối thủ cơ không hắn hiểu, cho dù hắn có được địa cầu bộ phận ký ức, nhưng là nguyên bản Diệp Tinh trong nhà cũng rất nghèo, trong nhà chỉ có một đài máy riêng, ai cũng không bỏ được mua điện thoại. Tựa hồ là nghe được hai người đối thoại, quay hàng hướng dẫn mua viên lấy ra một cái điện thoại, cười nhẹ nhàng đối với Diệp Tinh nói ra, tiên sinh, cái nơi hắn mạ điện thoại, thân máy bay áp dụng là hàng không vũ trụ chuyên dụng cao thuần tốc độ thái kim, titan, thuộc chế tạo thành, có thể lâu dài trở kháng vết cát. Cơ mặt ngoài thân thể màn hình càng là áp dụng mới nhất kháng trùng kích kỹ thuật nghiên cứu phát minh mà thành chống đạn màn hình, tuyệt đối thỏa mãn ngươi cần thiết. Nếu như nhất định phải Diệp Tinh lựa chọn một cái điện thoại lời nói, hắn tịnh không để ý điện thoại công năng, chỉ cần có thể gọi điện thoại so sánh rắn chắc liền tốt. Hướng dẫn mua viên thế mà lấy ra một cái chống đạn điện thoại, đến lúc đó khiến Diệp Tinh có thêm vài phần hứng thú. Bất quá cái này điện thoại nhãn hiệu bên trên in giá cả thế nhưng là không ít, vậy mà giá bán 4.888. Tại trong mắt rất nhiều người, có lẽ cho rằng mang theo quả táo điện thoại nhân chính là thổ hào, đó chỉ có thể nói ngươi nhận biết còn chưa đủ, thực tế hẳn mạ là toàn cầu nổi danh nhất xa xỉ điện thoại nhãn hiệu một trong, hướng dẫn mua viên giới thiệu cái này xác thực mang theo chức năng chống đạn, bình thường chỉ có chân chính thổ hào hoặc là quân nhu mới có thể mua cái nệ hẳn mạ. Nếu như Hàn Tuyết cùng Diệp Tinh ăn mặc rất bình thường lời nói, hướng dẫn mua viên chắc là sẽ không xuất ra cái này điện thoại lãng phí thời gian. Vì là chân chính biết hàng cùng có thể mua nổi nhân không nhiều. Dưới mắt Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết đều là một thân nhãn hiệu trang phục, lại thêm Diệp Tinh nói muốn rắn chắc một bấm điện thoại di động, hướng dẫn mua viên mới có thể đem hạn mạ cái này điện thoại lấy ra thử thời vận. Nhưng mà không nghĩ tới là, Hàn Tuyết cong mở mắt, lấy ra điện thoại di động của mình, tại Diệp Tinh trước mặt lung lay, cười nói, thân ái, ngươi cảm giác cái này thế nào a, nếu không ngươi mua một hát sắp đi, cùng ta cái này màu trắng rất xứng đôi a. Hướng dẫn mua viên sửng sốt một chút, làm sao cũng nghĩ đến, người ta nữ sinh dùng chính là cái này nàng để cử điện thoại. Đây là thật thổ hào à, nếu như đổi thành nàng, coi như điện thoại cho dù tốt, nàng cũng không bỏ được hoa 4.888 đến mua một cái điện thoại, huống chi người bình thường có rất ít hiểu hàn mạ, không bằng mua quả táo hấp dẫn ánh mắt. Bất quá hướng dẫn mua viên mới sẽ không đem lời trong lòng nói ra, nàng phản ứng rất nhanh, miệng cũng rất ngọt, đúng vậy a tiên sinh, cái này màu đen điện thoại xác thực cùng ngài bạn gái màu trắng khoản rất xứng đôi. Mua xuống nó làm cho các ngươi tình yêu chứng kiến, nhiều lãng mạn à. Hướng dẫn mua viên nói xong, không đợi Diệp Tinh mở miệng, Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Tinh cánh tay, y sa ác kiểu giọng điệu nói ra, liền mua cái này điện thoại đi, có được hay không đi. Vậy liền mua cái này đi. Diệp Tinh đến lúc đó không thèm để ý dùng cái gì điện thoại, Hàn Tuyết dạng này hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hướng dẫn mua viên thấy thế, rất cơ trí cấp tốc hỗ trợ mở tốt hóa đơn, Hàn Tuyết rất sảng khoái lấy ra một trương đen thẻ. Từ phía trên vẽ đi 4.888. Tiên sinh, ngài muốn hay không lại tuyển một số điện thoại di động? Bán mất cái nệ hàn mạ, hướng dẫn mua viên giống như tâm tình thật tốt, bởi vì cái này điện thoại bán đi về sau, nàng trích phần trăm chí ít sẽ có 2.000 khối, biết rồi đối phương thế nhưng là khách hàng lớn, bản thân sao có thể tùy tiện buông tay đâu. Là cần thẻ điện thoại, bất quá các ngươi nơi này có cái gì tốt hảo sao? Hàn Tuyết vốn đang dự định mang Diệp Tinh đi di động công ty tuyển hảo. Bất quá nơi này nếu là có hảo hảo lời nói, đến miễn cho nàng nhiều chạy một lần. Đương nhiên là có, không biết ngài cần gì loại hình, LAABB, vẫn loại 3B hoặc loại AA. Hướng dẫn mua viên lấy ra một cái thật dày vở, phía trên toàn bộ đều là số điện thoại di động. Ta chỉ cần 5 cái 6, hoặc là 5 cái số 8 mã, nếu là không có coi như song Hàn Tuyết liền nhìn đều không có nhìn dãy số bản nhất mắt, nàng dùng di động hảo là 6 cái 6, bất quá loại này đã trải qua không lấy được. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Có một 139 hào đoạn, số đuôi là 5 cái 8, chỉ bất quá về giá cả hướng dẫn mua viên chỉ mới nói nửa câu, mặc dù nàng cảm thấy trước mắt cái này một đôi tình lữ có thể mua nổi, nhưng lại cũng không nhất định có thể mua, bởi vì cái này giá cả có chút không hợp thói thường. Liền muốn cái số kia. Hàn Tuyết không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sắp tối thẻ đưa cho hướng dẫn mua viên. Hướng dẫn mua viên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hàn Tuyết liền giá tiền cũng không hỏi. Nhưng là nàng không thể không nói à, thế là liền nhắc nhở, cái số này giá bán 28 vạn. 28 vạn, coi như hợp lý, xoát đi. Hàn Tuyết liền lông mày đều không hề nhíu một lần, 28 vạn trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Hàn Tuyết cũng không nói gì, Diệp Tinh liền càng sẽ không nói gì. Nếu để cho hắn hoa 28 vạn mua một số điện thoại di động, Diệp Tinh mới sẽ không đi mua, nhưng bây giờ căn bản không cần hắn dùng tiền, cho nên hoàn toàn không cần thiết quan tâm. Hơn nữa Diệp Tinh cũng cảm thấy không có gì, hắn gia nhập Tiềm Long đại đội làm sự tình, chẳng khác nào là ở giúp quốc gia làm việc, hơn nữa làm là người bình thường song không làm nên chuyện. Hiện tại tiêu tốn tiền mì mua chút trang bị, cũng không tính quá phần, lại nói tiền này chỉ cần ở trong nước tiêu phí, sớm muộn đều sẽ trở lại những người kia trong tay. Chương 95, mồi nhử xuất hiện. Hướng dẫn mua viên biết rồi, nay lại nàng thực gặp được thổ hào, 28 vạn một số điện thoại di động, nói mua, liền mày cũng không nhăn chút nào. Thực sự là hào sảng. Sau khi cả thẻ tranh thủ thời gian cho dãy số làm nhập lưới thủ tục, Hàn Tuyết nhớ ký mã, hai tên này hay cùng mã số giấy chứng minh nhân dân một dạng, xem như số điện thoại di động đánh dấu, có bọn hắn Diệp Tinh số điện thoại di động liền có thể làm đặc thù xử lý, cam đoan thông tin an toàn. Ta đã giúp ngươi đem thẻ thu xếp xong, bây giờ chỗ này mặt có thể chỉ có ta một người dãy số A. Hàn Tuyết thu xếp xong thẻ điện thoại sau lại thuận tiện đem chính mình dãy số thâu nhập Diệp Tinh trong điện thoại di động. Còn đặc biệt đánh dấu thành thân ái, lúc này mới cười hì hì đưa điện thoại di động trả lại cho Diệp Tinh. Diệp Tinh cười nhận lấy điện thoại, lúc này Hàn Tuyết đột nhiên một tay ôm lên Diệp Tinh cổ, tiến đến đầu hắn bên cạnh, một tay cầm điện thoại di động của mình răng rắc liền chụp một tấm hai người chụp ảnh chung, đi qua cho tới chưa ở chung, hai người xác thực quen thuộc không ít, một bộ thân mật vô gian bộ dáng ngược lại thật đúng là giống một đôi tình lữ. Bụng thật đói, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Không đợi Diệp Tinh nói chuyện, Hàn Tuyết lại lần nữa kéo lên hắn. Tinh xảo gương mặt bên trên nhiều hơn một chút hồng nhuận phân phớt. Người nghĩ ăn chút gì? Diệp Tinh hỏi. Hàn Tuyết nghĩ nghĩ, cười nói, ta biết một nhà mới mở cửa hàng, nghe nói chỗ ấy hải sản cháo ăn cực kỳ ngon. Tốt, vậy chúng ta đi nếm thử. Diệp Tinh đối với ăn từ trước đến nay không trống, ăn ngon hoặc ăn, đối với hắn mà nói đều không khác mấy. Ý kiến đã đạt thành nhất trí, hai người liền rời đi điện thoại bán trận, trực tiếp lái xe đi Hàn Tuyết nói cửa tiệm kia. Hai người tiến vào cửa hàng sau khi ngồi xuống. Mở ra thực đơn liền bắt đầu chọn món. Ta muốn một phần hoàng cháo, một phần lát cá sống, một cái thanh thủy mồi câu mực vòng, còn có một cái thủy tinh bao. Ta muốn một phần sò biển tôm bóc vỏ cháo, một cái than nướng cá thu đao, còn có hai cái rượu vàng bao là được. Tiệm này sinh ý rất tốt, không ít người đều đến quát nhà hắn hải sản cháo. Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết coi như đến sớm, hai người mới vừa ngồi xuống chỉ chốc lát, liền đã trải qua không có chỗ trống. Mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có để Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết chờ quá lâu. Không đến 10 phút, đồ ăn đều lên đầy đủ hết. Cháo này dễ uống, hoàng phân lượng 10 phần, cảm giác cũng rất thuận hoạt, tràn đầy mùi thơm nồng đậm. Hàn Tuyết uống một ngụm, liền khen ngợi. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Tinh, ánh mắt có chút tỏa sáng, nhẹ nhàng sẽ một môi hoàng cháo tiến tới Diệp Tinh bên miệng. Muốn hay không nếm một hơi ta? Nhìn lấy Hàn Tuyết cặp kia sáng lóng lánh tràn ngập lấy chờ mong linh động con người, Diệp Tinh liền há mồm uống cái này khẩu cháo, đồng thời cũng là múc một muỗng bản thân trong chén tôm bóc vào cháo. Mặt nở nụ cười đưa tới Hàn Tuyết bên môi. Giống như không nghĩ tới Diệp Tinh sẽ chủ động uy cháo cho mình, Hàn Tuyết nguyên bản mang theo một chút hồng nhuận phơn phất mặt lập tức biến đỏ hơn. Bất quá nàng không do dự, lòng tràn đầy vui vẻ uống Diệp Tinh uy cháo. Lúc này bầu không khí rất tốt, nếu không phải biết rồi đây là nhiệm vụ nhu cầu, ngay cả Diệp Tinh mình cũng muốn kém một chút cho là hắn cùng Hàn Tuyết thực sự là nam nữ bằng hữu. Diệp Tinh, kỳ thật ta là tại bầu không khí như thế này dưới. Hàn Tuyết cũng nhịn không được nữa trong lòng mình đối với Diệp Tinh tưởng niệm, nàng dự định sẽ thân phận của mình cùng một năm kia chuyện phát sinh nói cho Diệp Tinh. Nhưng mà Hàn Tuyết mới vừa mở miệng, từng tiếng chung điện thoại âm lại là đánh tan cái này hòa hợp bầu không khí. Hàn Tuyết há hốc mồm, cuối cùng vẫn là có chút buồn bực cầm điện thoại lên. Ân, ta biết, hảo Hàn Tuyết sau khi cúp điện thoại, biểu lộ cũng thay đổi nghiêm túc, nhưng đối với Diệp Tinh xưng hô lại không có thay đổi. Thân ái mồi nhử đã trải qua xuất hiện. Liền lúc trước chúng ta đi cửa hàng tổng hợp kia, chúng ta bây giờ liền qua đi bộ đi qua. Tới kịp sao? Diệp Tinh biết rồi, lúc này không thể lại lái xe đi, bởi vì bọn hắn xe là quân dụng xe, trực tiếp lái xe đi qua rất dễ dàng bại lộ thân phận. Thế nhưng là nơi này cách lấy vừa rồi cửa hàng ít nhất phải đi hai hơn 10 phút. Không quan hệ, hắn y phục trên người bị lắp máy xác định vị trí, chạy không thoát. Hàn Tuyết vừa nói, sẽ một cái tiểu xảo thai nghe Bluetooth đeo vào lỗ thai. Hai người mới vừa ăn vài miếng cơm liền muốn chấp hành nhiệm vụ, Diệp Tinh đến lúc đó không thèm để ý, lấy hắn hiện tại tu vi coi như 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng không quan. Trên đường đi Hàn Tuyết vẫn luôn đang trầm mặc không nói, hoàn toàn không vậy trước đó hoạt bát, cái này ngược lại làm cho Diệp Tinh bao nhiêu cũng có chút không quá thích ứng, liền chủ động mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết, hắn lại ở nhà kia cửa hàng xuất hiện. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, ôm Diệp Tinh cánh tay, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nàng bảo là muốn cùng Diệp Tinh ước hội, đây là sự thật, bất quá còn có một chút Hàn Tuyết chưa hề nói, đi cửa hàng ra cùng Diệp Tinh ước hội, cũng là vì trước đó điều nghiên địa hình, làm quen một chút cửa hàng mỗi một lối ra, phòng ngừa mồi nhử chọn lấy. Hàn Tuyết không nói, cũng không phải là muốn gạt Diệp Tinh, mà thì không muốn phá hư ước hội bầu không khí, nàng không muốn để cho Diệp Tinh mang theo nhiệm vụ cùng mắt theo nàng xóm tim. Hiện tại Diệp Tinh đều hỏi như vậy, vậy liền chứng minh Diệp Tinh đã trải qua nghĩ tới những cái này, Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không lừa gạt nữa lấy. Đây là nhiệm vụ cần. Diệp Tinh đương nhiên sẽ không quái Hàn Tuyết không nói, nếu là hắn lời nói, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Gặp Diệp Tinh không có quái bản thân, Hàn Tuyết sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Hai người lại đi hơn 10 phút, mới đến cửa hàng. Hắn tại siêu thị. Tiến cửa hàng, Hàn Tuyết liền mang theo Diệp Tinh tiến vào dưới mặt đất siêu thị, Diệp Tinh dùng thần thức quét qua, rất nhanh liền phát hiện mùi nhử, cái này giặc cướp là trước kia ba người kia bên trong lão đại. Lúc này, hắn liền muốn thực đi dạo siêu thị một dạng, mua một chút rau quả cùng trái cây. Tiềm Long đại đội nhân đang lợi dụng máy xác định vị trí giám thị mùi nhử, sau đó thông qua điện thoại nói cho Hàn Tuyết mùi nhử vị trí, Hàn Tuyết rất nhanh liền phát hiện mùi nhử. Ở đối phương không cùng số 6 đầu mục cao vĩ tiếp xúc trước đó, vì không đánh rắn động cỏ, Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết cũng chỉ có thể ra vẻ tình lữ tại bên trong siêu thị đi dạo. Vì càng chân thật một chút, Hàn Tuyết thậm chí mua một đống ăn ngon. Mùi nhử chọn mua một chút ăn về sau, liền đi quẩy thu ngân tính tiền, Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết thấy thế cũng đi quẩy thu ngân, hơn nữa liền đi theo mùi nhử đằng sau. Tính tiền thời điểm, mùi nhử trả về đầu nhìn Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết vài lần. Hàn Tuyết ôm Diệp Tinh cánh tay, hai người thiếp rất căng, Diệp Tinh có thể rất rõ ràng cảm giác được Hàn Tuyết có chút khẩn trương. Đến không phải Hàn Tuyết sợ cái này giặc cướp, loại này cảm giác khẩn trương là loại kia sợ để lộ cảm giác. Càng là loại suy nghĩ này thì sẽ càng khẩn trương, lại thêm mùi nhử nhìn Hàn Tuyết mấy mắt, để Hàn Tuyết càng thêm sợ hãi xuyên bang. Hàn Tuyết sở dĩ sẽ sốt sắng như vậy, là bởi vì lần này nhiệm vụ thực rất trọng yếu, vốn là phải phịt tổ phó đội trưởng đi chấp hành, nhưng là nàng lại cực lực đề cử Diệp Tinh, bởi vì Diệp Tinh gia nhập Tiềm Long đại đội, vốn chính là nàng quấy rầy đòi hỏi cầu đến, một chút thành viên vẫn luôn đối với cái này rất có hơi tử, nếu như Diệp Tinh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể để những người kia im miệng. Chương 96, nhiệm vụ thất bại. Môi nhử quay đầu nhìn Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết mấy mắt, Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy khẩn trương, nàng biết rõ ràng này không đúng, nhưng lại càng căng thẳng hơn. Lúc này Diệp Tinh rút tay ra, sẽ mua được đồ vật đặt ở quầy thu ngân phía trên, sau đó thuận tay ôm Hàn Tuyết bờ eo thon, tại là đồng thời tại siêu thị trước quầy thu tiền kệ hàng bên trên cầm một hộp tránh dựng bộ, cùng Hàn Tuyết mua được ăn ngon thả ở cùng nhau. Cất xong tránh dựng bộ, Diệp Tinh sẽ Hàn Tuyết ôm chặt hơn nữa còn tiếp tới tại trên mặt nàng hôn một cái. Hàn Tuyết vốn là có chút khẩn trương, nhưng là mắt thấy Diệp Tinh vậy mà cầm một hộp tránh dựng bộ, liền có chút xấu hổ, càng là nghĩ không ra Diệp Tinh sẽ ôm bản thân, thậm chí còn hôn bản thân một hơi. Thoáng một cái Hàn Tuyết càng là đỏ mặt muốn mạng, thẹn thùng không thôi, đã sớm đã quên khẩn trương. Diệp Tinh làm đây hết thảy, hoàn toàn bị mùi nhử nhìn ở trong mắt, hắn đánh giá hai mắt Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết, ánh mắt đột nhiên biến có chút không kiêng nể gì cả tại Hàn Tuyết trên thân chạy một vòng, cười cười nói, huynh đệ có phúc lớn, lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Đúng vậy à, ta cũng không biết đời trước tích cái gì đức, vậy mà lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Diệp Tinh cười hồi đáp, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nhân nữ, cho ngươi 1 vạn khối tiền, để cho nàng theo giúp ta 1 giờ có thể chứ. Môi nhử vừa nói, vậy mà thực từ trong bọc nhảy ra khỏi một sấp tiền, tại Diệp Tinh trước mắt lung lay. Diệp Tinh nghe vậy, một thanh liền tóm lấy môi nhử. Nguyên bản còn có chút đắc ý ánh mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Hàn Tuyết tâm lập tức liền thoát lên tới cổ họng, nàng biết rồi đối phương rõ ràng là tại nói năng bậy bạn, mắt chính là chọc bọn hắn nổi giận, nếu nào, cái kia chuẩn bị cùng mùi nhử bàn bạc số 6 đầu mục thấy tình thế không đúng chắc chắn sẽ không xuất hiện. Mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng là Hàn Tuyết lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng vụng trộm bóp Diệp Tinh một chút, nhắc nhở Diệp Tinh không nên vọng động. Xem xét Diệp Tinh bắt được bản thân, mùi nhử lập tức làm xin tha hình, có thể trong miệng lại nói ra, đừng như vậy hung à, ngươi muốn không hài lòng, giá tiền dễ thương lượng, 1 vạn không được, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn cũng có thể đi. Diệp Tinh không nói gì, chỉ là toàn thân trên dưới đều đi theo run rẩy lên, rõ ràng tức giận vô cùng, hắn một quyền đánh vào mùi nhử trên mặt, trực tiếp đem đánh ngã xuống đất. Mùi nhử cầm lên hắn mua đồ, ném cho nhân viên thu ngân 100 khối tiền, liền thối tiền lẻ cũng không cần, trực tiếp bối rối chạy mất. Người này, đơn giản bệnh tâm thần. Nhân viên thu ngân lắc đầu. Xem xét Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết ăn mặc chính là không thiếu tiền chủ, cầm mấy vạn khối tiền đi đùa giỡn người ta bạn gái, đây không phải thiếu đánh sao. Diệp Tinh, vừa rồi ngươi không nên xuất thủ. Hàn Tuyết khẽ thở một hơi, Môi Nhử nhất định phát hiện không thích hợp, cho nên muốn dùng biện pháp này nhắc nhở Bàn Bạc Nhân rút lui. Hiện tại Diệp Tinh động thủ, nhiệm vụ này chẳng khác nào là thất bại trong gang tấc. Bất quá chuyện này cũng oán nàng, nếu không phải nàng đồng hồ hiện có chút khẩn trương, cũng không thể bị đối phương ngờ vực vô căn cứ. Diệp Tinh đưa cho nhân viên thu ngân một tấm màu hồng mao ra ra, nhân viên thu ngân rất mau tìm Diệp Tinh tiền lẻ. Diệp Tinh tiếp nhận tiền lẻ về sau, mang theo cái này bao trùm tự ăn ngon, kéo Hàn Tuyết rời đi dưới mặt đất siêu thị. Diệp Tinh, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, hiện tại cá câu không tới, chúng ta phải đem Mùi Nhử thu hồi lại. Nhiệm vụ lần này thất bại, nếu như lại đem Mùi Nhử thả chạy, coi như nàng Hàn Tuyết là Hàn Lập Quốc tôn nữ sợ là trở về cũng không tiện bằng hàn giao, ra ra nói không chừng sẽ vì bảo đảm nàng, đem Diệp Tinh khai trừ rồi. Đừng nhìn Tiềm Long đại đội đội viên ngày bình thường như thế nào phong quang, có thể nếu bị khai trừ, liền lại nhận hạn chế rất lớn, bởi vì Tiềm Long đại đội thuộc về tổ chức bí mật. Nếu như bị khai trừ đội viên sinh lòng trả thù, đối bọn hắn tổ chức là rất bất lợi, cho nên bị khai trừ nhân chỉ có thể phục tùng tổ chức căn bài, tuổi già nghĩ phải dựa theo ý nghĩ của mình sinh hoạt, sợ là không thể nào. Nếu như sự tình thực biến thành dạng này, nàng kia Hàn Tuyết không chỉ không có trợ giúp Diệp Tinh, thậm chí còn hại Diệp Tinh. Nghĩ đến những thứ này, Hàn Tuyết đột nhiên cảm thấy hay nay đứng lên, Diệp Tinh chỉ là một người mới, hẳn là trước hết để cho hắn làm nhiều đơn giản một chút nhiệm vụ tôi luyện một chút. Loại này nhiệm vụ trọng yếu mặc dù công lao lớn, nhưng thất bại phải gánh vác phụ trách nhiệm cũng rất lớn. Các loại. Mắt thấy Hàn Tuyết muốn đuổi theo, Diệp Tinh đột nhiên đưa nàng ngăn cản. Gặp Diệp Tinh đem chính mình ngăn lại, Hàn Tuyết mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng không có đẩy ra Diệp Tinh, mà là nói ra, Diệp Tinh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta nhất định phải bắt hắn trở lại. Trên người hắn máy xác định vị trí là chúng ta thật vất vả mới thu được đi. Nếu chờ hắn thay quần áo, hoặc là phát hiện trên người máy xác định vị trí, chúng ta còn muốn tìm hắn không khác mò kim đáy biển. Nếu như ngươi bây giờ đuổi theo, ta xem mới có thể là thất bại trong gang tấc. Diệp Tinh vừa nói, lại là không còn ngăn đón Hàn Tuyết. Vì cái gì? Hàn Tuyết không hiểu, nhưng không có lại tiếp tục truy. Diệp Tinh thấy thế, lúc này mới giải thích nói, ta minh bạch ý ngươi, nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái này gọi cao uy số 6 đầu mục nếu là giảo hoạt gian trá hạng người, hắn sẽ liền dễ dàng như vậy tại siêu thị cùng cái này Mùi Nhử gặp mặt sao? Cái này xác thực không nhất định, nhưng là vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Mùi Nhử rõ ràng đối hai chúng ta sinh ra hoài nghi, nếu như hắn không phải muốn ở chỗ này cùng Cao Huy gặp mặt, trực tiếp nghĩ biện pháp vung ra chúng ta liền tốt, không cần thiết nói như vậy. Hắn như vậy nói, rõ ràng là muốn chọc giận chúng ta, thông qua phương thức như vậy nhắc nhở Cao Huy, để hắn đi nhanh một chút rơi. Hàn Tuyết có chút sốt ruột nhìn lấy Mùi Nhử rời đi phương hướng, hai nghe bờ Bluetooth không ngừng truyền đến nhiệm vụ thất bại, để cho nàng lập tức thu hồi Mùi Nhử mệnh lệnh. Nàng đúng là nghĩ lập tức tiến lên đem Mùi Nhử bắt lại, nhưng là lại không đành lòng vứt xuống Diệp Tinh một người, dù sao Diệp Tinh nói, để cho nàng các loại. Hơn nữa còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, nàng muốn cho Diệp Tinh bắt lấy cái này Mùi Nhử, như vậy trải qua sau khi trở về nàng liền có thể nói là bản thân nguyên nhân bại lộ thân phận, để Mùi Nhử sinh nghi, sẽ trách nhiệm đều nắm ở nàng trên người mình, mà Diệp Tinh kịp thời thu hồi Mùi Nhử, coi như không ghi công, cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Nghe được Hàn Tuyết phản bác, Diệp Tinh lại là cười nói, nếu thật là dạng này, vậy cái này Cao Huy thật đúng là không gọi được gian trá, nhất định chính là một cái siêu cấp lớn thùng cơm. Diệp Tinh, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Hàn Tuyết cho Diệp Tinh ngay mắt, bọn hắn mặc dù không có bị giám sát, có thể nói đều thông qua thai nghe bờ Bluetooth chuyển về tới quân đội. Một số người đối với Diệp Tinh trực tiếp trở thành Tiềm Long đại đội thành viên bao nhiêu đều cũng có chút bất mãn, chỉ bất quá bây giờ còn không có nói rõ, nếu để cho bọn hắn bắt được nhược điểm không thể nghi ngờ sẽ đối với Diệp Tinh rất bất lợi. Tiềm Long đại đội có từ lượng loại này cá chết, cũng có hào sảng hào kết giao bằng hữu người, cũng tương tự có lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, ưa thích gây chuyện thị phi người. Cho nên có nhân có phê bình kín đáo đến cũng bình thường, dù sao tất cả mọi người là tiếp thụ qua đại khảo nghiệm mới gia nhập Tiềm Long đại đội, đi cửa sau chỉ có Diệp Tinh một người. Diệp Tinh làm sao biết hắn là đi cửa sau mới gia nhập, nếu là biết rồi lời nói, hắn mới sẽ không nguyện ý, lúc ấy Hàn Lập Quốc hoàn toàn là xin nhờ hắn gia nhập. Sở dĩ đáp ứng hoàn toàn là nghĩ cùng với chính mình làm xong sự tình có thể có một cho hắn chùi đít cũng không tệ, bằng không thì hắn mới lười nhác gia nhập cái này cái gì phá đại đội. Chương 97, Diệp Tinh phân tích. Diệp Tinh giống như không để ý đến Hàn Tuyết ánh mắt, nói ra, lấy Tiềm Long đại đội lực lượng, muốn bắt một người, coi như hắn trốn đến chân trời góc biển, sợ là cũng trốn không Tiềm Long đại đội lòng bàn tay đi. Hiện tại bắt cái này Cao Huy, lại để cho dùng đến Mùi Nhử, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Chính là các ngươi biết rồi hắn tất cả tư liệu, nhưng lại cũng không biết hắn bộ dáng, cho nên phải dùng Mùi Nhử dẫn hắn đi ra, cho dù lần này bắt hành động thất bại, chỉ cần có thể biết rồi hắn bộ dáng, sớm muộn cũng sẽ bắt được hắn. Hàn Tuyết hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, hắn phân tích rất đúng, cái này cao uy xảo trá vô cùng, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết giá hỏa này đến tột cùng dáng dấp ra sao. Cho nên lần này bắt hành động cho phép thất bại, nhưng hạn độ thấp nhất muốn nhìn thấy cái này cao uy bộ dáng. Nếu như ta là cao uy, có lẽ sẽ tại nhiều người địa phương cùng mối nhử bàn bạc, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cửa hàng, càng sẽ không lựa chọn siêu thị, bởi vì nếu xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ bị camera đập tới, coi như không có cùng mối nhử bàn bạc, chỉ cần lộ ra một chút khả nghi địa phương, cũng sẽ bị hoài nghi. Không cần nói là Tiềm Long đại đội, coi như là bình thường cảnh sát, hơi dùng điểm tâm cũng có thể sẽ người hiểm nghi phạm tội khóa chặt tại rất tiểu trong phạm vi, đến lúc đó tại dần dần điều tra đánh ra, kết quả chỉ là vấn đề thời gian. Bị Diệp Tinh như thế vừa phân tích, Hàn Tuyết ngược lại là bình tĩnh lại, hoàn toàn không để mắt đến trong thai nghe truyền đến mệnh lệnh, nàng cảm thấy Diệp Tinh nói rất đúng. Vừa rồi sợ là cái kia mồi nhử thực đối với chúng ta có chút hoài nghi, cho nên mới cố ý nói những lời kia muốn chọc giận chúng ta, nếu như ta không ra hắn, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng Cao Huy gặp mặt, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp rời đi Hoài Hải thị. Hàn Tuyết là một cực kỳ thông minh nữ nhân, Diệp Tinh đem lời nói ra phân thượng này, nàng đâu còn phản ứng không kịp. Vừa rồi mồi nhử thật là đang thử thăm dò bọn hắn, có thể cũng không phải là đang cấp Cao Huy phát ra tín hiệu, mà là muốn nhìn một chút bọn hắn phản ứng. Nếu như Diệp Tinh không tức giận, hoặc là phản ứng cũng không thế nào kịch liệt lời nói, mồi nhử nói không chừng thực sẽ buông tha cho cùng Cao Huy gặp mặt. Dù sao một người xa lạ ở trước mặt đùa giỡn bạn gái của ngươi, ngươi nếu là phản ứng không có chút nào kịch liệt lời nói, hoặc là ngươi không yêu nữ nhân này, hoặc là liền là hai người các ngươi căn bản cũng không phải là tình lữ, chỉ là giả vờ tình lữ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này mồi nhử cũng là hết sức giàu hoạt, hắn không có trực tiếp đùa giỡn, mà là trước tiên nói bạn gái của ngươi xinh đẹp, lấy loại phương thức này trước thăm dò một chút hai người quan hệ. Dù sao hiện tại nhân, liền xem như ôm ngủ chung một chỗ nam nữ cũng chưa hẳn là cái gì quan hệ thân mật. Hàn Tuyết nhìn lấy Diệp Tinh, từ vừa mới bắt đầu sốt ruột cùng không hiểu, đã trải qua chuyển biến thành thưởng thức và khâm phục. Nàng biết rồi Diệp Tinh rất ưu tú, vẫn luôn biết rồi, nhưng là Diệp Tinh ưu tú vẫn là vượt quá nàng dự kiến. Nghe được Diệp Tinh phân tích, đầu bên kia điện thoại giống như cũng trầm mặc. Hàn Tuyết lần nữa kéo lên Diệp Tinh cánh tay, hướng phía mồi nhử rời đi phương hướng đi đến. Mồi nhử đi cũng không nhanh, ngược lại rất nhàn nhã, hắn một mình đi ra đầu này thương nghiệp đường cái, nhìn qua cũng không có một chút cảm giác khẩn trương. Không thể không nói người này lá gan rất lớn, tâm lý tố chất cũng rất tốt. Hắn nhưng là vượt ngục đi ra, có thể nói là toàn thành truy nã đối tượng, vậy mà như thế nên ngang trên đường đi, chẳng lẽ sẽ không sợ bị nhân nhận ra sao? Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết ở phía sau đi theo hắn, cũng không dám áp quá gần, hai người trọn vẹn cùng hơn một giờ, mồi nhử từ cái phố buôn bán đi thẳng đến Hoài Hải thị công viên. Công viên, nơi này đúng là tốt nhất bàn bạc địa điểm. Đi suốt hơn một giờ, mồi nhử giống như cũng hơi mệt chút, hắn tìm một cái ghế dài, ngồi ở phía trên bắt đầu nghỉ ngơi, thuận tiện từ trong túi xuất ra một chai nước suối uống. Công viên bốn phía khắp nơi đều là nghỉ ngơi ghế dài, Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết tại xa hơn một chút địa phương cũng tìm một vị trí, ngồi xuống. Rất đau sao? Sau khi ngồi xuống, Diệp Tinh không hiểu thấu hỏi một câu. Hàn Tuyết hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Vì phối hợp trên người cái quần này, Hàn Tuyết cố ý đổi một đôi giày cao gót. Nữ vì là duyệt kỷ giả dung, vì tại Diệp Tinh trước mặt bảo trì hoàn mỹ hình tượng, Hàn Tuyết biết rõ là tại thi hành nhiệm vụ, cũng đổi xong giày cao gót. Kỳ thật mang giày cao gót đối với Hàn Tuyết hành động cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nàng một dạng có thể chạy, hơn nữa tốc độ không chút nào kém cỏi hơn giày đế bằng. Xem như Tiềm Long đại đội thành viên, điểm này Hàn Tuyết còn có thể làm được dễ dàng. Chỉ là không có nghĩ đến mồi nhử vậy mà đi thời gian dài như vậy đường, từ phố buôn bán đến Hoài Hải thị công viên, nói ít cũng có 12-13 dặm. Hàn Tuyết mang giày cao gót đi xa như vậy đường, gót chân mài đến có chút đau, nàng đã trải qua hết sức nhẫn nhịn chịu, không nghĩ tới Diệp Tinh thế mà như thế cẩn thận, vẫn là phát hiện nàng biến hóa. Ta xem một chút. Diệp Tinh vừa nói, quay người ngồi xổm xuống, nâng lên Hàn Tuyết chân. Đặt ở trên đùi hắn, sau đó giúp nàng bỏ đi giày. A, Hàn Tuyết thở nhẹ một tiếng, sắc mặt biến thành ửng đỏ lên. Làm đau ngươi sao? Diệp Tinh ngẩng đầu, nhìn lấy Hàn Tuyết. Hàn Tuyết bận rộn lo lắng lắc đầu, nàng thở nhẹ là có chút thẹn thùng, vốn cho là Diệp Tinh mặc dù so sánh lại từ lượng mạnh rất nhiều, nhưng cũng là miếng gỗ. Nhưng bây giờ xem xét, nơi đó vẫn là đầu gỗ, hoàn toàn là cái siêu cấp thân mật ấm. Hàn Tuyết chân rất trắng, hơn nữa rất mềm mại, sờ lên liền muốn không xương một dạng. Non mịn để cho người ta không nhịn được muốn cắn lên về sau. Chỉ là hiện tại gót chân phía trên bị giày cao gót mài đến đỏ lên, thậm chí phá một lớp da. Diệp Tinh ngay từ đầu cũng không quá chú ý, về sau hắn phát hiện Hàn Tuyết dù sao cũng là thỉnh thoảng một chút nhíu mày, bước đi bước mặc dù nhìn qua giống như không có vấn đề, nhưng Diệp Tinh lại bắt được một tia không không nối sâu, cho nên mới phán đoán Hàn Tuyết chân bị thương. Không có mơ tưởng, Diệp Tinh trực tiếp đưa tay khoác lên Hàn Tuyết thụ thương địa phương, thể nội linh lực một chút vận chuyển mà ra, còn tốt chỉ là phá một lớp ra, nếu là ở hơi nghiêm trọng điểm, Diệp Tinh cũng không có cách nào để Hàn Tuyết lập tức tức giận đến. Linh lực vật này, đối với trị liệu nội thương là có rất tốt hiệu quả. Thì như ngũ tạng bị hao tổn, kinh mạch bế tắc loại hình. Nhưng đối với ngoại thương tối đa cũng chính là giảm đau. Tỷ như trên cánh tay ít khối thịt, linh lực có thể làm được giảm đau, gia tốc khôi phục ngươi thương thế, nhưng không có biện pháp trực tiếp nhường ngươi thịt mọc ra. Hàn Tuyết chân bị dày mài đi mất một khối da, Diệp Tinh chỉ có thể dùng linh lực giúp Hàn Tuyết ngưng đau, đồng thời bảo vệ Hàn Tuyết chân, để cho nàng thụ thương địa phương cho dù đang bị dày mài đến cũng sẽ không có cảm giác đau đớn cảm giác, nhưng là chóc ra địa phương muốn mọc tốt, linh lực tối đa chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, còn lại liền muốn nhìn Hàn Tuyết bản thân năng lực khôi phục. Diệp Tinh tay khoác lên bản thân thụ thương địa phương, Hàn Tuyết lập tức cảm giác được một dòng nước gấm bọc lại chân mình mặt, ngay sau đó, nguyên bản đau mới hoàn toàn không đau. Đây là chân khí. Hàn Tuyết hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, bất quá lập tức liền bình thường trở lại. Ta cũng quên, ngươi là người Diệp gia. Chương 98, hắn không phải Cao Huy. Ngươi là Hàn Lập Quốc tôn nữ. Diệp Tinh chữa trị xong Hàn Tuyết cái chân này, giúp nàng mặc giày về sau, lại nâng lên cái chân còn lại. Hàn Tuyết trong miệng nói chân khí. Diệp Tinh không sao cả để ý, hắn biết rồi đây là cổ võ nhất tộc đối với linh lực một loại cách gọi, chỉ là tên khác biệt. Hắn thân phận chân thật Hàn Lập Quốc biết rồi, hắn tin tưởng lấy Hàn Lập Quốc đầu não tuyệt đối sẽ không đem hắn là cổ võ nhất tộc Diệp gia hậu duệ chuyện này truyền ra, Tiềm Long đại đội ngoại trừ Hàn Lập Quốc bên ngoài, coi như còn có người biết thân phận của hắn, khẳng định cũng không nhiều. Cái này Hàn Tuyết họ Hàn, Hàn Lập Quốc cũng họ Hàn, hơn nữa Hàn Tuyết khỏe mắt giữa lông mày dù sao cũng hơi giống Hàn Lập Quốc, chắc hẳn hai người nhất định có quan hệ. Muốn nói Hàn Tuyết là Hàn Lập Quốc nữ nhi, Diệp Tinh tuyệt khả năng không lớn, cho nên cũng chỉ có cháu gái, cho dù không phải cháu gái ruột, chắc cũng là đời cháu. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nàng đã sớm muốn nói cho Diệp Tinh thân phận của mình, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại Diệp Tinh bản thân đoán ra, Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Diệp Tinh chỉ là phán đoán, bây giờ nghe Hàn Tuyết thừa nhận, liền biết mình nghĩ không sai. Tựa hồ là sợ Diệp Tinh có chỗ hiểu lầm, Hàn Tuyết thừa nhận xong thân phận của mình sau mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm, ngươi là Diệp gia hậu duệ chuyện này chỉ có gia gia cùng ta cùng số ít mấy cái đại đội lãnh đạo biết rồi, ai cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, càng sẽ không truyền đến tổng bộ. Hoài Hải quân đội không là tổng bộ sao? Diệp Tinh đưa tay khoác lên Hàn Tuyết cái chân còn lại bên trên, bắt đầu giúp nàng trị liệu. Hàn Tuyết lắc đầu, tổng bộ tại Yên Kinh, từ Ngũ Lao phụ trách. Ngũ Lao? Diệp Tinh chữa trị xong Hàn Tuyết, bắt đầu giúp nàng đi dạy. Gia gia ngươi không phải Tiềm Long đại đội tổng chỉ huy sao? Hàn Tuyết hơi ửng đỏ mặt, đối với Diệp Tinh biểu thị cảm tạ, sau đó đứng người lên, phát hiện một chút cũng không có mài chân cảm giác, trong lòng âm thầm bội phục. Tiềm Long đại đội tổng chỉ huy ngoại trừ gia gia của ta bên ngoài còn có một cá nhân, người này chính là Ngũ Lão. Gia gia của ta là phụ trách người bình thường, Ngũ Lão phụ trách cổ võ giả. Tiềm Long đại đội còn có cổ võ giả. Diệp Tinh hơi kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Tiềm Long đại đội tối đa cũng liền xem như bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng. Không nghĩ tới còn có cổ võ giả. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, những cái kia cổ võ giả cùng chúng ta không giống nhau, bọn hắn chỉ phụ trách siêu cấp nhiệm vụ cơ mật, quốc nạn cấp bậc nhiệm vụ cùng phụ trách bảo hộ thủ trưởng. Cái kia thù lao nhất định không ít đi. Nếu như là bình thường Tiềm Long đại đội thành viên, nói là ra sức vì nước, cái này Diệp Tinh tin. Bởi vì thân là người Hoa, ra sức vì nước là một kiện mười phần quang vinh sự tình. Thế nhưng là cổ võ giả cũng chưa chắc thừa nhận quốc gia. Nếu như nói bọn hắn cũng là ra sức vì nước không cầu hồi báo lời nói, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bọn hắn có thể thu hoạch được quốc gia cung cấp tài nguyên tu luyện. Hàn Tuyết cũng không có gạt Diệp Tinh, những cái kia cổ võ giả xác thực cùng bọn hắn không giống nhau, chớ nhìn bọn họ đều là Tiềm Long đại đội thành viên, thế nhưng là những người kia nhưng xưa nay cũng sẽ không để bọn họ vào mắt. Diệp Tinh vốn đang dự định hỏi một chút những cái kia cổ thực lực võ giả cũng như gì, còn có bọn hắn lai lịch các loại. Nhưng lúc này mồi nhử bên kia đã trải qua đã xuất hiện vấn đề, từng cái đầu không cao nam tử trung niên hướng phía mồi nhử phương hướng đi tới. Trên đầu của hắn mang theo một cái mũ, đem ép rất thấp, cách xa nhìn, căn bản nhìn không mời diện mạo. Cao Huy. Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết gần như đồng thời hướng phía bên kia nhìn lại, nam tử đi vào mồi nhử bên người, trực tiếp ngồi xuống, bất quá hai người cũng không có nói chuyện với nhau, chỉ là ngồi như thế. Dưới mắt tình huống hoàn toàn không đủ để phán đoán cái này chụp mũ nam nhân chính là Cao Huy, nếu như bây giờ đã bắt lời nói, vạn nhất sai lầm, rất có thể thất bại trong gang tấc. Hiện tại vừa qua khỏi một chút, chính là một ngày ở trong nóng nhất thời điểm, trong công viên cũng không có nhiều người, có cũng là tại trên ghế dài nằm nghỉ ngơi, vì tránh thu hút sự chú ý của người khác, Hàn Tuyết kéo Diệp Tinh cánh tay, hai người song song ngồi ở trên ghế dài, nhìn qua giống như là đi ra hẹn hò tiểu tình lữ. Ước chừng đợi có thể có hơn 10 phút, tên nam tử này rốt cục bắt đầu cùng mồi nhử chuyện trò. Bởi vì mồi nhử trên người lắp đặt là máy xác định vị trí mà cũng không phải là máy giám thị, cho nên nghe không được hai người đến cùng đang nói cái gì. Nguyên bản lần này hình dung định ra hai cái kế hoạch, bên trong một cái ngay tại lúc này chính tại thi hành kế hoạch, một cái khác chính là nghĩ biện pháp tại mồi nhử trên người sắp đặt một cái máy giám thị, dạng này hắn nhất cử nhất động cũng sẽ bị hoàn toàn khóa chặt, làm sao sẽ đập tới Cao Huy ảnh chụp. Thế nhưng là máy giám thị muốn so máy xác định vị trí lớn hơn nhiều, như vậy trải qua rất dễ dàng bị phát hiện, một khi bại lộ, sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên liền từ bỏ kế hoạch kia. Người khác nghe không được, không có nghĩa là Diệp Tinh nghe không được. Tại Diệp Tinh thần thức giới, ngay cả trung niên nam tử này dung mạo ra sao tử đều bị hắn thu hết vào mắt, hai người tại trò chuyện với nhau nội dung gì cũng bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Nam tử trung niên này giống như rất cẩn thận, ngay từ đầu chỉ là thử hỏi một chút nói nhảm, hơn nữa ánh mắt một mực bốn phía quan sát, thẳng đến xác thực đã định chưa nguy hiểm về sau, lúc này mới tiến vào chính đề, hỏi mồi nhử là như thế nào trốn tới. Diệp Tinh, đợi chút nữa hai người chúng ta làm bộ đi dạo công viên, đi đến bọn hắn bên kia, sau đó ta cho ngươi tín hiệu, ngươi bắt Cao Huy, ta bắt mồi nhử. Hàn Tuyết xem ở Diệp Tinh trên bờ vai, cho người ta cảm giác giống như là tại cùng Diệp Tinh nói thì thầm đồng dạng. Người này hẳn không phải là Cao Huy. Diệp Tinh sẽ thần thức thu hồi lại, cho hắn cảm giác, nam tử trung niên này 89 phần 10 không phải Cao Huy. Hắn không phải. Hàn Tuyết hơi sững sờ, bắt mệnh lệnh là phía trên hạ đạt, Hàn Tuyết đã làm xong chuẩn bị, bây giờ nghe Diệp Tinh nói như vậy, nàng ngược lại có chút do dự. Ta không hiểu rõ cái tổ chức này. Nhưng nếu là quốc tế tập đoàn phạm tội, thân là số 6 đầu mục, thế nào cũng phải có chút khí chất, thế nhưng là cùng mồi nhử bắt chuyện người này. Cho ta cảm giác nhiều nhất xem như một cái tên cướp, khí thế còn không bằng mối nhử, nếu như ta không vậy đoán sai lời nói, hắn chỉ là một tiểu quân cơ thôi. Nếu như nói muốn để Diệp Tinh cầm ra chứng cứ, chứng minh nam tử trung niên này không phải Cao Huy, Diệp Tinh xác thực cầm không ra bất kỳ chứng cứ, hắn xác thực chỉ là bằng trực giác nhận vì người này cũng không phải là Cao Huy, hơn nữa hắn tin tưởng mình trực giác. Diệp Tinh giải thích nghe vào có chút éo, đây là đang chấp hành nhiệm vụ, không phải đang chơi đùa mọi nhà. Nếu như phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, thất bại là thượng cấp vấn đề, nhưng nếu như không phục tùng mệnh lệnh, coi như thành công, cũng lĩnh không đến công lao. Hàn Tuyết trầm mặc chốc lát, sẽ thai nghe bờ lưu tốt hai xuống. Nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Tinh. Nam tử trung niên cùng mồi nhử chỉ nói chuyện với nhau mười mấy phút, hai người liền đứng dậy hướng phía bên này đi tới. Dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy hai người hướng phía bên mình đi tới, Hàn Tuyết một chút biến có chút khẩn trương. Bọn hắn cùng mồi nhử tại siêu thị gặp qua, nếu như này lại chạm mặt. Mồi nhử nhất định sẽ nhận ra bọn hắn, lần này nếu là không đem lòng sinh nghi mới là lạ. Mồi nhử đến đây là vì gặp người, hai người bọn họ tiểu tình lữ dựa theo bình thường xáo lộ, này lại hẳn là tại trong tân quán mướn phòng, chạy đến công viên tới làm cái gì. Cái này quá đáng giá để cho người ta hoài nghi. Lần này muốn làm sao? Nhìn lấy hai người hướng phía đi tới bên này, càng ngày càng gần, Hàn Tuyết biết rồi, nàng nhất định phải có hành động mới được. Chương 99, Gan Đại Hàn Tuyết. Hai người hướng phía đi tới bên này, quả nhiên ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết trên người. Diệp Tinh cũng tối kêu không tốt, hắn tin tưởng mồi nhử lúc này khẳng định đã trải qua nhận ra bọn họ, vì không cho mồi nhử sinh nghi, hắn chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, trừ việc này bên ngoài cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Diệp Tinh đã trải qua nghĩ kỹ, đợi chút nữa mồi nhử lại đến gần một chút, hắn liền vượt lên trước lao ra giáo huấn mồi nhử. Chỉ là không biết dạng này biết đánh nhau hay không tiêu mồi nhử hoài nghi, nếu như bỏ đi không được. Vậy hắn chỉ có thể dùng thần thức xâm nhập mồi nhử não hải, khống chế mồi nhử, để hắn nói ra Cao Huy đến cùng ở nơi nào. Dùng thần thức đi tả hữu một người bình thường tư tưởng, đây đối với tu chân giả mà nói cũng không tính việc khó, chỉ bất quá Diệp Tinh hiện tại mới luyện khí 3 tầng, vừa mới có thể thi triển thần thức, loại này khống chế khẳng định đối với hắn tiêu hao rất lớn, hơn nữa chiêu này cũng coi là Diệp Tinh trên địa cầu một trong đòn sát thủ, hắn không muốn tùy tiện bạo lộ ra. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Diệp Tinh đã trải qua chuẩn bị kỹ càng xông ra. Đúng lúc này, Hàn Tuyết đột nhiên động. Nàng đột nhiên xoay người, lập tức vượt ngồi ở Diệp Tinh trên đùi, đồng thời duỗi ra hai tay, ôm Diệp Tinh cổ, càng đem trán mình dính vào Diệp Tinh trên trán. Thân ái. Hai người gần trong gang tấc, Hàn Tuyết khí nôn nạp lan, Diệp Tinh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Tuyết ấm bật hơi tức. Diệp Tinh mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, lại bị Hàn Tuyết phấn nộn đôi môi cực đi lên. Bốn mảnh cánh môi tiếp xúc sát na, Hàn Tuyết thân thể rõ ràng run run một chút, có thể nàng lại sẽ thân thể thiếp chặt hơn. Diệp Tinh lồng ngực thậm chí có thể rất rõ ràng cảm nhận được từ Hàn Tuyết mượt mà chỗ truyền đến nhịp tim. Diệp Tinh hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Tuyết vậy mà sẽ gan to như vậy, không đợi Diệp Tinh từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nàng đã đem bản thân cái lươi hoàn toàn tiến vào Diệp Tinh lãnh địa. Bất quá duỗi trở ra Hàn Tuyết hoàn toàn không biết phải làm sao, nàng cũng sớm đã đại nào trống không. Đây là nàng nụ hôn đầu tiên, đã từng huyễn tưởng qua vô số lần nụ hôn đầu tiên, vậy mà dưới loại tình huống này cho Diệp Tinh. Hàn Tuyết không có cách nào hoàn toàn là có chút bất đắc dĩ. Nàng nếu lựa chọn tin tưởng Diệp Tinh liền muốn làm đấy, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Đi qua ngắn ngủi ngây người, Diệp Tinh lập tức phản ứng lại, hắn nhất định phải phối hợp Hàn Tuyết, nếu hai người nhìn qua có chút miễn cưỡng xa lạ, rất dễ dàng để mồi nhử sinh nghi. Nghĩ vậy, Diệp Tinh vội vàng chủ động đón nhận Hàn Tuyết cái lưới. Mồi nhử nhìn thấy Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết về sau, đệ nhất làm ứng đúng là cảm thấy rất kỳ quái. Hai người kia dựa theo sáo lộ hiện tại hẳn là tại nhà khách ra, làm sao sẽ chạy đến công viên đến rồi. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy hai người có chút khả nghi, cho nên mới sẽ cố ý thăm dò một chút, chẳng lẽ lại hai người kia thực là cảnh sát. Thế nhưng là hai người niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, có hay không 20 tuổi đều không nhất định. Đang lúc mồi nhử nghĩ đến muốn hay không hủy bỏ lần này gặp mặt về sau, hắn đột nhiên trông thấy Hàn Tuyết rất lớn mật ngồi ở Diệp Tinh thân thể, bởi vì váy xẻ tà, cho nên Hàn Tuyết ngồi như vậy. Lập tức liền có thể thấy rõ nàng tuyết bạch lớn trường chân, không chỉ có như thế, Hàn Tuyết lập tức liền ôm Diệp Tinh, hôn. Đây là dự định giã chiến. Môi nhử có chút sửng sốt một chút, tại siêu thị thời điểm hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Tinh mua một hộp tránh dựng bộ, hiện tại đến công viên, hai người vậy mà gan to như vậy, rất rõ ràng là muốn khai chiến A. Nữ nhân này thật là tao, không quá lớn đến sắc thực xinh đẹp, nếu không phải hắn hôm nay có rất thực muốn sự tình, nói không chừng sẽ làm rơi người nam này, đem nữ nhân này bắt đi chơi mấy ngày. Thằng đến mồi nhử cùng người đàn ông trung niên kia đi ra rất xa, Hàn Tuyết mới cùng Diệp Tinh tách ra, nàng hơi thở hổn hển, cái này một nụ hôn dài để cho nàng cảm thấy có chút ngạt thở, thân thể cũng là không làm gì được. Từ Diệp Tinh thân bên trên xuống tới về sau, Hàn Tuyết hoàn toàn không biết mở miệng thế nào, sắc mặt nàng đỏ bừng, khỏe mắt càng là nhiều hơn mấy phần mị lực ý, ngoại trừ xấu hổ cùng thẹn thùng bên ngoài, Hàn Tuyết bao nhiêu cũng có chút động tình. Nàng là ưa thích Diệp Tinh. Cho nên đem nụ hôn đầu tiên cho Diệp Tinh nàng cũng nguyện ý chỉ là Diệp Tinh sẽ không cảm thấy nàng là một cái rất tùy tiện nữ nhân. Hôm nay chuyện này, nếu là đổi thành người khác, Hàn Tuyết thà rằng nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không làm như vậy, nàng sợ Diệp Tinh hiểu lầm. Cái kia, vừa rồi, đó là ta nụ hôn đầu tiên. Kỳ thật không chỉ có Hàn Tuyết, có chút xấu hổ, Diệp Tinh cũng tương tự xấu hổ. Hai người hôn thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Diệp Tinh cũng không phải hòa thượng, tự nhiên cũng sẽ con nên có phản ứng. Hắn không biết Hàn Tuyết có hay không cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa. Diệp Tinh đột nhiên nghĩ, nếu như hôm nay hôn hắn là Tống Mang Cầm, hắn sẽ xấu hổ sao? Có lẽ sẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ một dạng, dù sao hắn cùng Hàn Tuyết hai người nghiêm chỉnh mà nói tính lần này mới thấy qua lần thứ hai mặt. Lúc đầu Diệp Tinh đã trải qua nghĩ kỹ chủ đề, dự định đánh vỡ cái này không khí lung túng, nghe được Hàn Tuyết nói mới vừa rồi là nàng nụ hôn đầu tiên, lời đến khỏe miệng, Diệp Tinh lại nuốt xuống. Một người nữ sinh cùng người hôn môi về sau, nói cái kia là nàng nụ hôn đầu tiên. Thân là nam sinh, cũng không thể giả vờ ngây ngốc, hoặc đổi chủ đề đi. Diệp Tinh đang nghĩ ngợi phải trả lời thế nào, Hàn Tuyết đột nhiên đứng lên nói ra, chúng ta được nhanh điểm đuổi theo, bằng không thì một hồi mất dấu coi như không xong. Diệp Tinh nghe vậy cũng đứng lên theo, Hàn Tuyết nói đúng, hai người tại như vậy lúng túng nữa, cái kia mồi nhử đều nhanh muốn đi ra hắn thần thức phạm vi. Bất kể là vô tình hay là cố ý, hai người đều giữ vững trầm mặc. Một trước một sau đuổi theo. Lúc này đối phương sớm đã thoát ly hai người ánh mắt, Hàn Tuyết vừa mới lấy xuống thai nghe Bluetooth, cúp điện thoại, này bằng với là công nhiên chống lại mệnh lệnh, hiện tại lại gọi điện thoại về hỏi bọn hắn mồi nhử tung tích, đây không phải tương đương nói cho bọn hắn mồi nhử đã trải qua theo mất rồi sao. Nếu như cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành còn tốt, nếu là không có hoàn thành, nàng thụ xử lý không nói, Diệp Tinh chắc là phải bị khai trừ rồi. Hàn Tuyết nhìn lấy Diệp Tinh bối cảnh, do dự một chút, không có hồi âm gọi điện thoại. Nàng hai bước đuổi kịp Diệp Tinh, cùng hắn cùng nhau rời đi công viên. Đi ra công viên, Hàn Tuyết liền ngây ngẩn cả người bởi vì từ công viên ra ngoài có hai con đường, một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, nhưng là hai con đường này bên trên đều không có mồi nhử cái bóng. Lần này thực sự là xong đời. Diệp Tinh, làm sao bây giờ? Bằng không thì ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, ai phát hiện mồi nhử, sẽ dùng tin nhắn thông chi một người khác. Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, hiện tại chỉ có dạng này ổn thỏa nhất. Nhưng mà Diệp Tinh lại lắc đầu. Chúng ta cùng đi bên trái. Hàn Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua bên phải con đường kia, sau đó quay đầu trở lại nói, ta, Hảo cùng ngươi cùng đi bên trái. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, không vậy giải thích cái gì, đường kính hướng phía bên trái đi đến. Hàn Tuyết cũng không có hỏi, nếu lựa chọn tin tưởng Diệp Tinh, nàng kia liền sẽ tín nhiệm đến cùng. Chương 100, Hắc Hồ hiện thân, 1. Hai người nhanh chóng đi đến góc rẽ thời điểm, rốt cục thấy được mùi nhử cùng cái kia người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh. Hàn Tuyết hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh một chút, theo lý mùi nhử sẽ đi bên trái vẫn là bên phải, hoàn toàn là tỷ lệ 50%, thế nhưng là Diệp Tinh nhìn qua giống như rất khẳng định mùi nhử sẽ đi bên trái, là vận khí tốt được đúng rồi, vẫn là Diệp Tinh thật có bản sự này. Hàn Tuyết không có đi hỏi, bởi vì nàng biết rồi Diệp Tinh vốn cũng không phải là người bình thường, nói không chừng đây là người ta bí mật, hỏi nói không chừng sẽ còn gây Diệp Tinh sinh khí, nếu như Diệp Tinh muốn nói cho nàng, nàng không đi hỏi, Diệp Tinh cũng sẽ nói. Hai người một đường đi theo, cuối cùng phát hiện bọn hắn tiến vào một nhà khách sạn. Nhà này tên là Hoa Thiên Khách Sạn tại Hoài Hải Thị cũng coi là nổi danh 4 khách sạn cấp sao, đối phương tiến nhập khách sạn, Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết tự nhiên tăng nhanh tốc độ, đi theo. Hai người vào quán rượu đại đường, cũng sớm đã không thấy mùi nhử cùng cái kia người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh. Xin hỏi một chút, vừa rồi có không có một cái nào mang mũ đen trung niên nam nhân vào ở quán rượu các ngươi? Hàn Tuyết đường kính đi tới trước tiểu điểm này. Không nhớ rõ. Sân khấu tiểu tỷ mặt mỉm cười lắc đầu. Ngươi làm sao sẽ không nhớ được chứ? Vừa rồi rõ ràng có hai nam nhân tiến đến, ngươi không nhìn thấy bọn hắn sao? Hắn bên trong một người trung niên nam nhân đội nón đen tử. Một người khác xuyên qua một kiện nghiên cứu áo sơ mi. Hàn Tuyết nghe xong lập tức liền gấp, trước đây đài rõ ràng không muốn nói. Nếu như nàng là cảnh sát lời nói, trực tiếp trình chứng kiện, hoặc khen người ta sẽ cho người cha. Thế nhưng là đổi thành Tiềm Long đại đội giấy chứng nhận, người bình thường cũng căn bản nhận không ra, nơi nào sẽ biết rồi cái này giấy chứng nhận kỳ thật so cục trưởng công an giấy chứng nhận đều lợi hại hơn. Người ta sân khấu không muốn nói, coi như ngươi ép buộc người ta cũng vô dụng, người ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi, đây là vì khách hàng an toàn. Bảo hộ khách hàng. Nếu như sân khấu không nói, nàng kia cùng Diệp Tinh cũng chỉ có thể một gian gõ cửa, hoặc là tại khách sạn phụ cận bảo vệ, chờ mục tiêu bản thân đi ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng là có trời mới biết hai người kia đến khách sạn đến tột cùng là muốn làm gì, người đàn ông trung niên kia đến cùng là thân phận gì ai cũng không biết. Nếu như hắn không phải Cao Huy, cùng mùi nhử đến cái quán rượu này là gặp Cao Huy, một gian gõ cửa sớm muộn cũng sẽ tìm tới bọn hắn. Nhưng vấn đề là có trời mới biết Cao Huy bây giờ đang ở không có ở khách sạn. Nếu là không có ở, há không đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu là một mực như thế chờ đợi, không nói trước đối phương lúc nào có thể đi ra, vạn nhất đến lúc bọn hắn phân ra đi ra, ai biết cái nào là Cao Huy. Ngay tại Hàn Tuyết không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Diệp Tinh trực tiếp lấy ra một ít sấp tiền mặt, hướng về phía sân khấu tiểu tỷ nói ra, cho chúng ta hai mở một gian phòng, liền muốn lầu 3309 gian phòng, chỉ mở một ngày. Thêm ra đến tiền là ngươi tiền đoa. Sân khấu tiểu tỷ ngây người một lúc, có chút khó tin nhìn lấy Diệp Tinh. Dưới tình huống bình thường, khách sạn đến tiền đoa nhiều nhất là người giữ cửa cùng hỗ trợ cầm hành lý nhân viên phục vụ, còn có chính là sân khấu hỗ trợ chân chạy. Giống như là sân khấu thu phí, trên cơ bản không có bao nhiêu chất béo, cũng chính là cố định tiền lương chết đói, bất quá cùng nhau đối với những khác, tiền lương cũng có thể chút cao. Hôm nay, hoặc là cũng có thể nói là Diệp Tinh là năm nay sân khấu tiểu tỷ gặp được cực hào phóng khách nhân. Lầu 3 mặc dù là phòng sang trọng, nhưng một ngày tiêu chuẩn thu lệ phí cũng liền 800, Diệp Tinh xuất ra cái này một ít chồng tiền, nói ít cũng có hơn 2.000, nói cách khác còn lại hơn 1.000 nhanh tiền tất cả đều là tiền đoa. Sân khấu tiểu tỷ ngây người đúng là bị Diệp Tinh hào phóng dọa sợ. Bất quá nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Tinh nguyên nhân lại là bởi vì Diệp Tinh muốn thuê phòng dãy số. Hàn Tuyết vừa đến đã hỏi thăm người. Hơn nữa cho người ta cảm giác giống như cũng có chút không quá thân mật. Sân khấu tiểu tỷ sợ Hàn Tuyết sẽ nháo sự, cho nên mới không có cái gì nói cho nàng, cũng coi là vì bảo hộ khách nhân cùng an toàn đi, dù sao đối phương liền muốn tìm người gọi cái gì cũng không biết, chỉ có thể kiểm tra miêu tả, vậy liền khẳng định không phải biết nhau. Hai người kia mới vừa khai hoàn trên phòng lâu, Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết đã tới rồi. Hai người bọn họ mở là 308, mà Diệp Tinh chỉ định muốn 309. Đây mới là sân khấu tiểu tỷ cảm thấy bất khả tư nghị mới. Nếu chỉ là trùng hợp lời nói, đây cũng quá đúng dịp đi. Có vấn đề gì không? Nếu như ngươi không mở được, liền đem các ngươi quản lý gọi tới, ta nói với hắn. Diệp Tinh gõ gõ sân khấu, sẽ ngây người sân khấu tiểu tỷ gõ tỉnh lại. Đương nhiên có thể, ngài chờ một lát. Đồng dạng đi khách sạn thuê phòng, bao nhiêu hảo cũng không cố định, đều là do sân khấu tùy ý chọn. Chẳng qua nếu như khách nhân chỉ định gian phòng, chỉ cần gian phòng là không, không có bị dự định, tự nhiên cũng có thể. Huống hồ nhiều như vậy tiền đoa, sân khấu tiểu tỷ làm sao có thể không nguyện ý, nếu như tìm đến quản lý lời nói, những cái này tiền đoa sợ là nàng một phân tiền đều không được chia. Nhanh chóng giúp Diệp Tinh thuê xong một gian phòng, sân khấu tiểu tỷ tự mình mang Diệp Tinh cùng Hàn Tuyết đi 309 gian phòng. Sau khi vào nhà, Hàn Tuyết mới mở miệng nói, Diệp Tinh, chúng ta ở chỗ này mướn phòng, còn thế nào dám thị mồi nhử, vạn nhất. Diệp Tinh sẽ đưa ngón trỏ ra, dính vào Hàn Tuyết phấn nộn trên môi, ra hiệu nàng im lặng. Sau đó nhỏ giọng nói ra, mồi nhử ngay tại 308 số phòng ở giữa, hiện tại chỉ có hắn và người đàn ông trung niên kia, chúng ta chờ một chút. Làm sao ngươi biết? Hàn Tuyết đoạn đường này đều một mực tại hiếu kỳ, bây giờ còn là rốt cục nhịn không được hỏi lên, chẳng lẽ lại Diệp Tinh coi số mạng, có thể tính ra người khác vị trí chỗ ở. Thế nhưng là loại năng lực này quá bất hợp lý đi, coi như Diệp Tinh là cổ võ giả, cũng không thể có năng lực như vậy à. Ta nói ta có thiên nhãn, có thể nhìn thấy, ngươi tin không? Diệp Tinh nửa đùa nửa thật nói ra. Cầm giữ có thần thức là hắn bí mật này càng ít người biết càng tốt. Hắn cũng không phải là không tin tưởng Hàn Tuyết, chỉ là không muốn có nhân bởi vì hắn lâm vào phiền phức. Nguyên bản Diệp Tinh chỉ là nói đùa, nhưng Hàn Tuyết lại chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta tin, chỉ cần là ngươi nói ta đều tin, ngươi nói có thiên nhãn, đó chính là có thiên nhãn. Diệp Tinh nguyên vốn cho là mình chỉ đùa một chút, Hàn Tuyết thông minh như vậy khẳng định liền biết hắn không muốn nói nữa. Thật không nghĩ đến Hàn Tuyết đã vậy còn quá nghiêm túc trả lời Diệp Tinh nàng tin tưởng, lần này Diệp Tinh ngược lại không biết như thế nào đối với Hàn Tuyết mở miệng. Hàn Tuyết gặp Diệp Tinh nhìn mình không nói lời nào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy tay che lại bản thân trước ngực. Diệp Tinh có chút im lặng, đành phải nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ có sử dụng năng lực thời điểm mới sẽ nhìn thấy, hơn nữa dùng không phải chân chính con mắt, cho nên ta dùng mắt nhìn ngươi thời điểm, ngươi có thể yên tâm. Nói xong câu đó, Diệp Tinh đột nhiên có chút hối hận, hắn giải thích như vậy, ngược lại có chút nơi đây không người 300 lượng cảm giác. Bất quá hắn nói là sự thật. Nếu như hắn thi triển thần thức đi quét Hàn Tuyết thân thể, cái kia Hàn Tuyết hãy cùng lột sạch quần áo đứng trước mặt bọn họ không có cái gì hai loại, thậm chí sẽ càng thêm thấu triệt. Biết mình càng giải thích, nói không chừng hiểu lầm càng lớn, Diệp Tinh dứt khoát ngậm miệng, mà đúng lúc này đợi, hắn thần thức quét đến 308 cửa gian phòng từ bên ngoài đến hai người. Chương 101, Hắc Hồ hiện thân, 2. Cái này hai nam tử dáng dấp đều rất có đặc điểm, bên trong một cái rất thấp, nhìn ra vóc dáng nhiều nhất khoảng 1m50. Một cái khác thân cao chí ít tầm 1m9 trở lên, da rẻ hơi đen, một đôi mắt phượng sáng ngời hưu thần. Hai người gõ cửa phòng, mở cửa chính là mồi nhử. Hắc Hồ hiện thân. Diệp Tinh sờ lỗ mũi một cái, vừa mới tiến 308 gian phòng hai cái nhân khí thế đều không tầm thường, chắc hẳn bên trong một cái hẳn là Cao Huy, cho dù không phải, hai người kia cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Cái gì? Vậy chúng ta nhanh đi bắt bọn hắn. Hàn Tuyết nghe vậy liền muốn xông ra đi. Diệp Tinh thấy thế đuổi vội vàng kéo Hàn Tuyết. Hiện giờ không phải lúc, chúng ta bây giờ đi qua chỉ có thể phá cửa mà vào, nơi này là lầu 3, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Diệp Tinh dám khẳng định, liền coi như bọn họ giả mạo khách sạn phục vụ viên đi gõ cửa, đối phương cũng sẽ không mở, thậm chí sẽ nghi ngờ. Nơi này không phải cao tầng, chỉ là lầu 3 mà thôi, coi như cưỡng ép phá cửa, đối phương cũng biết nhảy cửa sổ, người chậm tiến đến hai người kia cho Diệp Tinh cảm giác rất không bình thường. Coi như lầu 3 độ cao hẳn là khốn không được bọn hắn. Sẽ thần thức quét vào 308 gian phòng, Diệp Tinh muốn nhìn một chút, người chậm tiến đến hai người kia đến cùng cái nào là Cao Huy. Lúc này, tại 308 gian phòng bên trong, mấy người đã ngồi xuống, trong đó người cao nam nhân trước tiên mở miệng nói ra, Tiểu Bân, lần này may mắn mà có huynh đệ các ngươi ba người thành công sẽ cảnh sát lực chú ý dẫn dắt rời đi, bằng không thì nhóm hàng kia sợ là rất khó từ Hoài Hải thị đưa ra ngoài. Huy ca ngài quá khách khí. Có thể vì tổ chức làm tốt chuyện này là chúng ta vinh hạnh, chỉ tiếc ta cái kia hai cái huynh đệ lần này không thể trốn tới. Bị người cao nam người gọi là Tiểu Bân chính là cái kia mồi nhử. Mồi nhử gọi cái kia người cao nam nhân Huy ca, chắc hẳn hắn chính là Cao Huy. Diệp Tinh không nghĩ tới, nguyên lai lần trước đoạt cướp ngân hàng là chỉ là ngụy trang, dùng để điều đi cảnh lực, bọn hắn chân chính mắt nguyên lai là nghĩ trở đi một nhóm hàng. Trước đó nói xong 500 vạn đã trải qua tồn đến cái này tấm thẻ chi phiếu bên trên. Mật mã là 6 cái 6, ngươi cái kia hai cái huynh đệ ta sẽ nghĩ biện pháp, lần này cùng ngươi chạm mặt, là muốn cho ngươi đi gần biển chợ tìm một cái gọi Tư Đồ đa nhân, nói cho hắn biết đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể lên đường. Cao Huy vừa nói, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Triệu Bân. Triệu Bân có chút hưng phấn tiếp nhận thẻ ngân hàng, đa tạ Huy ca, ta lúc nào lên đường. Trước không đổi, ta trước giúp ngươi giải quyết hết một chút phiền toái. Cao Huy nói đứng lên, sát bên hắn ngồi xuống tên kia người lùn nam nhân cũng đứng lên theo. Phiền phức. Triệu Bân hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn lấy Cao Huy. Ngươi lần này tới gặp ta, chắc hẳn đã bị cảnh sát theo dõi. Cao Huy nhìn lấy Triệu Bân, cười lạnh nói. Cảnh sát. Triệu Bân dương lên khoẻ miệng, yên tâm đi Huy ca, đoạn đường này đến ta rất chú ý cẩn thận, không vậy nhân theo dõi ta. Ta tin tưởng, bằng ngươi kinh nghiệm, cảnh sát cũng không khả năng theo dõi ngươi. Nhưng là Hoa Hạ có thể cũng không phải là chỉ có cảnh sát, nếu như ta đoán không sai, lần này bọn hắn nhất định là cố ý thả ngươi đi ra. Mắt liền là muốn để ngươi theo ta bàn bạc, cho dù là bọn họ bắt không được ta, chỉ cần nhìn rõ ràng ta bộ dáng, tương lai ta tại Hoa Hạ tất cả hoạt động đều bị hạn chế rất lớn. Tại 309 gian phòng nghe được Cao Huy nói chuyện, Diệp Tinh không khỏi nhíu mày. Cái này Cao Huy biệt hiệu liền cùng người khác một dạng, không chỉ là dáng dấp đen, hơn nữa còn thực cùng hồ ly một dạng giàu hoạt. Tiềm Long đại đội kế hoạch hắn vậy mà rõ như lòng bàn tay, hơn nữa hắn nếu biết những cái này, vẫn còn dám lộ diện, lá gan này lớn đơn giản không biên giới. Tại ta lên trước đó, đã trải qua cùng dưới lầu cô nàng nghe ngóng, các ngươi chân trước mới vừa ở 308 mở phòng xong ở giữa, chân sau thì có nhân tới đánh nghe các ngươi, hơn nữa tiếp lấy ngay tại 309 mở số gian phòng. Cái gì? Triệu Bân kinh hãi, nói như vậy sợ là thực bị theo dõi. Cái kia Huy ca, làm sao bây giờ? Cao Huy hít mắt, cười nói, không sao, đợi chút nữa ngươi đi qua, liền nói chúng ta mời bọn họ chạy tới làm khách, chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta liền đến cái bắt rùa trong hũ. Huy ca, cái này làm được hả? Vạn nhất bọn hắn không đến, hoặc là nhiều người làm sao bây giờ? Triệu Bân có chút bận tâm, đối phương có thể theo dõi hắn không bị phát hiện, khẳng định không phải là cái gì hời hợt hạng người. Yên tâm đi, ta vừa rồi đã hỏi, mướn phòng chỉ là một nam một nữ, nếu như bọn hắn mục tiêu là ta, liền nhất định sẽ đến. Cao Huy tự tin nói ra. Nghe được đối phương chỉ có hai người, Triệu Bân hơi tử thở dài một hơi, nhưng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Bọn hắn đến, nếu là vụng trộm thu hình lại, truyền trở về làm sao bây giờ? Cao Huy khoát tay áo, trước khi đến, ta đã để cho người ta tạm thời che giấu khách sạn tín hiệu, trong vòng một giờ, nơi này bất kỳ tin tức gì đều không truyền ra đi, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền tuyệt đối không còn đứng đấy ra ngoài. 309 trong phòng đối thoại bị Diệp Tinh nghe nhất thanh nhị sở, cái này Cao Huy quả nhiên có thủ đoạn, không chỉ có thể để đại sảnh tiểu thư mở miệng, thậm chí còn có thể tìm người che đậy cái tín hiệu này. Diệp Tinh sẽ thần thức thu hồi lại, đối với Hàn Tuyết nói, một hồi mồi nhử sẽ đến chủ động tìm chúng ta đi qua, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. A, Hàn Tuyết hơi sững sờ, mồi nhử sẽ đến chủ động tìm bọn hắn, đây là tình huống gì? Diệp Tinh mặc dù nghĩ giải thích một chút, nhưng không có nhiều thời gian như vậy, hắn vừa dứt lời, liền vang lên tiếng đập cửa. Là ngươi. Mở cửa về sau, Triệu Bân Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tinh. Ngươi tới làm cái gì? Nếu cái kia Cao Huy đã trải qua khám phá bọn hắn kế hoạch, Diệp Tinh cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa, bằng không thì hắn nhất định sẽ trước ra cái này mồi nhử mấy quyền. Ca ca ta mua một chút hoa quả, nhiều lắm ăn không được, nghĩ mời các ngươi đi qua nếm thử. Nếu Cao Huy nói bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, Triệu Bân liền tùy tiện kéo một cái lý do. Lý do này nghe vào xác thực rất kéo, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người xa lạ mời ăn cái gì, người bình thường sợ là căn bản không biết đồng ý. Nhưng Diệp Tinh hết lần này tới lần khác liền rất sung sướng đáp ứng xuống, mang theo Hàn Tuyết một khối đi qua. Hai người vừa mới vào nhà, theo ở phía sau Triệu Bân đã đem môn cho đã khóa, loại này tiểu động tác tự nhiên không vậy trốn qua Diệp Tinh con mắt, thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Cao Huynh, nữ nhân này ta muốn. Người lùn nam nhân nhìn thấy Hàn Tuyết, ánh mắt sáng lên. Nữ nhân xinh đẹp hắn đã thấy rất nhiều, thế nhưng là giống Hàn Tuyết xinh đẹp như vậy nữ nhân lại là phi thường không thấy nhiều, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền ưa thích vô cùng. Nghĩ lập tức ôm lên giường đi hưởng dụng. Ha ha. Cao Huy nghe vậy cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra có thể gặp được đến xinh đẹp như vậy nữ nhân, cổ huynh cứ việc yên tâm, đợi cổ huynh giết người năm này, cứ việc chậm rãi hưởng dụng. Cổ Nguyên sao có thể nghe không hiểu Cao Huy lời nói, ngươi muốn chơi nữ nhân không có vấn đề, nhưng là trước tiên cần phải đem chính sự làm. Không cần Cao Huy nói, Cổ Nguyên cũng sẽ động thủ. Cái kia nhân tiền tài trừ tai họa cho người, nếu thu Cao Huy chỗ tốt, tự nhiên sẽ làm việc. Không đợi Diệp Tinh nói chuyện, Cổ Nguyên lách mình một trường hướng phía Diệp Tinh vỗ tới, hắn một trường này bổ xuống, nhất định đánh đối phương ngũ tạng bị hao tổn, xuất huyết bên trong mà chết. Chương 102, ngoài ý liệu. Hàn Tuyết nghe được hai người kia đối thoại, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hai người kia vậy mà ngay trước nàng mặt nói loại lời này, nhất định chính là tại nhục nhã nàng. Hai nam nhân, ngay trước một nữ nhân mặt nói muốn thế nào hưởng dụng nàng, phàm là có chút tự tôn nữ nhân đều sẽ tức giận, chớ đừng nói chi là lòng tự trọng cực mạnh Hàn Tuyết. Nhưng làm vừa muốn nổi giận, chỉ thấy Cổ Nguyên lao đến, đồng thời một cỗ rất ngột ngạt khí tức liền rơi vào trên người nàng. Loại này cảm giác đè nén cảm giác, Hàn Tuyết chỉ tại đối mặt Thiên Kinh những cái kia cổ võ giả thời điểm mới có qua. Nàng cái kia còn không biết cái này người lùn nam nhân là một tên cổ võ giả, hơn nữa còn là một tên cổ võ cao thủ, bởi vì cái này người lùn nam nhân mục tiêu cũng không phải là nàng, mà là chẳng biết lúc nào, đã trải qua ngăn tại nàng phía trước Diệp Tinh. Sau khi vào nhà, Diệp Tinh nhìn lấy hai cái này phối hợp nói chuyện ra hỏa không khỏi buồn cười, hiện ở tên này người lùn nam tử vào tới, hướng phía hắn chính là một trưởng, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không chờ lấy bị đánh. Tiến về phía trước một bước bước ra, đồng dạng cũng là một trưởng, hướng phía cái này thấp tiểu nam nhân không lưu dư lực đánh ra. Ẩm. Hai người đụng nhau một trường, Cổ Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ bàn tay hắn truyền đến, ngay sau đó cả người đạp, đập, đập. Lui về phía sau 5-6 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Diệp Tinh. Không chỉ là hắn, ngay cả Diệp Tinh sau lưng Hàn Tuyết cùng Cổ Nguyên sau lưng Cao Huy đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ Bát Cực môn trưởng lão Cổ Nguyên, xin hỏi các hạ là người nào? Cổ Nguyên hướng về phía Diệp Tinh ôm quyền, vừa rồi một trưởng kia chấn cánh tay hắn đều hơi tê tê, mà đối phương lại không hề động một chút nào, xem ra tu vi giống như ở trên hắn. Người là Bát Cực môn. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn biết rồi cái này người lùn nam nhân không thể tầm thường so sánh, cho nên mới không vậy khinh thường, hết sức thi triển ra một trưởng, không nghĩ tới đối phương lại là Bát Cực môn nhân, xem ra hắn cùng cái này Bát Cực môn thật đúng là có duyên. Nhìn thấy Diệp Tinh phản ứng, Cổ Nguyên coi là đối phương nghe được hắn là Bát Cực môn trưởng lão, sinh ra lòng kiêng kỵ, thế là cười nói, không tệ, xin hỏi các hạ từ sư môn nào. Cổ Nguyên hỏi như vậy chẳng khác nào là đang lấy lòng, lẫn nhau báo họ tên cùng môn phái, sau đó lại lẫn nhau cho một bậc thang, nói tất cả mọi người là cổ võ nhất tộc, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Mặc kệ trước mắt người này đối với Bát Cực môn phải chăng kiêng kỵ, Cổ Nguyên cũng không muốn lại tiếp tục đánh xuống, bởi vì hắn cảm thấy mình khả năng không phải người này đối thủ. Một khi vạch mặt đánh xuống, nói không chừng ăn thiệt thòi. Diệp Tinh không có trả lời Cổ Nguyên lời nói, mà là hỏi, các ngươi Bát Cực môn có phải hay không là có một cái gọi là Lục Vĩ Sinh đệ tử? Ngươi biết Lục Vĩ Sinh? Cổ Nguyên trong lòng vui vẻ, đối phương nhận biết Lục Vĩ Sinh, đương nhiên sẽ không đánh nhau. Ta không chỉ có nhận biết Lục Vĩ Sinh, còn giết hắn. Diệp Tinh mặt không biểu tình nhìn lấy Cổ Nguyên, thật giống như lại nói một kiện không liên quan tới mình sự tình một dạng. Nguyên lai là ngươi. Cổ Nguyên hít một hơi lương khí. Lục Vĩ Sinh bị giết ngày đó hắn cũng không tại sư môn, chuyện này hắn buổi sáng hôm nay mới vừa vặn nghe nói, nghĩ không ra buổi chiều liền gặp giết chết Lục Vĩ Sinh hung thủ. Nói thật, Lục Vĩ Sinh chết sống Cổ Nguyên không có chút nào để ý, mặc dù tại cùng một cái tông môn, nhưng hắn Cổ Nguyên hàng năm ở bên ngoài, tiểu tử này cũng không phải hắn thân truyền đệ tử, sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì, chỉ là trước mắt người này nếu giết Lục Vĩ Sinh, vậy khẳng định là muốn cùng Bát Cực môn làm thủ. Xem ra hôm nay một trận chiến này không thể tránh được. Sớm biết dạng này, hắn còn không bằng không đem chính mình sư môn báo ra đến. Là ta lại như thế nào? Diệp Tinh từ sau khi vào cửa liền không có tính toán buông tha mấy người này vậy mà muốn đem hắn và Hàn Tuyết vây khốn giết chết, cái này Cổ Nguyên thậm chí còn dự định trà đạp Hàn Tuyết, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không nương tay. Vô chi bọn chuột nhắt, hôm nay ta đã đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi biết đắc tội ta Bát Cực môn hậu quả. Cổ Nguyên cắn răng, hắn biết rồi coi như hắn yếu thế đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cũng như thế, còn không bằng liều mạng một lần. Cao huynh, một hồi chúng ta đồng loạt ra tay, đánh chết cái này bọn chuột nhắt, sau đó hai người chúng ta cùng hưởng nàng này. Nguyên bản Cổ Nguyên là dự định độc hưởng Hàn Tuyết, như thế người cực đẹp dạy dỗ đứng lên khẳng định rất đã, chờ hắn về sau chơi chán thời điểm, nói không chừng sẽ cho Cao huynh nếm thử ngon ngọt. Nhưng là bây giờ hắn biết mình khả năng không phải Diệp Tinh đối thủ, chỉ có thể từ bỏ độc hưởng Hàn Tuyết, để cho Cao huynh một khối xuất thủ, chỉ cần Cao huynh xuất thủ. Hắn có lòng tin xử lý Diệp Tinh. Cổ huynh, ngươi biết, ta mời ngươi là bởi vì đại thương mới khỏi, hành động bất tiện. Cao Huy nhìn lấy Cổ Nguyên, giống như cũng không định xuất thủ ý tứ. Cao Huy nói rất rõ ràng, ta bỏ ra giá tiền rất lớn mời ngươi qua đây là bảo vệ ta, nếu là muốn ta sẽ tự bỏ ra tay, còn tìm ngươi làm cái gì? Cổ Nguyên làm sao có thể nghe không hiểu Cao Huy ý tứ, trong lòng không khỏi chửi ầm lên, nếu như hắn bị Diệp Tinh giết chết, kế tiếp chính là Cao Huy. Trong lòng mặc dù đã trải qua dần dần thăm hỏi Cao Huy nhà bọn hắn tổ tông 18 đời, nhưng mặt ngoài Cổ Nguyên nhưng không có chảy vào ra nửa phần không vui. Cao huynh, người này tại vài ngày trước giết ta Bát Cực môn đệ tử, chính là ta Bát Cực môn cửu nhân. Nếu như Cao huynh đồng ý ra tay giúp đỡ, trước đó nói ra tốt ta chỉ cần một nửa, hơn nữa bên cạnh hắn nữ nhân kia có thể cho Cao huynh trước hưởng thụ. Cổ huynh nói lời này liền khách khí, nếu người này là ngươi bắt cực môn cửu nhân, ta tự nhiên ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải thu Cao Huy chỗ tốt, nếu như không phải cần cùng Cao Huy liên thủ, Cổ Nguyên hiện tại đã sớm một cái tát đánh ra, người này được tiện nghi còn khoe mẽ. Nữ nhân kia coi như xong, ngủ trước sau ngủ đều là chuyện như vậy, lần này thù lao mạnh mẽ giảm phân nửa không nói, mặt ngoài hắn còn thiếu Cao Huy một cái nhân tình. Các ngươi thương lượng xong sao? Thương lượng xong liền tranh thủ thời gian xuất thủ, đừng lãng phí thời gian. Diệp Tinh nhìn lấy hai người, trên thực tế tại hai người nói những lời này thời điểm, hắn có rất nhiều cơ hội ra tay xử lý Cổ Nguyên, thế nhưng là Diệp Tinh cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn cảm giác Cao Huy vẫn đang ngó chừng Hàn Tuyết, gia hỏa này cho Diệp Tinh cảm giác cùng Cổ Nguyên không sai biệt lắm, coi như so Cổ Nguyên yếu, cũng yếu có hạn. Nếu như lúc này bản thân đối với Cổ Nguyên xuất thủ, cái này Cao Huy nhất định sẽ đối với Hàn Tuyết xuất thủ, nếu Hàn Tuyết bị bắt, đó thật đúng là không xong. Cho nên Diệp Tinh từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, hắn cũng không sợ hai người kia liên thủ, nếu như hai người kia liên thủ ứng phó hắn, Hàn Tuyết đến lúc đó giải trừ nguy hiểm. Về phần cái kia mùi nhử cùng chụp mũ nam tử trung niên là hoàn toàn bị Diệp Tinh xem nhẹ, Hàn Tuyết dù sao cũng là Tiềm Long đại đội nhân, dù là nàng có từ lượng một phần mười thân thủ, cũng không phải mùi nhử cùng chụp mũ người đàn ông trung niên kia có thể ứng phó. Vô chi bọn chuột nhắt, xem chiêu. Cổ Nguyên khẽ hừ một tiếng, dùng tay một cái dài ba tấc phi tiêu trực tiếp từ hắn ống tay háo bay ra, thẳng đến Diệp Tinh mi tâm. Điều trùng tiểu kỹ. Phi tiêu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng ở Diệp Tinh trong thần thức lại là cảm giác như là ốc sên, Diệp Tinh thậm chí lười nhác tránh né, nhấc tay run một cái, lập tức sáu cái ba cạnh châm đồng thời bắn ra ngoài. Keng. Trong đó một cây ba cạnh châm cùng phi tiêu đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn sau liền cùng lúc ngã rơi vào mặt đất, còn lại năm cái ba cạnh châm lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Cổ Nguyên muốn hại bay đi. Cổ Nguyên kinh hãi, hắn vốn định dùng ám khí đánh lén Diệp Tinh, lại không nghĩ Diệp Tinh lợi hại như vậy, không chỉ có phá hắn ám khí, vậy mà trong nháy mắt phản kích, thẳng đến hắn muốn hại mà đến. Năm cái ba cạnh châm, Cổ Nguyên đoán chừng hắn tối đa chỉ có thể tránh đi hai cây, còn lại ba cây hắn nhiều nhất có thể dùng ám khí đánh dụng hai, cuối cùng còn lại cây kia nhất định sẽ đinh ở trên người hắn. Cao huynh nhanh chóng xuất thủ. Không có cách nào, Cổ Nguyên một bên tránh né đồng thời, một bên chỉ có thể cầu Cao Huy xuất thủ. Kỳ thật coi như hắn không hô, Cao Huy cũng sẽ ra tay. Hiện tại hai người bọn họ có thể nói là buộc ở một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nếu như Cổ Nguyên chết rồi, hắn Cao Huy cũng đừng hỏng tốt hơn. Nghĩ không ra Hoa Hạ lúc này vậy mà phái một cái cường đại như vậy cao thủ tới đối phó hắn, đây hoàn toàn ngoài Cao Huy dự kiến, sớm biết như vậy, hắn liền không nên đi mời Cổ Nguyên mặt hàng này, hẳn là mời lợi hại hơn nhân tới. Chương 103, Đại Mạc Cắt Vàng. Cao Huy là gan sở dĩ lớn như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng mình phán đoán. Vô luận Hoa Hạ làm ra cái dạng gì cử động cũng sẽ ở hắn dự liệu bên trong. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Tiềm Long đại đội kế hoạch quả thật bị Cao Huy cho khám phá, bất quá hắn sở dĩ không có sợ hãi, ngoại trừ siêu nhân IQ bên ngoài, hắn đối tự thân cũng là mười phần tự tin. Cao Huy bản thân liền là một tên cổ võ giả, hơn nữa còn là một tên cổ võ cao thủ, hắn cho tới bây giờ đều không e ngại bất luận kẻ nào. Lần này sở dĩ sẽ mời Cổ Nguyên, là bởi vì hắn tại trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến, thân thể mới khỏi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới có thể mời Cổ Nguyên. Hắn không chỉ có nhạy bén, hơn nữa phi thường cẩn thận, nếu không cũng sẽ không dùng nhiều tiền mời Cổ Nguyên như vậy cao thủ. Thế nhưng là Cao Huy ngàn tính vạn tính, chính là không có nghĩ đến, Hoa Hạ lần này vậy mà cũng sẽ phái ra cao thủ ra tới đối phó hắn. Đây là Cao Huy cực kỳ không hiểu mới, hắn mặc dù là tổ chức số 6 đầu mục, nhưng là có tự biết hiển nhiên, tại dưới tình huống bình thường, Hoa Hạ chắc là sẽ không vận dụng dạng này lực lượng tới bắt hắn, bởi vì hắn còn chưa đủ cấp bậc, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ bày ra tất cả còn chưa đủ cấp bậc. Có quan hệ với hắn tất cả, trên thực tế đại bộ phận đều là Cao Huy bản thân tiết lộ ra ngoài, hắn đem mình đóng gói thành một cái giả hoạt người bình thường, dạng này lấy hắn thân thủ mới có thể tại Hoa Hạ làm càng nhiều chuyện hơn. Hiện nay Hoa Hạ vậy mà phái ra như vậy cao thủ tới đối phó hắn, chẳng lẽ lại hắn là cổ võ giả sự tình tiết lộ? Cái này sao có thể? Một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác tại Cao Huy trong lòng khuếch tán, bất cứ lúc nào, hắn đều muốn khống chế toàn cục, thế nhưng là lần này, Cao Huy lại có một loại mất khống chế cảm giác, Diệp Tinh xuất hiện hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Không có thời gian để Cao Huy suy nghĩ nhiều, hắn biết mình nhất định phải xuất thủ. Nếu Cổ Nguyên thụ thương, bọn hắn liền sẽ ở thế yếu, Cao Huy cũng không muốn ngỏm tại đây. Thuận tay cầm lên trên cái bàn tròn là một quyển tạp chí, Cao Huy bước một bước về phía trước, trực tiếp đánh rớt một cây bắn tới ba cạnh châm. Keng. Keng. Còn lại bốn cái ba cạnh châm, trong đó hai cây bị Cổ Nguyên tránh khỏi, mặt khác hai cây cùng Khổ Nguyên phi tiêu đánh vào nhau, đồng thời ngã rơi xuống đất. Diệp Tinh trước mắt, cái này Cao Huy nhìn qua tu vi cùng Khổ Nguyên không sai biệt lắm, nhưng kinh nghiệm lại là cao hơn Khổ Nguyên nhiều lắm, hắn vậy mà một chút liền có thể nhìn ra Khổ Nguyên có thể có biện pháp tránh đi ba cạnh trâm, đồng thời còn hiểu được lợi dụng bên người đồ vật. Nếu như Cao Huy lần này dùng cản, ba cạnh trâm tuyệt đối có thể không chướng ngại chút nào xuyên qua quyển tạp chí kia, nhưng là nếu như dùng đập cũng không giống nhau. Ba cạnh trâm bắn ra lực lượng lại lớn, cũng chỉ là hướng ngang vận động, bởi vì thụ lực mặt khác biệt, cho nên Cao Huy cũng vô dụng dùng quá lớn khí lực liền có thể sẽ Diệp Tinh bắn ra ba cạnh trâm vô xuống đến. Bất quá đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, bởi vì ba cạnh trâm xạ tốc rất nhanh, Cao Huy nhất định phải bắt lấy như vậy trong nháy mắt xuất thủ, sớm một chút muộn không có chút nào được, có chút sai lầm không vậy đập tới lời nói, vậy thì đồng nghĩa với hại chết Cổ Nguyên. Cao Huynh, tiểu tử này rất lợi hại, chúng ta đồng loạt ra tay. Tránh đi Diệp Tinh ba cạnh trâm, Cổ Nguyên vẫn lòng còn sợ hãi, nếu không có Cao Huy xuất thủ, vừa rồi hắn nhất định là phải bị thương. Cao Huy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời cẩn thận nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh đồng dạng nhìn lấy hai người kia, dù sao cũng hơi đau đầu. Nếu như đơn độc đụng phải hai người kia, Diệp Tinh nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ kích giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ là chấp hành nhiệm vụ, cái kia Cổ Nguyên đến lúc đó không quan trọng, thế nhưng là Cao Huy giết không được, nếu như giết Cao Huy, nhiệm vụ lần này thì tương đương với thất bại. Hai người kia hiện tại liên thủ, Diệp Tinh mặc dù không sợ, nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó, như vậy thì không có thể bảo chứng bắt sống Cao Huy, có lẽ Cao Huy sẽ chết ở trên tay hắn. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chính là xử lý trước Cổ Nguyên, chỉ cần Cổ Nguyên vừa chết, Diệp Tinh hoàn toàn có lòng tin có thể sống bắt Cao Huy. Hoàng cấp kỹ đại mạc cắt vàng. Ngay tại Diệp Tinh nghĩ kỹ muốn xuất thủ xử lý trước Cổ Nguyên thời điểm, Cổ Nguyên lại là xuất thủ trước, mà là vừa ra tay chính là hoàng cấp kỹ năng. Từng đạo sóng nhiệt phô thiên cái địa của tới, trong nháy mắt, Diệp Tinh phảng phất đưa thân vào nóng bức sa mạc, từ từ vô biên sa mạc vô cùng vô tận, phảng phất muốn sẽ Diệp Tinh vĩnh viễn giam ở trong đó. Thần thông. Diệp Tinh hoảng hốt, loại này đại mạc cắt vàng cảm giác 10 phần chân thực, hắn thậm chí cảm giác được toàn thân trên dưới trình độ đang nhanh chóng bốc hơi, tiết hầu cũng đi theo phát khô, cả người cảm giác đều muốn chết khác. Không chỉ là Diệp Tinh, ngay cả Hàn Tuyết cũng có đồng dạng cảm thụ. Nàng đặt mông ngồi trên mặt đất, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, liền là muốn uống nước, thật sự nếu không uống nước, nàng có lẽ lập tức liền sẽ chết. Bất quá loại cảm giác này chỉ duy trì mấy giây, làm Diệp Tinh thần thức quét sau khi rời khỏi đây. Trung quanh đại mạc cắt vàng đã trải qua biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Tinh lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Là hắn quá cẩn thận. Phàm là có thể thi triển thần thông nhân, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp đại năng. Cái này Cổ Nguyên tính là gì, nhiều lắm thì một cái huyền cấp cổ võ giả, làm sao có thể thi triển ra thần thông. Cái này đại mạc cắt vàng chỉ là một cái hoàng cấp kỹ năng mà thôi, có thể miễn cưỡng xem như một cái huyễn trận, để cho người ta có thể sinh ra ảo giác, giam ở trong đó. Nhưng lại không thể chiếu thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá so với Lục Vĩ Sinh cái kia tàn ảnh quyền, Cổ Nguyên cái này hoàng cấp kỹ đến coi là lợi hại, nếu không phải mình cầm giữ có thần thức, sợ là cũng sẽ không như thế nhanh liền phá vỡ cái này đại mạc cắt vàng. Nghĩ vậy, Diệp Tinh không khỏi có chút nghi mà sợ. Nếu như hắn đang bị nhốt thời điểm có nhân đột nhiên xuất thủ, coi như không thể giết hắn, cũng nhất định sẽ để hắn thụ thương. Rất rõ ràng, cái này Cổ Nguyên đang thi triển một chiêu này thời điểm không cách nào động đậy. Bằng không thì lời nói hắn không sẽ xuất thủ. Chỉ là vừa mới tốt như vậy thời cơ, Cao Huy vì cái gì không vậy xuất thủ đâu. Không có mơ tưởng, phá vỡ Cổ Nguyên kỹ năng về sau, Diệp Tinh một bước vọt lên, sẽ thể nội linh lực toàn bộ tụ tập tại trên tay, sau đó một trường hướng phía Cổ Nguyên ngực vỗ tới. Ầm. Một trường này cơ hồ vận dụng Diệp Tinh toàn bộ lực lượng, Cổ Nguyên một ngụm máu đen phun ra, cả người như là rẻ rách đồng dạng té bay ra ngoài. Diệp Tinh nhấc tay run một cái. Một cây ba cạnh châm đồng thời bay ra ngoài. Phúc. Băng lãnh ba cạnh châm trực tiếp đóng vào Cổ Nguyên mi tâm, nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy muốn Cổ Nguyên mệnh, Diệp Tinh tại đánh ra ba cạnh châm trước đó đã trải qua dùng linh lực đem chọn cái ba cạnh châm bao lấy, tại ba cạnh châm đóng vào Cổ Nguyên mi tâm đồng thời, bao lấy ba cạnh châm linh lực trực tiếp vọt vào Cổ Nguyên não hải. Cao Huy, ta Cổ Nguyên làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Nguyên gầm thét, oán khí 10 phần. Hắn mặc dù chết tại Diệp Tinh trong tay, nhưng so sánh với lại càng hận hơn Cao Huy, bởi vì lúc trước rõ ràng nói xong rồi đồng loạt ra tay, thế nhưng là Cao Huy lại từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, cái này mới đưa đến hắn bị Diệp Tinh giết chết. Chương 104, Cao Huy kế hoạch. Cổ Nguyên khí tức cấp tốc tiêu tán, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Nếu như còn có một lần có thể một lần nữa tới qua cơ hội, Cổ Nguyên tuyệt đối sẽ không thi triển cái này hoàng cấp kỹ. cái này đại mạc cắt vàng xác thực lợi hại, mặc dù chỉ là hoàng cấp kỹ, nhưng lại thậm chí so một chút huyền cấp kỹ năng lợi hại hơn, chỉ là cái này đại mạc cắt vàng có một khuyết điểm, chính là thi triển thời điểm bản thân hắn là không cách nào di động. Nguyên bản cổ nguyên kế hoạch là dùng đại mạc cắt vàng vây khốn Diệp Tinh, sau đó cao uy xuất thủ, liền tính một chút tử giết không chết Diệp Tinh, cũng đủ để trọng thương hắn. Thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra, cao uy từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Nếu như nói đây là cổ nguyên kế hoạch nguyên nhân thất bại, vậy hắn chí mạng nguyên nhân chính là đánh giá thấp Diệp Tinh.